Chương 142, Quang Minh lỗi lạc sở sư minh chương 142, Quang Minh lỗi lạc sở sư minh theo Thương Vân một tiếng quát nhẹ, Thái Sơ đại thủ ấn đột nhiên hướng về phía trước quanh kích mà ra, bao trùm xung quanh 5 dặm phạm vi. Thái Sơ đại thủ ấn những nơi đi qua, không khí không chịu nổi gánh nặng, phát ra trận trận chói tai tiếng nổ. Không hổ là Thái Sơ thánh địa bí truyền chi pháp, uy lực quả nhiên không phải bình thường. Đối mặt bất thình lình công kích, Hoắc Đình sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không thất kinh. Chỉ thấy hắn cấp tốc thôi động linh lực trong cơ thể, hai tay cùng dạng kết ra một cái kỳ lạ pháp ấn. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hoắc Đình trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu gào thét tự long, dương nhanh múa vút hướng Thái Sơ đại thủ ấn đánh tới. Đạo này lôi đỉnh tên là Tử Tiêu thần lôi, cũng là thiên lôi phong bí truyền thuật pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Cũng là Hoắc Đình trước mắt nắm giữ tối cường thuật pháp. Oeng! Tử Tiêu thần lôi cùng Thái Sơ đại thủ ấn ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc, tia sáng bắn ra bốn phía. Nhưng mà, cứ việc Tử Tiêu thần lôi uy lực kinh người, nhưng tại Thái Sơ đại thủ ấn mãnh liệt va chạm bên dưới, vẫn là nhộn nhịp vỡ vụn ra. Bất quá, Tử Tiêu thần lôi chống cự cũng không phải không hề có tác dụng, Thái Sơ đại thủ ấn tại cùng Tử Tiêu thần lôi va chạm bên trong, cũng bị suy yếu một chút lực lượng. Kim giáp phủ. Hoắc Đình đội vàng lấy ra một tấm tam giai phù lục dán tại trên người mình. Phù lục bị kích hoạt, trên người hắn nháy mắt nổi lên kim quang, giống như mặc vào một kiện kim sắt chiến giáp. Nhưng, hắn như cũng cảm thấy như thế vẫn chưa đủ ổn thỏa, lại lấy ra một mặt kim sắt cái gương nhỏ, lơ lửng trước người. Cái này tấm gương xuất hiện một sát na, lập tức có một cái hình rồng hư ảnh từ trong gương tránh ra, vây quanh Hoắc Đình thân thể xoay quanh. Lôi đạo thuật pháp ít có hộ thể thần thông hoặc là thuật pháp. Hoắc Đình chỉ có thể sử dụng phù lục, pháp bảo chờ bảo vệ tự thân an toàn. Vâng. Cũng liền tại lúc này, Thái Sơ đại thủ ấn hung hăng đánh vào Hoắc Đình trước người phòng ngự bên trên. Nháy mắt, cái kia hình rồng hư ảnh vỡ vụn, răng rác một tiếng, bàn long kính bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hoắc Đình một trận đau lòng. Cái này tam giai phòng ngự pháp bảo là phế đi, tựa như phế liệu. Tam giai phòng ngự pháp bảo tại Thái Sơ đại thủ ấn trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Uy năng có chút suy yếu về sau, như cũng đập vào trên thân Hoắc Đình. Răng rác. Trên thân Hoắc Đình tầng kia hộ thể kim quang cũng tại nháy mắt sụp đổ. Hoắc Đình như gặp phải trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bình thường bay ngược mà quay về. Phúc. Hán Thiên về một bên lui, một bên thổ huyết, liên tiếp đụng gãy 7-8 cây cao mấy chục mét cổ thụ mới ngừng lại được. T. Hoắc sư huynh một chiêu liền bị thua. Triệu Thiên Phàm bối rối. Tại cái này một khắc, hắn mới ý thức tới Thái Sơ Thánh Địa Nguyên Anh kỳ vô địch hàm kim lượng. Thực lực như thế, rất nhiều xuất khiếu kỳ cũng không sánh nổi hắn a. Sư huynh, ngươi thế nào? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Triệu Thiên Phàm một mặt lo lắng chạy tới Hoắc Đình bên cạnh, nhìn thấy khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu tươi đã thấm thấu quần áo. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng không khỏi siết chặt. Hoắc Đình tổn thương so Triệu Thiên Phàm tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Triệu Thiên Phàm đội vàng lấy ra một viên tam giai hồi xuân đan cho Hoắc Đình uống vào, sau một lát Hoắc Đình mới có thể thở bên trên khí tới. Sư đệ, không sao, ta không chết được. Hoắc Đình cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi ngẩng đầu, hắn ánh mắt cùng Thương Vân giao hội, trong mắt âm trầm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, các hạ thật sự là hảo thủ đoạn a. Nhưng mà đối mặt Hoắc Đình trách mắng, Thương Vân lại có vẻ có chút mờ mịt. Hắn nhìn trước mắt cái này bản thân bị trọng thương đối thủ. Đây chính là Âm Dương Thánh Địa danh xưng Nguyên Anh vô địch tồn tại. Liên chút thực lực ấy, tại Thái Sơ Thánh Địa Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong đều xếp không vào trước mười đi. Thương Vân không khỏi lắc đầu, một mặt thất vọng nói ra, ta cũng không có nghĩ đến ngươi như thế yếu. Trong giọng nói của hắn cũng không có mảy may ý trào phúng, chỉ là đúng sự thực nói ra cảm thụ của mình. Nhưng mà, Thương Vân lời nói này lại giống một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào Hoắc Đình trái tim. Hắn vốn là bởi vì thụ thương mà tâm tình phiền muộn, giờ phút này nghe đến Thương Vân như vậy hạ thấp chính mình, càng là tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi khinh người quá đáng. Hoắc Đình giận không nhịn nổi mà quát. Thương Vân loại kia khinh miệt thái độ, để hắn cảm thấy mình đã bị vũ nhục cực lớn. Nếu là sớm biết thực lực của ngươi không gì hơn cái này, ta liền ước hiếp ngươi hứng thú đều không có. Âm Dương Thánh Địa thật làm ta quá là thất vọng. Thương Vân thu hồi ánh mắt, quay người hướng nơi xa đi đến. Chờ một chút, ngươi còn có chuyện gì? Đến cùng là ai nói với ngươi, ta là Nguyên Anh vô địch? Các ngươi Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Đợi đến Thương Vân triệt để đi xa về sau, Hoắc Đình nhịn không được lần thứ hai phun ra một búng máu. Sư Minh, ngươi. Triệu Thiên Phàm có chút khẩn trương. Hoắc Đình thần sắc âm trầm lắc đầu, ta không có việc gì. Sư đệ, ngươi nói cho cùng là ai ở bên ngoài cho ta tung tin đồn nhảm, nói ta Nguyên Anh vô địch. Không âm thanh tên tại bên ngoài, cũng dẫn không đến Thương Vân cường địch như vậy. Chính mình biến thành như bây giờ bộ dáng chật vật, cùng cái kia thổi phồng chính mình người có trọng đại quan hệ. Hoắc Đình đánh không lại Thương Vân chỉ có thể tại Thương Vân trước mặt lựa chọn vâng vâng dạ dạ, thế nhưng hắn lại không cam tâm, muốn tìm một cái nơi chút giận, trọng quyền xuất kích. Sư Minh, chúng ta tiến vào bí cảnh bên trong có 130 người. Nguyên Anh 30, Kim Đan 100 người, không nói đến Nguyên Anh, liền xem như Kim Đan kỳ bên trong cũng không ít người đối ngươi sùng tính vô cùng, trong lòng bọn họ, ngươi chính là Nguyên Anh vô địch tồn tại, cho nên đến cùng là ai đưa tới Thương Vân cái này địch nhân, rất khó đoán à. Triệu Thiên Phàm một mặt lúng túng, hắn cho là nên là Hoắc Đình mê đệ mê muội, trong lúc vô tình thổi phồng dẫn tới Thương Vân. Hoắc Đình chân mày hơi nhíu lại, thế nhưng là ta làm sao luôn cảm thấy dẫn tới Thương Vân người, mục đích không có đơn giản như vậy. Mà lúc này, bên kia, chúng ma tu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sở Trường Phong, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha, lại là Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Nếu là cầm đầu của hắn đi Hàn Cốt Thánh Tử trước mặt, còn có thể được càng nhiều khen thưởng. Nhưng mà, Sau một khắc, bọn họ liền không cười được, bởi vì trên thân Sở Trường Phong cho thấy Nguyên Anh kỳ tu vi. Không tốt, người này là Nguyên Anh, mau trốn. Một tên ma tu kinh hô. Thế nhưng, hắn lại phát hiện bên cạnh không có âm thanh. Hắn vô ý thức quay người, kinh ngạc phát hiện, mấy cái khác đồng bọn đã sớm chạy ra vài trăm mét. Cỏ, chạy trốn cũng không gọi ta. Trong lòng của hắn thầm mắng, cũng muốn chạy trốn. Sau một khắc, Sở Trường Phong lại nhàn nhạt phun ra hai chữ, trừ ma. Bạch. Từ sắc điện quang chợt lóe lên, cái kia kim đan ma tu đầu liền bay lên cao cao, cho đến lúc này, hắn mới nghe được bên tai chuyển đến tiếng sấm ầm ầm. Ma đầu của hắn tại trên không xoay tròn hạ lạc quá trình bên trong, liền thấy đạo kia tử sắc điện quang tại hư không lưu lại thật dài vết tích, sau đó sẽ từng cái ma tu trên cổ đầu người chém xuống. Chín cái kim đan kỳ ma đầu, trong khoảnh khắc bị chém đầu. T. Vị này âm dương thánh địa cũng quá mạnh được a. Đông đảo Thiên Huyền Tông các đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên, Cố Trường Phong trong mắt lóe lên kích động cùng vẻ sùng kính, Sở Sư Minh cũng không phải là bình thường Nguyên Anh, mà là thánh địa Thiên Kiếm Phong chân truyền đại đệ tử, tu luyện chính là vô địch kiếm đạo, làm người quang minh lỗi lạc, quang minh lâm liệt, đại công vô tư. Chương 143, Đại yêu bế quan chi địa. Chương 143, Đại yêu bế quan chi địa. Sư Minh, ngươi tựa hồ đối với Sở Sư Minh hiểu rất rõ. Có Thiên Huyền Tông đệ tử đầy mặt nghi ngờ nhìn xem Cố Trường Phong. Một cái Thiên Huyền Tông đệ tử, vì sao đối âm dương thánh địa đệ tử quen thuộc như vậy? Cố Trường Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, nào chỉ là quen thuộc, Sở Sư Minh đối ta có đại ân. Phía trước ta bị một người lấy trộm tên tuổi giả danh lừa bịp sự tình, các ngươi có lẽ đều có chỗ nghe thấy à? Tiếng nói của hắn vừa ra, xung quanh đông đảo các đệ tử liền nộn nhịp gật đầu, hiển nhiên đối với chuyện này không hề lạ lẫm. Dù sao, lúc ấy Cố Trường Phong bởi vì chuyện này có tiếng xấu, tông môn bên trong gần như không người nào nguyện ý lại cùng hắn lui tới. Chân núi Vương thị càng là dán ra Cố Trường Phong cùng chó không được đi vào thông báo. Chính là Sở Trường Phong Sở Sư Minh trợ giúp ta sẽ cái kia hèn hạ vô sỉ người đánh giết, không có hắn ta căn bản rửa sạch không được oan khuất. Cố Trường Phong trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích, trong mắt cũng không nhịn được toát ra đối Sở Trường Phong kính ý. Mọi người nghe lời ấy đều là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bọn họ giờ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn, đối Sở Trường Phong hành động càng là tán thưởng có thừa. Sở Sư Minh thật là một cái người tốt ta, không những trừ ma vệ đạo, còn chân thực nhiệt tình, mà còn dài đến còn đẹp trai như vậy. Dáng dấp đẹp trai cũng coi như, thiên phú lại như thế chi cao, quả thực chính là vô địch. Hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, Thiên Huyền Tông các đệ tử kìm lòng không được ca ngợi nói. Theo mọi người phụ họa, đối Sở Trường Phong đánh giá càng ngày càng cao, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Mà đúng lúc này, Sở Trường Phong cũng vừa lúc hoàn thành đối mấy cái kia ma tu trên thân vật phẩm bơ bét, hắn sẽ mấy cái căng phòng túi chứa vật cất kỹ, phủi tay, quay người hướng bên này đi tới. Chứ ma kiếm vây quanh Sở Trường Phong quanh thân chìm nổi, sẽ hắn phụ trợ càng thêm bất phàm. Cố Trường Phong thấy thế, vội vàng hai tay ôm quyền, đầy mặt cung kính nói ra, đa tạ Sở Sư Minh ân cứu mạng. Nếu không phải Sở Sư Minh kịp thời xuất thủ, chỉ sợ bọn ta sớm đã mất mạng hoàn toàn. Đệ tử khác cũng nhộn nhịp chắp tay, đa tạ Sở Sư Minh. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, khiêm tốn đáp lại nói, Cố sư đệ nói quá lời, chúng ta cùng là tu sĩ chính đạo, vốn là có lẽ nâng đỡ lẫn nhau. Cố Trường Phong nghe, liên tục gật đầu, Sở Sư Minh nói cực phải. Cố sư Minh, tất nhiên chúng ta gặp Sở Sư Minh, sao không thỉnh cầu hắn hỗ trợ? Đúng vậy a, Cố sư Minh, Sở Sư Minh chân thực nhiệt tình, nhất định sẽ giúp chúng ta. Đúng lúc này, sau lưng Cố Trường Phong hai cái Thiên Huyền Tông đệ tử thấp giọng nói, cái này. Cố Trường Phong mặt lộ vẻ khó xử, mà Sở Trường Phong trong lòng hơi động, phát động ẩn tàng kịch bản. Cố sư đệ, thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Sở Trường Phong hỏi. Cố Trường Phong nói, chúng ta Thiên Huyền Tông sư minh phát hiện một chỗ bảo địa, bị cửa đá phong tỏa, thế nhưng còn không có đợi bảo địa mở ra, ma tu cũng phát hiện nơi đây, cho nên điều động một sư đệ trước đến cầu viện, chúng ta tiến đến chi viện, lại tại gặp phải ma đạo tu sĩ. Cố sư minh lời nói rất đúng. Hơn nữa nhìn cái này ma đạo tu sĩ cũng vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, sợ rằng cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói không chừng những này ma tu cũng là nhận đến thông tin, tiến đến chi viện. Thật sự là đáng ghét, ta Vân Tiềm sư minh nói, cửa đá kia bên trong rất có thể là Phúc Hải yêu thánh thuộc hạ yêu tu bế quan chi địa, có lẽ ẩn giấu đi đại cơ duyên. Có tư cách tại yêu thánh sáng tạo bí cảnh bên trong tu luyện yêu tu, ít nhất cũng phải là tứ giai thậm chí là càng cao a. Sở Trường Phong trong lòng hơi động, ý thức được đây là một cọc cơ duyên không nhỏ. Lúc này, Sở Trường Phong sầm mặt lại, nói ra, vậy mà còn có việc này. Vậy ta càng là việc nghĩa chẳng tử, nhất định muốn tiến đến hỗ trợ. Có thể hay không được đến bảo vật không trọng yếu, đường đường tu sĩ chính đạo, há có thể để ma đạo tu sĩ ở chỗ này quát tháo. Sở sư Minh nói rất đúng, liền xem như không chiếm được bảo vật, cũng không thể để ma tu sẽ bảo vật phải đi. Bên kia, một chỗ dưới chân núi, 18 tên Thiên Huyền Tông đệ tử đứng thành một cái kỳ dị chỗ đứng, bọn họ lẫn nhau ở giữa khoảng cách vừa đúng, phản phất là trải qua dạy công tính toán đồng dạng. Mỗi người vị trí đều cùng những người khác hô ứng lẫn nhau, linh lực gần như liên thành một thể, tạo thành một cái hợp kích pháp trận. Pháp trận này tỏa ra quang mang nhàn nhạt, giống như một cái trong suốt màn sáng, đem bọn họ bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng đem phía sau bọn họ một cái cửa đá bao khỏa trong đó. Cái kia trên cửa đá phủ văn dày đặc, lóe ra thần bí tia sáng, nhìn qua liền biết nó vô cùng bất phàm. Nhưng mà, cái này mười mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử thần sắc lại ngưng trọng dị thường, bởi vì đang có hơn 30 ma đạo tu sĩ ngay tại vây công bọn họ. Những này ma đạo tu sĩ mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm các loại quỷ dị pháp bảo, tỏa ra khí tức âm sâm. Những khí tức này hội tụ vào một chỗ, tựa như mây đen, làm cho lòng người sinh kiềm chế cảm giác. Trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là một cái huyết ý ma giáo huyết ý thánh tử. Toàn thân hắn bị một bộ đỏ tươi trường bào bao khỏa, giống như máu tươi nhiễm liền bình thường, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu đỏ ngòm, chỉ lộ ra một đôi lánh khốc con mắt, để lộ ra sát ý vô tận. Đem bọn họ đều giết. Huyết Y Thánh Tử nhẹ nhàng phất tay, cùng mặt khác ma giáo giáo đồ cùng nhau phát động mãnh liệt thế công, các loại ma đạo thuật pháp như mưa to chút xuống. Màu đen ma hỏa, màu xanh xương độc, màu xanh cương phong, đan vào một chỗ, tạo thành một bức âm trầm kinh khủng hình ảnh, tựa như tận thế. Rầm rầm rầm. Những này ma đạo thuật pháp không ngừng mà đánh vào pháp trận màn sáng bên trên, phát ra trận trận oanh minh, màn sáng cũng theo đó run rẩy kịch liệt. Cái kia Huyết Y Thánh Tử thực lực càng khủng bố hơn, phất tay chính là gió tanh mưa máu, màu đỏ tươi giọt mưa rơi vào pháp trận bên trên, nhấc lên từng đợt cơn sóng. Toàn lực ngăn cản. Huyền Tiên Tông các đệ tử không chút nào yếu thế, bọn họ toàn lực ứng phó vận chuyển linh lực, duy trì hợp kích pháp trận, toàn lực chống cự ma đạo tu sĩ công kích. Nhưng mà, ma đạo tu sĩ thế công thực tế quá mức hung mãnh, pháp trận màn sáng dần dần thay đổi đến ảm đạm vô quang, phản phất tùy thời cũng có thể rạn nứt. Liên tại thời khắc mấu chốt này, cầm đầu Huyền Tiên Tông đệ tử cao giọng hô, "Mọi người chịu đựng. Chúng ta đã có sư đệ phá vây đi ra, đi tìm giúp đỡ và viện quân. Chỉ cần chúng ta kiên trì một hồi nữa, viện binh liền sẽ chạy tới." Thanh âm của hắn mặc dù trầm ổn, nhưng trong đó cũng để lộ ra một tia lo nghĩ. Hắn kêu Vân Tiềm, Thiên Huyền Tông Nguyên Anh kỳ người thứ nhất, xung quanh mười mấy cái Thiên Huyền Tông đệ tử lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong đó liền bao gồm mấy cái Nguyên Anh kỳ đệ tử. Nhưng mà, Thiên Huyền Tông các đệ tử lại không lạc quan, bởi vì bọn họ biết Thiên Huyền Tông cường giả gần như đều tụ tập tại nơi này, cho dù là lại đến mấy cái Kim Đan kỳ tu sĩ cũng là chuyện vô bổ. Trừ phi có thể tìm đến mấy cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mới có thể thay đổi viết chiến cuộc. Sau một khắc, lại có bọn họ thanh âm quen thuộc vang lên. "Vân Tiềm sư minh, chúng ta tới." "Nguy rồi." Vân Tiềm thần sắc biến đổi. Ngươi không nên tới A Ma đạo tu sĩ nhiều như vậy, há lại Cố Trường Phong cùng với mấy cái Kim Đan đệ tử có thể đối phó. Chương 144, ngươi có 3 thanh phi kiếm. Chương 144, ngươi có 3 thanh phi kiếm. Vân Tiềm sư minh, Cố sư minh bọn họ bên trong tựa hồ còn có Âm Dương Thánh địa đạo hữu. Có đệ tử phát hiện trừ Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi mấy người bên ngoài, trong đám người còn có Sở Trường Phong thân ảnh. Vô dụng. Trừ phi là Hoắc đỉnh, Cổ Tấn đám người trước đến, mới có hy vọng cùng chúng ta cùng nhau chiến thắng Huyết Y Ma giáo, những người khác tự vệ cũng khó khăn. Vân Tiềm sau lưng Nguyên Anh đệ tử thấp giọng nói. Hắn nói tới người đều là Âm Dương Thánh Địa lần này tiến vào Thánh Địa bên trong Thiên Tiêu, tại Nguyên Anh kỳ ít có đối thủ, có lẽ có thể cùng Ma Giáo Thánh Tử hàng ngũ cao thủ chống lại. Trường Phong sư đệ, đi mau a! Vân Tiềm lòng nóng như lửa đốt, nhìn chằm chằm Cố Trường Phong vị trí, khàn cả giọng mà hướng lên. Nhưng mà Cố Trường Phong lại không hề bị lay động. Sư Minh, ta không đi. Có Thánh Địa sư Minh tại, chúng ta nhất định muốn cứu các ngươi đi ra. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định. Sở Trường Phong phất tay liền chém giết đông đảo ma tu, có thể để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cố Trường Phong âm thầm làm ra qua quyết định, sợ rằng Vân Tiềm sư minh cũng làm không được một bước kia. Sư đệ, bây giờ không phải là bước đồng thời điểm a? Những này ma tu không phải dễ tới thế hệ. Vân Tiềm nghe Cố Trường Phong lời nói, trong lòng đã cảm động vừa lo lắng. Hắn biết Cố Trường Phong tâm ý, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là Huyết Y Liễu Ma giáo đông đảo ma tu, những người này từng cái hung tàn vô cùng, thực lực cường đại. Mà Cố Trường Phong mấy người bọn hắn Kim Đan tu sĩ, lại thế nào khả năng địch nổi đâu? Mặc dù những người này bên trong có một cái không biết sâu cạn Sở Trường Phong, hắn như cũng không cho rằng có thể thay đổi kết quả. Lại tới mấy cái chịu chết. Thú vị. Liên tại Vân Tiềm lo nghĩ thời khắc, Huyết Y Liễu Ma giáo đông đảo ma tu bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Người này chính là Huyết Y Liễu Ma giáo bên trong tu vi tối cường Huyết Y Thánh Tử. Hắn mặt trầm giống như nước, ánh mắt lãnh khốc, khóe miệng lại mang theo một vệt nụ cười dữ tợn, thẳng tắp nhìn hướng Cố Trường Phong đám người. Ngươi cho rằng nơi này là cửa thành sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Huyết Y Thánh Tử âm thanh băng lãnh mà chói tai, đều lưu lại cho ta đi. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bung lên, ra lệnh, Huyết Sơn lão quái, thuộc hạ tại. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một tên Nguyên Anh kỳ Huyết Ý dạy ma tu lên tiếng đứng dậy, đem bọn họ cầm xuống. Phải. Tên này ma tu quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm huyết vụ, những huyết vụ này lan lộn, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi huyết tinh. Ma huyết vụ này chính là cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết sát. Ma khí tức của hắn càng là cực mạnh, nghiền ép kim đan, vượt xa bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Đây là một cái Nguyên Anh trung kỳ lão quái. Thiên Huyền Tông các đệ tử thấy thế, trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Bọn họ biết rõ tên này Nguyên Anh trung kỳ ma tu thực lực cường đại, tuyệt không phải Cố Trường Phong đám người có thể tùy tiện ứng đối. Huyết Y Dì Ma giáo Huyết Sơn lão quái đầy mặt dữ tợn mà nhìn xem Sở Trường Phong đám người, phát ra một trận khiến người dùng mình cười quá dị. Tuyệt, Kim Đan kỳ tu sĩ chính đạo thế nhưng là tuyệt giai tài liệu a. Hắn ánh mắt tràn đầy tham lam cùng hung tàn, hiển nhiên đã đem Sở Trường Phong đám người coi là con mồi của mình. Đối với Nguyên Anh tu sĩ đến nói, tự tin như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Huyết Hải vô biên. Chỉ thấy Huyết Sơn lão ma hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ nồng đậm huyết vụ từ trên người hắn phun ra ngoài. Huyết vụ này giống như quần quần sóng biển, tốc độ cực nhanh. Sóng lớn mãnh liệt, nháy mắt liền đem Sở Trường Phong, Cố Trường Phong chờ một đám Thiên Huyền Tông đệ tử chìm ngập. Ta vốn cho là bọn họ còn có thể phản kháng một ít, không nghĩ tới nháy mắt liền bị Huyết Sơn lão ma huyết hải nuốt sống. Huyết Y Thánh Tử tựa hồ không phải rất hài lòng địa lắc đầu, có chút không thú vị bộ dạng. Huyết vụ này có thể ăn mòn linh lực, ngăn cách linh nghiệm, tu sĩ rơi vào trong đó, tựa như là người mù mờ dạng, chỉ có thể bị động ăn đòn. Thánh Tử chờ một lát, ta cái này liền đi đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Huyết Sơn lão ma giữ tợn cười một tiếng, liền phi thân tiến vào huyết vụ bên trong. Cố sư đệ. Vân Tiềm thấy thế, con mắt đỏ bừng hét lên kinh ngạc, đồng thời trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, hợp kích đại trận kia sáng nháy mắt liền thay đổi đến nóng ánh lên. Tự thân khó đảm bảo, ngươi còn muốn cứu người nào? Huyết Ma Thánh Tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên đánh ra. Huyết Ma Trưởng. Hai cái xung quanh bao trùm xung quanh vài giảm bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đánh vào hợp kích pháp trận bên trên. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn đông đảo ma tu cũng theo hắn đồng loạt ra tay, các loại ma đạo thuật pháp bảo đều đánh vào hợp kích pháp trận bên trên. Đại trận tán phát tia sáng, rất nhanh lại ảm đạm xuống. Vân Tiềm chờ Thiên Huyền Tông đệ tử lần thứ hai bị áp chế. Bên kia, Huyết Sơn lão ma cũng tiến vào huyết vụ bên trong. Hắn gần như cùng huyết vụ hòa thành một thể. Bình thường đến nói, tại trong huyết vụ, chỉ cần không thương tổn cùng Nguyên Anh, liền xem như hắn bản thân bị trọng thương cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Nhưng mà, liền tại hắn lặng lẽ meo meo tới gần Sở Trường Phong cùng với Thiên Huyền Tông đệ tử thời điểm, một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Người rốt cuộc đã đến. Người nào đang cố lộng huyền hư? Huyết Sơn lão ma giật mình, chẳng lẽ có người có thể tại trong huyết vụ phát hiện ta hay sao? Phải biết, huyết vụ này bên trong thế nhưng là ngăn cách linh niệm cảm giác ai chẳng yêu, trừ ma, hỏi tiên. Đột nhiên, đạo kia lạnh lạnh tiếng quát lần thứ hai vang lên. Thứ độ gì? Huyết Sơn lão ma phía trước một khắc còn cảm thấy không hiểu, nhưng sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét tại trong huyết vụ nổ vang. Ngay sau đó, đầy trời tử sắc điện quang như ngân xà loạn vũ, tại trong huyết vụ tùy ý xuyên qua, phản phất từng đầu cuồng bạo mãng xà ở trong đó lan lộn. Huyết Sơn lão ma thấy thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghẹn ngào kêu lên, không tốt. Là phi kiếm. Cái kia lôi đỉnh bên trong, có một thanh phi kiếm màu bạc, cuốn theo lấy lôi đỉnh hướng chính mình đánh tới. Nơi này lại có Nguyên Anh kỳ kiếm tu. Huyết Sơn lão ma thần sắc đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên không có dự liệu được sẽ có cường đại như thế công kích giáng lâm. Huyết ma giải thể. Muốn né tránh đã không kịp, thời khắc nguy cấp, Huyết Sơn lão ma chỉ có thể sử dụng một môn ma môn bí pháp. Vây một cái, hắn nổ tung, tản thành huyết vụ. Để người kinh ngạc chính là, trong cơ thể của hắn đã không có nội tạng, cũng bị huyết vụ tràn ngập. Huyết sắc Nguyên Anh, giống như tuấn di xuất hiện ở ngoài trăm thước. Ngay sau đó, huyết vụ ngưng tụ, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái Huyết Sơn lão ma thân thể. Nguy hiểm thật. Huyết Sơn lão ma thở dài một hơi. Phải biết, trôi này quấn quanh lôi đỉnh trên phi kiếm, hắn cảm nhận được chí mạng khí tức. Một kiếm kia, thật có khả năng sẽ hắn trọng thương, thậm chí là đánh giết. Đã như vậy ta liền càng lưu các ngươi không được. Huyết Sơn lão ma sát tâm nổi lên. Hắn đang muốn thi triển ma công, đánh giết Sở Trường Phong đám người. Thế nhưng, hắn lại phát hiện Sở Trường Phong trên mặt như cũ bình thản chi sắc. Nhìn xem chính mình phảng phất là tại nhìn một người chết. Ta hình như xem nhẹ cái gì? Huyết Sơn lão ma đột nhiên bừng tỉnh. Sau một khắc, hắn cảm giác được lăng lệ khí tức từ phía sau chuyển đến, hơn nữa là hai đạo. Chém yêu, trừ ma, hỏi tiên. Không phải Sở Trường Phong trang bức hủ người tùy tiện mù mấy cái tê, mà là hắn đồng thời lấy ra ba cái phi kiếm. Huyết Sơn lão ma tâm tính sập. Hắn mẹ nó lại có ba cái phi kiếm. Chương 145, Trảm Huyết Sơn lão ma chương 145, Trảm Huyết Sơn lão ma. Huyết Sơn lão ma cảm thấy chính mình rất xui xẻo. Dưới tình huống bình thường, kiếm tu đều có một thanh phi kiếm, cá biệt dị bẩm thiên phú kiếm tu có hai cái phi kiếm, mà nắm giữ ba cái phi kiếm kiếm tu, tại kiếm tu giới cũng là cực kỳ thưa thớt. Hắn không nghĩ tới, thế mà để chính mình nhìn thấy. Hai đạo lưu quang như cực nhanh hướng hắn chạy nhanh đến. Ngay phía trước cái kia quấn quanh lấy lôi đỉnh phi kiếm, cũng tốc độ nhanh như tránh, trở về mà quay về, cái này ba đạo lưu quang có tam tài chi thế, lẫn nhau hô ứng, hiển nhiên là một bộ tinh diệu kiếm trận. Cái này ba cái phi kiếm tại trên không đan dệt ra một mảnh kín không kẽ hở kiếm quang, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một cái to lớn kiếm võng, sẽ Huyết Sơn lão ma gắt gao giam ở trong đó. Kiếm quang như mưa như chút nước chút xuống, Huyết Sơn lão ma liền xem như sử dụng huyết ma giải thể cũng tránh cũng không thể tránh, nháy mắt bị phi kiếm rào sát. Huyết sắc Nguyên Anh liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị rào sát thành huyết vụ. Thu. Sở Trường Phong bung tay lên, ba cái phi kiếm giống như yến về tổ, chui vào ống tay áo bên trong. Cái này Huyết Sơn lão ma, so hắn tưởng tượng bên trong nhỏ yếu. Mà lúc này, Thiên Huyền Tông đông đảo đệ tử lại khiếp sợ nói không ra lời. Sở Trường Phong so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn cường. Thậm chí, bọn họ Thiên Huyền Tông Nguyên Anh đệ nhất Vân Tiềm sư huynh đánh giết Nguyên Anh tu sĩ cũng không có như thế dễ dàng à. Xem ra chiến đấu là kết thúc. Ngay lúc này, huyết vụ bên ngoài, đông đảo huyết y đi ma giáo ma tu trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì bọn họ phát hiện huyết vụ bên trong đã không có bất luận cái gì động tĩnh, ý vị này chiến đấu rất có thể đã kết thúc. Huyết y gì thánh tử càng là một mặt hài hước nhìn xem Vân Tiềm, cười lạnh nói, nếu như các ngươi hiện tại có thể mở ra hợp kích pháp trận, vị chúng ta tù binh, có lẽ chúng ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi đồng môn một mạng. Nghe đến Huyết y gì thánh tử lời nói này, Vân Tiềm sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ. Hắn đương nhiên biết Cố Trường Phong đám người hiện tại sợ rằng đã bị Huyết y gì ma giáo người bắt, nhưng nếu như bọn họ thật không phản kháng, giải trừ hợp kích pháp trận, như vậy sau lưng những cái kia đông đảo đệ tử chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Đây không thể nghi ngờ là một cái tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Vô luận Vân Tiềm làm ra lựa chọn như thế nào, tựa hồ cũng sẽ có người hy sinh. Nhưng mà, trải qua ngắn ngủi do dự về sau, Vân Tiềm hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết nói ra, chúng ta Thiên Huyền Tông đệ tử tuyệt đối không có khả năng từ bỏ chống lại. Nếu như chúng ta cứ như vậy thúc thủ chịu trói, đằng sau ta các sư đệ sư muội sẽ rơi vào cực độ nguy hiểm bên trong. Thế nhưng, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy đệ tử khác cùng vị kia Âm Dương Thánh Địa sư đệ không công chịu chết, cho nên ta nguyện ý dùng chính ta đi trao đổi mấy cái kia Thiên Huyền Tông sư đệ sư muội cùng Âm Dương Thánh Địa sư đệ an uy. Nghe vậy, Huyết Ý Thánh Tử trong mắt chợt lóe sáng. Hắn đã sớm nhìn ra Vân Tiềm rất không tầm thường, nếu không phải có Vân Tiềm chủ trì đại trận, pháp trận đã sớm phá. Nếu là trước đem Vân Tiềm diệt trừ, hắn không cần quá lớn khí lực, liền có thể đánh vỡ hợp kích pháp trận, đến lúc đó Thiên Huyền Tông các đệ tử, không phải liền là mặc hắn làm thịt cứu non sao? Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm vang lên, "Vân Tiềm sư minh, không thể như thế a." Lúc này Cố Trường Phong âm thanh tràn đầy sốt ruột. Nghe tiếng, Huyết Y Di Thánh Tử hơi nhíu mày, đây không phải là chuyện xấu sao? Hắn rất lo lắng Vân Tiềm bởi vì Cố Trường Phong lời nói mà thay đổi chính mình quyết định. Huyết Sơn lắm mà, để bọn họ ngậm miệng, thế nhưng cũng không muốn giết chết bọn họ, dù sao ta đã đáp ứng vị kia tu sĩ chính đạo, không làm thương hại sư đệ sư muội của hắn bọn họ, ta Huyết Y Di Thánh Tử luôn luôn lấy đức phục người. Huyết Y Di Thánh Tử nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Hừ, ngươi đừng có lại làm bộ làm tịch." Ta nhìn liền buồn nôn. Ma tu tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, mọi người đều biết, bây giờ tại nơi này chẳng cái gì lao sói vây đuôi à. Huyết vụ bên trong như cũng truyền đến khinh thường quát lớn âm thanh cùng tiếng mắng chửi. Huyết Y Di Thánh Tử nụ cười trên mặt nháy mắt liền đọc lại. Bọn họ đang mắng ta. Trên mặt hắn cái kia tràn đầy phong độ nụ cười nháy mắt liền đọc lại. Ngay sau đó, nụ cười dần dần thay đổi đến bóp méo lên. "Huyết Sơn lắm mà, vừa vặn là ai đang nói xấu bản thánh tử, đem bọn họ lươi cho ta cắt bỏ." Hắn biểu hiện vô cùng dữ tợn, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là chậm chạp không có Huyết Sơn lão ma đáp lại. "Huyết Sơn lão ma, ngươi đang làm gì? Bản thánh tử lời nói, ngươi không có nghe sao?" Huyết Y Di Thánh Tử xít sao đem ánh mắt rơi vào huyết sắc xương mù dày đặc bên trên. "Huyết Sơn lão ma đã chết." Huyết sắc xương mù dày đặc dần dần tiêu tán, cũng lộ ra trong xương mù dày đặc mấy cái thân ảnh. Sở Trường Phong đứng tại trước mọi người, Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi đám người đứng ở phía sau Sở Trường Phong. Huyết Y Di Thánh Tử tìm nửa ngày lại không có phát hiện Huyết Sơn lão ma vết tích. "Huyết Sơn lão ma đâu?" Đông đảo Huyết Y Di Ma giáo các giáo đồ cũng như Huyết Y Di Thánh Tử một dạng, đang tìm kiếm Huyết Sơn lão ma vết tích, lại rơi cái trống không. Từ loại này tình huống đến nói, Huyết Sơn lão ma tựa như là có chút chết rồi. Những người này giết Huyết Sơn lão ma. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, những này ma tu xác định chân tướng. Nhưng mà, chân tướng lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Kết quả để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thế mà lặng yên không tiếng động liền bị người giết. Phải biết, Huyết Sơn lão ma thế nhưng là sẽ huyết ma giải thể đại pháp tu luyện thành công, thực lực phi thường khủng bố, chạy trốn thủ đoạn càng là tại cái này một lần tiến vào huyết ma dạy người bên trong đứng hàng đầu. Thế nhưng là dạng này người lại không có trốn ra được. "Cố sư đệ, các ngươi không có việc gì, thật đúng là quá tốt rồi." Bên kia, Thiên Huyền Tông mọi người cũng rất khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, bọn họ thì cảm thấy vui mừng. "Là người giết Huyết Sơn lão ma." Tại lúc này, Huyết Y Thánh Tử sẽ ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi chờ Thiên Huyền Tông đệ tử, tại hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi trước mặt, kim đăng kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì. Chỉ có Sở Trường Phong hắn nhìn không thấu. Sự tình đến một bước này, Sở Trường Phong cũng không có che giấu tính toán. "Là ta." Được đến Sở Trường Phong trả lời về sau, Huyết Y Thánh Tử trong mắt tinh quang lóe lên, gà rừng trong ổ chui vào một cái chân phượng hoàng. "Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực giết Huyết Sơn lão ma, ngược lại là ta nhìn lầm. Chỉ là nguyên anh trung kỳ ma đầu, thực sự là không đáng giá nhắc tới." Sở Trường Phong một bộ lơ đến bộ dáng. Một màn này lại làm cho Huyết Y Di Thánh Tử mặt như sương lạnh. "Nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên. Cái kia Huyết Sơn lão ma thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực, thực lực phi phàm, hắn liền xem như muốn đối phó cũng muốn phí chút sức lực, nhưng đối phương lại nói không đáng giá nhắc tới. Đây không phải là liên quan lấy hắn cùng một chỗ xem thường sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản lĩnh, ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi." Huyết Y Di Thánh Tử tiếng nói vừa ra, trên thân huyết vụ cuộn cuộn. Nhưng trên người hắn huyết vụ không phải quyết tán ra, mà là ở trên người hắn ngưng kết, tạo thành một bộ giống như tinh thạch áo giáp màu đỏ ngỏm. Trên người hắn khí tức càng là khủng bố, giống như núi cao rơi vào Sở Trường Phong, Cố Trường Phong chờ đông đảo Thiên Huyền Tông đệ tử trên thân. Mọi người biến sắc. "Thật mạnh, ta có một loại đối mặt xuất khiếu kỳ tu sĩ cảm giác." "Sở sư minh, cẩn thận." Chương 146, phi kiếm ta thật có 9 chuôi. Chương 146, phi kiếm ta thật có 9 chuôi. Huyết Y Thánh Tử thực lực sát thực cường đại. Sở Trường Phong có khả năng rõ ràng cảm giác được Huyết Y Thánh Tử thực lực tuyệt đối không kém hơn xuất khiếu kỳ tu sĩ, thậm chí khả năng còn muốn so một chút xuất khiếu càng mạnh một chút. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là Huyết Y Thánh Tử chính là tồn tại không thể chiến thắng. Liên tại nháy mắt sau đó, một trận thanh thúy êm hai tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, tại trên dưới quanh quẩn. Chỉ thấy Sở Trường Phong bên cạnh, ba cái phi kiếm như là cỗ sao chổi cấp tốc bao quanh hắn xoay tròn, mỗi một chiếc phi kiếm đều lóe ra hàn quang. Kiếm khí ngang dọc ở giữa, trên cây phiêu đang lá rụng, còn không có manh mối trên mặt đất, liền bị cắt chém thành mấy ngàn khối vụn, giống như bột phấn. Cái này ba cái phi kiếm chính là Chém Yêu, Trừ Ma, Hỏi Tiên, cũng là Sở Trường Phong số lượng không nhiều dương gian thủ đoạn một trong. Ba cái phi kiếm đều xuất hiện, Huyết Y Thánh Tử uy áp đối Sở Trường Phong đến nói, nháy mắt được đến cực lớn suy yếu. Liên phía sau hắn Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi chờ Thiên Huyền Tông các đệ tử đều cảm thấy áp lực đột nhiên giảm bớt, có thể miệng lớn hô hấp. "Kiếm tu." Mà liền tại lúc này, Huyết Y Thánh Tử con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn ánh mắt xít sao địa khóa chặt ở trên người Sở Trường Phong, nguyên bản thần sắc khinh thị nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hiển nhiên, hắn đối Sở Trường Phong thực lực lại có nhận thức mới. "Nghĩ không ra à, tại cái này một đám gà đất chó sành bên trong, vậy mà còn ẩn giấu đi một cái chân chính vương hoàng." Huyết Y Di Thánh Tử thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên anh kỳ kiếm tu, hơn nữa còn nắm giữ ba cái phi kiếm, khó trách Huyết Sơn lão ma sẽ mất mạng các ngươi chi thủ. Kiếm tu tại tu sĩ bên trong vốn là cực kỳ cường đại tồn tại, bọn họ thực lực thường thường có khả năng vượt qua cùng cấp bậc tu sĩ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến cấp bậc cao hơn địch nhân. Mà Sở Trường Phong không chỉ là một tên kiếm tu, càng là nắm giữ ba cái phi kiếm tuyệt thế kỳ tài, thiên phú như vậy cùng thực lực, cho dù là Huyết Y Đi Thánh Tử cũng không thể không vì thế mà choáng váng. Như vậy xem ra, Huyết Sơn lão ma sẽ chết tại Sở Trường Phong đám người trong tay, ngược lại cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn tài nghệ không bằng người, chết đến không hề oan uổng. Nhưng mà, dù vậy, Huyết Y Đi Thánh Tử trong lòng vẫn có một tia bất an. Mặc dù mặt ngoài đối nó chẳng thèm ngó tới, nhưng nội tâm cũng không dám có chút chủ quan. Nơi xa, Đông Đảo Thiên Huyền Tông các đệ tử cũng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Quá tốt rồi, vị kia Âm Dương Thánh Địa đạo huynh là một tên kiếm tu, mà còn có ba cái phi kiếm, chúng ta được cứu rồi. Nhưng mà, Vân Tiềm trên mặt lại không có lộ ra bao nhiêu vui mừng. Huyết Y Di Thánh Tử xem như Huyết Y Di Ma giáo thánh tử, há có thể liền điểm này thủ đoạn. Quả nhiên, Huyết Y Di Thánh Tử tiếp tục mở miệng. Bất quá, ba cái phi kiếm vẫn là thiếu một chút, không đáng chú ý a. Huyết Y Di Thánh Tử vẫy tay, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết sắc mâm tròn xuất hiện tại bên cạnh hắn. Này huyết sắc mâm tròn tên là Huyết Sắc Vòng, hắn biên giới lóe ra hàn quang, phong mang sắc bén vô cùng, tựa như thần binh lợi nhận. Không những như vậy, cái này Huyết Sắc Vòng không những nắm giữ cường đại lực công kích, còn có thể xem như phòng ngự lợi khí, ngăn cản được công kích. Như vậy cả công lẫn thủ pháp bảo, quả thật hiếm thấy đồ vật. Càng đáng nhắc tới chính là, cái này Huyết Sắc Vòng chính là tứ giai pháp bảo thượng phẩm, hắn uy năng mạnh, đủ để khiến hóa thần tu sĩ vì đó thèm nhỏ dãi. Huyết Y Di Thánh Tử biết rõ Sở Trường Phong lợi hại, cho nên lấy ra cái này áp đáy hòm pháp bảo để cầu an lòng. Ngoài miệng mặc dù đối Sở Trường Phong thực lực bày tỏ khinh miệt, xương hắn không đáng chú ý, nhưng Huyết Y Di Thánh Tử hành động thực tế lại để lộ ra hắn đối Sở Trường Phong kiêng kỵ. Có thể tại ma giáo sống sót, đồng thời đảm nhiệm thánh tử người, có thể là nói là từ núi thây biển máu bên trên bò lên. Bọn họ rất rõ ràng một cái đạo lý, từ chiến lược bên trên xem thường đối thủ, từ chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ, bất kỳ cái gì một điểm sơ suất cũng có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Lúc này, Huyết Y Di Thánh Tử khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường. Hắn dùng ánh mắt kinh miệt nhìn xem Sở Trường Phong, phảng phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Âm Dương Thánh Địa đạo huynh, nếu là ngươi có năng lực, liền mang theo ta Thiên Huyền Tông các đệ tử giết ra ngoài a, không muốn lãng phí tâm huyết muốn cứu chúng ta thoát khốn. Chúng ta còn có thể kiên trì một trận, ngươi tìm tới đạo hữu khác lại đến giúp chúng ta. Vân Tiềm hướng về phía Sở Trường Phong hô to, chớ có hy sinh vô ích tại chỗ này. Ngươi cảm thấy hắn có thể chạy trốn sao? Huyết Y Di Thánh Tử thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng, nếu như hắn có thể có 5-6 thanh phi kiếm, có lẽ còn có thể cùng ta phân cao thấp. Nhưng nếu là hắn có 7-8 thanh phi kiếm, ta khẳng định sẽ không chút do dự quay người rời đi. Nhưng mà, Huyết Y Lý Thánh Tử cười nhạo cũng không có để Sở Trường Phong cảm thấy mảy may e ngại. Ngược lại, trong lòng của hắn dâng lên một tia cảm giác khác thường. Bởi vì hắn xác thực có 9 chôi phi kiếm. Nhưng, liền tại Sở Trường Phong định cho Huyết Y Lý Thánh Tử một điểm rung động thời điểm, đột nhiên, một cái có chút nghiền ngẫm vang vọng trong tràng. Cuối cùng gặp một cái có chút ý tứ đối thủ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xám cho giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện ở Sở Trường Phong cùng Huyết Y Lý Thánh Tử ở giữa. Đạo thân ảnh này giống như một tòa núi cao nguy nga, chặn lại Huyết Y Thánh Tử lăng lệ khí thế. Sự xuất hiện của hắn làm cho toàn bộ tràng diện cũng vì đó trì trệ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Sở Trường Phong nhìn đứng ở trước người, mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì trước mắt người này không phải người khác, chính là Thương Vân, Thái Sơ Thánh Địa cái kia danh xưng nguyên anh kỳ vô địch Thương Vân. Hắn không nghĩ tới Thương Vân thế mà lại xuất hiện ở đây, cũng không biết hắn tìm tới Hoắc Đình sao. Thương Vân, đạo huynh. Nơi xa Vân Tiềm đám người nhìn xem đạo kia thân ảnh màu xám, đầy mặt kinh ngạc hô lên âm thanh. Lần này chúng ta là thật được cứu rồi. Kinh ngạc về sau, Vân Tiềm trên mặt lộ ra nét mừng. Huyết Y Di Thánh Tử nhìn chăm chú Thương Vân thân ảnh chậm rãi hiện lên, sắc mặt của hắn cũng theo đó thay đổi đến ngưng trọng lên. Vẹn vẹn từ đối phương khí tức bên trong, hắn liền bén nhạy phát giác cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, ý vị này trước mắt cái này mặc áo bào sáng người, thực lực tuyệt đối không kém hơn chính mình. Đáng ghét, đến cùng bị bọn họ chờ đến cửa viện. Trong chốc lát, Huyết Y Di Thánh Tử tâm cảnh giống như một hồ bị đầu nhập cục đá tinh thủy, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hắn biết rõ dưới loại tình huống này, cùng Thương Vân chính diện giao phong đối với chính mình cũng không có chỗ ích lợi. Dù sao nơi đây linh lực thiếu thốn, rất cường đại thần thông đều khó mà thi triển, nếu là tại tranh đấu bên trong thụ thương, sợ rằng thương thế cũng khó có thể khỏi hẳn. Huyết Y Di Thánh Tử hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng, đối với Thương Vân lạnh lùng nói ra: "Thương Vân, truyền thừa cuối cùng còn chưa mở ra, người ta tại cái này ra tay đánh nhau, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, chờ truyền thừa mở ra thời điểm, mới là ngươi ta chiến trường chân chính." Dứt lời, hắn hung hăng trừng Thương Vân một cái, phản phất muốn xé mặt mũi của đối phương khắc thật sâu trong đầu. Sau đó, hắn quay đầu đối bên cạnh ma giáo các giáo đồ phân phó nói: "Nơi địa phương này, chúng ta không cần cùng bọn hắn tranh chấp." Đối với Huyết Y Di Thánh Tử quyết định, đông đảo ma giáo các giáo đồ cũng không biểu thị ra bất kỳ dị nghị gì. Tại ma giáo thế giới bên trong, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có phục tùng hoặc là tử vong. Tất nhiên Huyết Y Di Thánh Tử đã làm ra nhượng bộ quyết định, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi làm trái mệnh lệnh của hắn. Huyết Y Di Thánh Tử còn lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Trường Phong: "Đừng có gấp, chờ lần tiếp theo gặp lại thời điểm, ta tất nhiên muốn lấy đầu của ngươi, Huyết Sơn lão ma sẽ không chết vô ích." Sở Trường Phong trầm giọng nói: "Chính đạo sẽ không hướng ma đạo nhượng bộ. Tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng, ngươi có thể tuyệt đối không cần cùng ta thả xong lời hung ác, quay người liền rời đi bí cảnh a." Huyết Y Di Thánh Tử lạnh lùng nói. Chương 147, Hoắc Sư Minh Thiện Tâm chương 147, Hoắc sư huynh thiện tâm nếu là chiến, liền tựa dịp hiện tại. Nếu là không chiến, liền tranh thủ thời gian lăn. Sở Trương Phong trầm giọng quát lớn: "Ngươi!" Huyết Ý Di Thánh Tử thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn rất muốn nổi giận, trực tiếp chém giết Sở Trương Phong. Thế nhưng là, nhìn xem ngăn tại Sở Trương Phong trước người Thương Vân, Huyết Ý Di Thánh Tử lại đành phải cưỡng ép nuốt xuống cơn giận này. "Tốt tốt tốt, ngươi chớ có cùng ta xé ra hổ, ngươi tốt nhất một mực đi theo Thương Vân, tuyệt đối đừng lạc đàn a, nếu không ngươi sẽ già thẳm rồi." Không muốn cùng Thương Vân đại chiến, Huyết Ý Di Thánh Tử chỉ có thể mặc cho Sở Trương Phong cáo mượn oai hùng. Vì không bị càng nhiều nhục nhã, hắn quay người rời đi. Đông đảo ma tu theo sát phía sau. Rất nhanh trong tràng chỉ còn lại đông đảo tu sĩ chính đạo. Thương Vân quay người nhìn xem Sở Trường Phong, không nghĩ tới ngươi là Nguyên Anh kiếm tu, còn có 3 cái phi kiếm. Thiên phú như vậy, tại kiếm tu bên trong cũng rất hiếm thấy. Chỉ tiếc chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, có lẽ có thực lực đánh với ta một trận, ở dưới tay ta chống đỡ 100 cái hiệp. Đối mặt Thương Vân đánh giá, Sở Trường Phong nhếch miệng mỉm cười, cũng không tức giận. Tại cái này bí cảnh bên trong, hắn không sợ người khác khinh thị chính mình, liền sợ người khác coi trọng chính mình. Nếu là người người đều đối với chính mình vô cùng cảnh giác, hắn muốn thu hoạch chỗ tốt liền khó khăn. Tâm tính cũng không tệ. Thương Vân mắt sáng lên, hắn không có phát hiện Sở Trường Phong bởi vì chính mình đánh giá mà lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Điểm này ngược lại là có chút không giống hắn đánh bại những cái kia tâm cao khí ngạo chính đạo tiên môn đệ tử. Những tên kia thiên phú không tồi, thực lực chẳng ra sao cả, còn không cho phép người khác nói, quả thực là chính là chết sĩ diện, còn không có thực lực. Như Sở Trường Phong loại này có tự mình hiểu lấy không thấy nhiều, nhưng mà Thương Vân không biết là hắn không có sẽ Sở Trường Phong để ở trong mắt, Sở Trường Phong cũng không có sẽ hắn coi như uy hiếp. Đột nhiên Thương Vân giống như là nhớ tới một việc, lại nói: "Còn có một việc, ta tìm đến ngươi nói Hoắc đỉnh." Hắn tìm tới Hoắc đỉnh. Sở Trường Phong ngược lại là rất bất ngờ, không nghĩ tới Thương Vân hiệu suất làm việc rất cao a, hắn rất hiếu kỳ, Hoắc đỉnh gặp phải Thương Vân, kết quả làm sao? Sau một khắc, Sở Trường Phong đống nhiên cười, cùng Hoắc sư minh một trận chiến, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, xem ra Hoắc sư minh vẫn là hạ thủ lưu tình. Hoắc đỉnh thủ hạ lưu tình. Thương Vân lạnh nhạt thần sắc cứng đờ. Trên mặt của hắn hiếm thấy lộ ra vẻ cổ quái, xem ra ngươi đối Hoắc đỉnh thực lực có chút mù quáng tự tin. Hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, ta cho rằng ngươi cũng có thực lực có thể cùng hắn so sánh hơn thua. Vậy làm sao khả năng? Sở Trường Phong một bộ rất khiếp sợ bộ dạng. Trên thực tế, đối với Hoắc đỉnh thực lực Sở Trường Phong hiểu rất rõ, bại bởi Thương Vân cũng không ngoài ý muốn, nếu là mình dùng 3 cái phi kiếm, cũng phần thắng cực lớn. Hoắc sư minh, ngươi đem hắn thế nào? Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ cùng cấp thiết. Thương Vân chần chờ một chút, có chút ấy này nói, hắn hiện tại có lẽ dưỡng thương đi. Cái gì? Hoắc đỉnh sư minh thụ thương? Sở Trường Phong trên mặt giật mình, trong lòng vui mừng. Ta cũng không phải cố ý sẽ hắn trọng thương, chỉ là hắn liền ta một chiêu đều không có mượn nhờ. Cái gì? Hoắc đỉnh sư minh còn bản thân bị trọng thương? Trong lòng Sở Trường Phong vui mừng biến thành đại hỉ. Hoắc đỉnh tên kia đối với chính mình giáp tâm hại người, hắn đã sớm nhìn đối phương khó chịu. Ta thật không phải cố ý gây nên, nếu là biết hắn như vậy yếu, ta cũng sẽ không ra tay với hắn. Thương Vân nhắc lên chuyện này, trong mắt lóe lên một vẻ hối hận. Hắn cùng Hoắc đỉnh không oán không kỷ, lại suýt nữa sẽ hắn đánh chết, đích thật là không nên. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Trường Phong lại khẽ lắc đầu. Làm sao vậy? Thương Vân vô ý thức hỏi. Hoắc sư huynh vẫn là quá thiện. Vì sao nói như vậy? Theo ta được biết, Hoắc sư huynh nắm giữ một đạo lôi pháp thần thông, đã từng lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi đánh bại xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ. Sở Trường Phong trầm giọng nói. Hoắc đỉnh nào có cái gì cầu thí lôi pháp thần thông, đều là Sở Trường Phong nói bừa. Hắn chẳng qua là cảm thấy Hoắc đỉnh bị đánh một trận chưa đủ nghiền, còn muốn giúp Hoắc đỉnh kéo lôi kéo cừu hận. Cái gì? Hoắc đỉnh còn có loại này thực lực? Thương Vân hơi nhíu mày, nhưng vì cái gì hắn tình nguyện thụ thương cũng không cần một chiêu này? Ngươi không nghĩ ra nguyên nhân sao? Nghĩ mãi mà không rõ. Sở Trường Phong nói, bởi vì Hoắc sư huynh thiện tâm, hắn khẳng định là sợ chiêu này uy lực quá lớn sẽ ngươi trọng thương. Hắn tình nguyện chính mình bị ngươi tổn thương, cũng không nguyện ý tổn thương ngươi, dù sao ngươi là chúng ta chính đạo tiên tông đệ tử. Hắn cái này thật, ta khóc chết. Nghe vậy, trong mắt Thương Vân lại hiện lên một vệ tinh quang, hắn lại có khả năng này. Tốt tốt tốt, tốt một cái Hoắc đỉnh, ta thế mà nhìn lầm. Vậy ta liền lại đi gặp một lần hắn, lần này ta nhất định phải để cho hắn toàn lực ứng phó. Hắn tin tưởng, bởi vì Sở Trường Phong thế nhưng là nắm giữ 3 cái phi kiếm kiếm tu. Đặt ở Thái Sơ Thánh Địa đồng dạng là thiên kiêu chi tử tồn tại, có thể dạng này người đều đối Hoắc đỉnh tôn sùng đầy đủ, hắn làm sao có thể không tin tưởng a? Chủ yếu hắn nhìn Sở Trường Phong biểu lộ hết sức xúc động, cùng Hoắc đỉnh quan hệ vô cùng tốt, không giống như là trang. Nhưng mà, hắn không biết là, càng là chuyện không thể nào, càng là chân tướng. Thương Vân đạo huynh, còn mời dừng bước. Liên tại Thương Vân lúc sắp đi, một thanh âm gọi lại Thương Vân. Sở Trường Phong sẽ ánh mắt từ Thương Vân trên thân rời đi, phát hiện là Vân Tiềm cùng rất nhiều Thiên Huyền Tông đệ tử đã giải trừ hợp kích pháp trận, đi tới. Thương Vân dừng bước. Vân Tiềm cùng rất nhiều Thiên Huyền Tông đệ tử đến gần về sau, dẫn đầu hướng về Thương Vân, Sở Trường Phong ôm quyền thi lễ, đa tạ hai vị đạo huynh xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta Thiên Huyền Tông chúng đệ tử, sợ rằng liền chết ở đây. Trong tràng đông đảo Thiên Huyền Tông đệ tử, cũng như Vân Tiềm, đối Sở Trường Phong cùng Thương Vân ôm quyền hành lễ, để bày tỏ cảm ơn. Sở Trường Phong khẽ lắc đầu, chúng ta chính đạo tiên môn đệ tử, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Hắn lúc nói lời này mặt không đỏ, tim cũng nhảy, hoàn toàn quên dùng Bạch Cốt Ma khôi đoạt người cơ duyên sự tình. Đương nhiên, đó là Bạch Cốt Ma giáo Sở Trường Phong làm, quan ta Thiên Huyền Tông Sở Trường Phong chuyện gì? Nói xong, ta đi đây. Thương Vân hiện tại chỉ muốn lại đi tìm Hoắc đỉnh, thống thống khoái khoái làm một bộ lớn. Hai vị đạo huynh, chờ, bên này cửa đá còn chưa mở ra, bên trong không thể nói rõ có cái gì chân bảo. Vân Tiềm hiển nhiên là muốn cùng Sở Trường Phong, Thương Vân cùng hưởng phần cơ duyên này. Nghe vậy, Vân Tiềm cũng lộ ra vẻ tò mò, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một cái các ngươi liều mạng tranh đoạt sau cửa đá diện, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Trong mắt Sở Trường Phong cũng hiện lên vẻ tò mò. Chương 148, Sở Trường Phong phá cửa mà vào. Chương 148, Sở Trường Phong phá cửa mà vào. Chư vị sư đệ, làm phiền nhường một chút. Vân Tiềm bước nhanh đi đến cửa đá phía trước, đứng vững thân hình về sau, hít sâu một hơi, điều động linh lực trong cơ thể, như mãnh liệt sóng lớn hội tụ ở song trường bên trên. Hai tay của hắn chống đỡ cửa đá, chậm rãi phát lực, nhưng mà cửa đá lại giống như bị hàn chết rồi, không hề động một chút nào. Cái này sao có thể? Tại ngoại giới, chính là một ngọn núi cũng phải bị ta hai bàn tay san bằng. A Vân Tiềm trong lòng giật mình, cái này cửa đá trình độ chắc chắn vượt xa dự liệu của hắn. Hắn nhíu mày, lại lần nữa tăng lớn lực lượng, có thể cửa đá vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào bị rung chuyển dấu hiệu. Sư Minh, chúng ta đến giúp đỡ ngươi. Gặp tình hình này, Vân Tiềm sau lưng Đông Đạo Thiên Huyền Tông đệ tử nhộn nhịp tiến lên, bọn họ cũng riêng phần mình vận chuyển linh lực, cùng nhau thêm tại trên cửa đá. Trong lúc nhất thời, cửa đá xung quanh tia sáng lập lòe, linh lực khuấy động, nhưng mà tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cửa đá lại như cũ kiên cố, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Cái này cửa đá đến tột cùng là như thế nào kiến tạo? Vân Tiềm tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mọi người, cao giọng hỏi, còn có ai có thể đến thử xem? Sở Trường Phong đứng tại đám người về sau, không hề gấp gáp. Hắn cảm giác cái này cửa đá không phải dễ dàng như vậy mở ra, trước quan sát quan sát. Sư Minh, ta tới. Có lẽ mở ra cái này cửa đá, không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng. Lời còn chưa dứt, trong đám người liền có một người lên tiếng mà ra. Người này dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, xem xét chính là lực lớn vô cùng hạng người. Hắn đi đến cửa đá trước mặt, hai tay bắt lấy cửa đá bên dưới, hét lớn một tiếng, sử dụng ra lực khí toàn thân đi đẩy. Nhưng mà, cứ việc hắn đẩy mặt đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên, không có phản ứng chút nào. Sư Minh, ta không được. Người kia thở hổn hển, một mặt kinh ngạc nhìn xem cửa đá. Vân Tiềm thấy thế, tiếc nuối lắc đầu, mà thôi, bảo vật người có duyên biết được, có lẽ chúng ta không phải người hữu duyên đi. Hắn biết, nếu như không thể mở ra cái này cửa đá, bọn họ chuyến này sợ rằng liền muốn tay không mà về. Ngay tại lúc này, vẫn đứng tại đám người phía sau Sở Trường Phong lại có vẻ có chút chấn định, đối cái này cửa đá kiên cố không hề cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng xác định hai chuyện. Man lực không cách nào mở ra cửa đá, linh lực cũng không được. Ta đến thử xem. Thương Vân âm thanh giống như hồng trùng, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Hắn bước nhanh về phía trước, đi đến trước cửa đá phương, hai mắt nhìn chăm chú cái kia quạt đóng chặt cửa đá. Đúng thế, chúng ta bên trong còn có Thương Vân sư minh loại này cao thủ. Thương Vân sư minh xuất thủ, cái này cửa đá nhất định có thể tùy tiện mở ra. Vân Tiềm đám người đối Thương Vân tràn đầy lòng tin. Mà lúc này, Thương Vân hít sâu một hơi, hơi thở ở giữa linh lực giống như sương trắng. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay đối diện nhau, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Theo hắn động tác, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị hắn hấp dẫn tới, tạo thành một cái loại nhỏ linh lực vòng xoáy. Trong chốc lát, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, giống như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, hướng bốn phía càn quét mà đi. Cố khí tức này, so trước đó huyết y thánh tử chỉ mạnh không yếu, chắc không được danh xưng nguyên anh vô địch, xác thực có cái này thực lực. Rất nhiều người đều cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, không khỏi biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Thái Sơ đại thủ ấn. Thương Vân một tiếng gầm thét, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Chỉ thấy một đạo to lớn dấu tay giống như sơn nhạc, phá không mà đi. Cái này thủ ấn những nơi đi qua, hư không nổi lên gợn sóng, phát ra trận trận oanh minh. Oanh! Dấu tay hung hăng đánh vào cái kia quạt che kín phủ văn trên cửa đá. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả ngọn núi đều kịch liệt lay động. Bụi mù quần quần mà lên, che khuất bầu trời, để người căn bản thấy không rõ cửa đá tình huống. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực phản chấn từ trên cửa đá bạo phát đi ra, một cỗ kim sắc sóng xung kích, nháy mắt sẽ phía trước mọi người bước lui. Một chút khoảng cách cửa đá hơi gần người thậm chí trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi địa té ngã trên đất. Liên Thương Vân cũng bị bước lui vài chục bước, sắc mặt có chút trở nên trắng. Nhưng mà, khiến người trố mắt đứng nhìn chính là, làm bụi mù dần dần tiêu tán về sau, đạo thạch môn kia vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng sừng sững ở tại chỗ, phản phất vừa vặn công kích chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Không những như vậy, ngọn núi cũng đồng dạng lông tóc không tổn hao gì, không có nhận đến mảy may phá hư. Liên Thương Vân sư huynh cũng mở không ra cửa đã sao? Xem ra thật muốn cùng cái này có cơ duyên vô duyên. Mắt thấy một màn này mọi người, trên mặt đều không hẹn mà cùng địa hiện ra vẻ kinh hãi. Thương Vân công kích hung mãnh như vậy, uy lực khổng lồ như thế, nhưng mà lại đối cánh cửa đá này cùng ngọn núi không hề ảnh hưởng, ai còn có thể mở ra cửa đá? Mà thôi, cái cửa này ta cũng thúc thủ vô sách, chính các ngươi đi nhìn thử một chút đi. Ta còn muốn đi tìm Hoắc đỉnh. Thương Vân dứt khoát từ bỏ. Nói xong, hắn không chút do dự quay người rời đi. Hắn quyết định, lần này vô luận như thế nào đều muốn để Hoắc đỉnh toàn lực ứng phó, sử dụng ra cái kia có thể đánh bại xuất khiếu kỳ tu sĩ cường đại lôi đạo thần thông. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Vân Tiềm đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Liên Thương Vân dạng này cường giả đều đối cánh cửa đá này không thể làm gì, như vậy bọn họ những người này sợ rằng càng là khó mà làm đến đi. Mắt thấy đã đạt tới bảo khố trước cửa, lại không cách nào tiến vào bên trong, thực sự là khiến người cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối. Bởi vì càng khó mở ra, đại biểu cho trong đó càng có trọng bảo. Nhưng mà, liền tại mọi người chuẩn bị từ bỏ thăm dò thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ đám người phía sau đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện vậy mà là Sở Trường Phong. Sở sư huynh có biện pháp mở ra cái này cửa đá? Cố Trường Phong hiếu kỳ hỏi. Thử xem. Sở Trường Phong đứng tại trước mặt mọi người, cẩn thận quan sát đến cửa đá. Trong lòng của hắn minh bạch, Thương Vân Đô thất bại, nếu muốn man lực công phá cái này cửa đá, căn bản không làm nên chuyện gì, trừ phi là hóa thần kỳ bên trên cường giả xuất thủ, mới có thể thành công. Thế nhưng, tiến vào bí cảnh người bên trong, thật sự có cao thủ như vậy sao? Tất nhiên cường công không được, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Sở Trường Phong phát hiện trên cửa đá ký hiệu, trên thực tế chính là một cái pháp trận. Nếu như có thể phá giải những này pháp trận, có lẽ liền có thể tìm tới tiến vào cửa đá phương pháp. Hắn nhìn chăm chú quan sát cửa đá, phía trên hiện đầy phù văn. Những này pháp trận đan vào lẫn nhau, rắc rối phức tạp, nếu muốn toàn bộ phá giải cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng tại trong mắt Sở Trường Phong, lại thay đổi đến có quy luật lên. Liên tại Sở Trường Phong suy nghĩ như thế nào phá giải pháp trận thời điểm, Vân Tiềm đột nhiên mở miệng nói ra, "Đạo huynh, cái này cửa đá nguy hiểm dị thường, ngươi cũng phải cẩn thận a." Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Trong lòng bọn họ đối Sở Trường Phong không ốm hy vọng. Vân Tiềm thử qua, Thiên Huyền Tông chúng đệ tử liên thủ cũng không thể dùng chuyển cửa đá mảy may, thậm chí liền Thương Vân Đô không cách nào làm đến sự tình, Sở Trường Phong lại thế nào khả năng tùy tiện thành công đâu. Đúng lúc này, Sở Trường Phong đi tới cửa đá trước mặt, bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt tại trên cửa đá. Mỗi một lần đè xuống, trên cửa đá đều sẽ dần hiện ra một cái phù văn màu vàng. Đối với Sở Trường Phong đến nói, pháp trận này tựa như là một cái mật mã phức tạp hóa. Hắn động tác nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi một lần đè xuống đều ẩn chứa đối pháp trận khắc sâu lý giải cùng tinh chuẩn khống chế. Mọi người ở đây nhìn kỹ, Sở Trường Phong bàn tay như nước chảy mây trôi tại trên cửa đá vũ động, cái này đến cái khác phù văn màu vàng tại đầu ngón tay của hắn lập lòe. Đột nhiên, chỉ nghe hưu một tiếng, Sở Trường Phong thân ảnh nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. "Mọi người, Sở Trường Phong người đâu?" Chương 149, Hoắc Đình quả nhiên thiện tâm chương 149, Hoắc Đình quả nhiên thiện tâm Sở sư minh, tiến vào cửa đá kia về sau không gian. Bất thình lình một màn để trong tràng tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn qua cái kia quạt nguyên bản đóng chặt cửa đá. Vừa vặn phát sinh tất cả thực sự là ngoài ý liệu. Phải biết, tiểu liên tiếp Vân Tiềm sư minh cùng Thương Vân cao thủ như vậy đều không thể làm đến sự tình, Sở Trường Phong thế mà hoàn thành. Mà vừa lúc này, Cố Trường Phong ở một bên nói ra, tại chúng ta sử dụng man lực thời điểm, Sở sư minh liền đã nhìn ra cửa đá kia mánh khỏe, trực tiếp phá giải trận pháp. Thuật nghiệp hữu chuyên công, a, cái này kêu là chuyên nghiệp. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, trong chớp mắt liền đi đến một cái âm u hoàn cảnh bên trong. Nhưng mà, đối với đã đạt tới nguyên anh cảnh giới hắn đến nói, nhìn thấu cái này hắc ám bên trong sự vật cũng không phải là việc khó. Hắn nhìn chăm chú quan sát, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái bị móc sạch ngọn núi nội bộ. Tại cái này ngọn núi bên trong, bất ngờ trưng bày một bộ khung xương trắng, hắn hình dạng giống như dao long đồng dạng. Bất quá, cỗ này khung xương hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức, chỉ còn lại một bộ trống rông khung xương, tựa như một con rắn chiếm cứ tại nơi đó. Mặc dù như thế, cái này bạch cốt lại tỏa ra một loại trắng non rực rỡ, khiến người chú ý Sở Trường Phong một cái liền nhìn ra, cái này tuyệt không phải vật bình thường, hắn tính chất tựa như bạch ngọc, hiển nhiên là ngũ giai yêu thú sau khi chết lưu lại xác. Đây chính là luyện chế bạch cốt ma khôi tuyệt giai tài liệu a. Sở Trường Phong mừng thầm trong lòng, trong mắt càng là hiện lên một tia tinh mang. Phải biết, cái này giao long khung xương thế nhưng là tương đối hiếm thấy, nếu có thể sẽ hắn đơn giản luyện chế một phen, uy lực của nó thậm chí có thể so với tam giai pháp bảo, mà hắn lực phòng ngự càng là có thể cùng tứ giai pháp bảo cùng so sánh. Trên vách tường là yêu tộc công pháp. Ánh mắt từ giao long hải cốt bên trên rời đi, Sở Trường Phong quan sát xung quanh vách tường lúc, hắn kinh ngạc phát hiện phía trên vậy mà hiện đầy rậm rạp chẳng chịt văn tự. Những văn tự này cùng hắn quen thuộc nhân tộc văn tự hoàn toàn khác biệt, chính là yêu tộc văn tự. Sở Trường Phong cũng không hoàn toàn biết hàng nghĩa, chỉ có thể đại khái nhìn ra, phía trên này có mấy loại yêu tộc thuật pháp thần thông. Thu thập xuống, bán cho yêu tộc. Trừ ma kiếm, đi. Sở Trường Phong điều động trừ ma kiếm, sẽ trên vách đá văn tự tính cả vách đá cùng một chỗ cắt xuống. Đáng nhắc tới chính là, nội bộ không có pháp trận bảo vệ, trừ ma kiếm tùy tiện liền đem trên vách đá văn tự vẽ xuống dưới, bỏ vào túi trữ vật bên trong. Có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ đại yêu lưu lại thuật pháp thần thông, khẳng định giá trị phi phàm, sợ rằng muốn mấy chục vạn linh thạch. Đón lấy, Sở Trường Phong tiếp tục trong huyệt động thăm dò. Quả nhiên lại có phát hiện mới. Trên mặt đất rải rác trên lân phiến, thế mà cũng có yêu tộc văn tự. Là tu luyện tâm đắc, thu thập lại, bán cho yêu tộc. Ấy, một cái khô héo gân rồng, thu thập lại, bán cho yêu tộc. Hư hư thực thực một đống khô héo liệm, thu thập lại, bán cho yêu tộc. Sở Trường Phong giống như cá giết sang sông, chỉ cần có thể lấy đi, liền sẽ không buông tha. Dù sao trên người hắn túi chứa vật nhiều. Vì Nam Hải chuyến đi, đặc biệt chuẩn bị mười mấy cái. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong sẽ giao Long Hải cốt thu hồi thời điểm, lại phát hiện dưới hải cốt vừa mới trực gáp lấy một cái túi lượng đồ. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng Sở Trường Phong vui mừng. Phải biết, hắn hiện tại lấy được đồ vật, sợ rằng đều muốn lên trăm vạn linh thạch, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ cũng muốn thèm nhỏ dãi. Á Nguyên Tinh, Huyền Âm Trọng Thủy, bầu trời xanh thạch. T, Trảm Yêu Kiếm tấn thăng tam giai chủ yếu tài liệu, vậy mà đủ. Những này kỳ chân mặc dù chỉ giá trị 40 vạn linh thạch, nhưng lại giảm bớt ta thu thập khổ công a. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới giao long để lại trong túi trữ vật đều là chính mình cần tài liệu. Trảm Yêu Kiếm chính là âm thuộc tính cùng vấn tiên kiếm dương thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Quả nhiên người tốt có hảo báo. Nếu không phải ta cứu chú ý giải phong, chỉ sợ cũng không cách nào biết được nơi này tồn tại, càng không khả năng được đến nhiều như vậy bảo vật. Nơi này không sai, rất yên tĩnh sẽ không có người quấy rầy, ta không bằng nhân cơ hội này, sẽ chạm yêu kiếm phẩm giai tăng lên tới tam giai. Sau đó, Sở Trường Phong lấy ra một cái tam giai đan lô, lấy linh lực hóa thành hỏa diễm, bắt đầu luyện chế dưỡng hồn đan cùng phân hồn đan. Đan dược một thành, Sở Trường Phong liền bắt đầu rèn luyện chạm yêu kiếm. Tại cái này bí cảnh bên trong, thực lực tăng lên một điểm, có lẽ liền có thể nhiều thu hoạch được một chút cơ duyên. Liên tại Sở Trường Phong tại trong động của Tiên Lặng luyện kiếm thời điểm, Thương Vân đã về tới phía trước gặp phải Hoắc Đình cùng Triệu Thiên Phàm địa phương. Coi hắn đến gần lúc, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, Hoắc Đình cùng Triệu Thiên Phàm sư huynh đệ hai người vậy mà còn không hề rời đi. Hoắc Đình đang ngồi ở trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang điều chỉnh trạng thái thân thể của mình. Tại phục dụng lượng lớn đan dược về sau, thương thế của hắn cuối cùng khỏi hẳn. Nhưng mà, mới vừa từ thương thế bên trong khôi phục như cũ hắn, bén nhạy phát giác được có người tại tới gần. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn hướng nơi xa. Theo hắn ánh mắt, Thương Vân thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây hiện ra. Hoắc Đình sắc mặt có chút trầm xuống, hắn hiển nhiên không ngờ đến Thương Vân sẽ xuất hiện lần nữa. Ngươi lại trở về làm gì? Hoắc Đình âm thanh âm u mà mang theo một tia lạnh lùng. Chính là cái này đáng giết ngàn đao, chẳng biết tại sao xuất hiện đả thương chính mình, hiện tại còn có mặt mũi trở về. Thương Vân cũng không có bị thái độ của hắn ảnh hưởng, thản nhiên hồi đáp, ta còn muốn lại cùng ngươi tỉ thí một chút, còn muốn cùng ta so tài. Ta cùng ngươi so tài cái truy. Hoắc Đình nghe xong, nháy mắt đứng lên, hắn lắc đầu, ngươi đi đi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hành tung của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà, Thương Vân lại tại trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên cùng cái kia Âm Dương Thánh Địa đệ tử nói một dạng, người này thật là không đành lòng ra tay với ta. A Thương Vân chậm rãi nói, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi không cần bận tâm tổn thương đến ta, cứ việc phóng ngựa xuất thủ chính là, không cần có bất kỳ lo lắng, dù cho ngươi có thể thương tổn được ta, ta cũng sẽ chỉ cảm thấy mừng rỡ. Ta có thể thương tổn được ngươi sao? Ngươi quá tôn trọng ta. Hoắc Đình nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm, trong lòng thầm mắng, tên ghê tởm này, vậy mà như thế nhục nhã với ta. Một bên, Triệu Thiên Phàm không nhìn nổi, Thương Vân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sư minh ta đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Hắn rất tức giận, liền không có gặp qua làm nhục như vậy người. Nếu không phải đánh không lại Thương Vân, hắn nhất định phải để cho Thương Vân biết cái gì là tàn nhẫn. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Thương Vân hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Thiên Phàm. Triệu Thiên Phàm tới đối mặt, run lên trong lòng. Hắn cảm giác chính mình lại nhiều lời một cái chữ, Thương Vân tên kia liền sẽ đối với chính mình phát động lôi đỉnh công kích. Hắn lúc này ngậm miệng, không dám nhiều lời. Mà lúc này, Hoắc Đình trầm giọng nói, Thương Vân, khắc đe dọa sư đệ ta, có cái gì hướng ta đến? Nếu là ngươi thật muốn cùng ta đại chiến một trận mới bằng lòng rời đi, đại khái có thể ra tay với ta, tóm lại ta tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Hoắc Đình lấy lui làm tiến, tính toán để Thương Vân rời đi. Ta đều ném, ngươi sẽ không đối ta ra tay đánh nhau a? Một màn này rơi vào trong mắt Thương Vân, càng thêm kiên định Sở Trường Phong lời nói, giữ gìn sư đệ, không đi đầu cơ hội. Hoắc Đình quả nhiên thiện tâm, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thương Vân trầm giọng nói, bởi vì ta chiếm tiên cơ, nếu là ngươi ta cuối cùng cân sức ngang tài, liền coi như ngươi thắng. Hoắc Đình, không phải, còn là người sao? Cái này cùng ngược sát tù binh, có cái gì khác nhau a? Đạo nghĩa ở đâu? Nhân tính ở đâu? Liền không có người quản một chút hắn sao? Chương 150, đánh chết đều không thừa nhận chương 150, đánh chết đều không thừa nhận Thái Sơ đại thủ ấn. Trong mắt Thương Vân thần quang chớp động, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Theo hắn động tác, một cỗ cường đại khí tức như sóng dữ phun ra ngoài. Trong chốc lát, Thương Vân trước người phủ văn lập lòe, ngưng tụ thành một cái to lớn dấu tay, tựa như một tòa như ngọn núi lớn nhỏ. Lại là chiêu này. Hoắc Đình thần sắc đột nhiên biến đổi. Triệu Thiên Phàm hung hăng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng cách xa bên cạnh Hoắc Đình. Oeng. Sau một khắc, đại thủ lớn gào thét lên hướng Hoắc Đình mà tới, mang theo một trận cuồng phong, sẽ gây cối thổi đến ngã trái ngã phải. Hoắc Đình thấy thế, sắc mặt kỳ biến, hắn là làm thật. Hoắc Đình thậm chí đều cảm thấy Thương Vân là chân chính muốn giết chính mình. Ta cùng hắn cái gì thủ, cái gì hắn a, hắn như vậy đối ta. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thi triển ra chính mình các loại thuật pháp cùng bảo vật, muốn ngăn cản được cái này kinh khủng một kích. Chỉ thấy Hoắc Đình hai tay liên tục huy động, mấy trăm đạo lôi quang từ trên người hắn nở rộ, giống như từng đầu giữ tận cự mãng hướng về to lớn giấu tay đụng tới. Một mặt màu đồng cổ tấm gương tại trước người hắn lơ lửng, kích xạ xuất ra đạo đạo bảy sắc hào quang, sẽ hắn bảo vệ ở bên trong. Nhưng mà đối với Thái Sơ đại thủ ấn trước mặt đều lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi, tất cả lôi đình đụng chạm lấy Thái Sơ đại thủ ấn, nháy mắt sụp đổ, tản đi khắp nơi thành vô số hồ quang điện. Chiếc gương đồng kia cũng bị đại thủ ấn đánh nát, rơi lả tả trên đất. Mà Thái Sơ đại thủ ấn mặc dù bị suy yếu một chút, nhưng vẫn là đập vào trên thân Hoắc Đình. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Hoắc Đình liền thân thể tựa như là bao cắt đồng dạng bị đánh bay, trong miệng phun máu tươi tung tóe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên nhận bị thương cực kỳ nặng thế. Ngươi thật ác độc. Hoắc Đình nằm dạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tử, nhìn xem Thương Vân phát ra thanh âm yếu ớt. Thương Vân thấy thế giống to, ngươi hay là không muốn dùng cái kia một cái thần thông sao? Hoắc Đình, đứng lên đánh ta. Hoắc Đình không hiểu, ngươi nói cái gì thần thông? Hắn nhưng cũng rất im lặng, ta nếu có thể lên, ta đánh không chết ngươi. Chính là một kích liền có thể đánh tan xuất khiếu kỳ tu sĩ thuật pháp thần thông. Ta không biết ta. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thương Vân thần sắc lạnh lẽo, lần này hắn nói cái gì cũng muốn bức Hoắc Đình toàn lực ứng phó cùng mình đại chiến một trận. Hắn khát vọng một cái có khả năng tại nguyên anh cảnh giới đánh bại đối thủ của hắn, như vậy mới có thể cho hắn động lực để tiến tới. Vô địch thật rất tịch mịch. Ngươi, Thương Vân, "Đạo huynh, còn mời dừng tay." Thương Vân còn muốn xuất thủ, lại bị ngăn cản, Triệu Thiên Phàm nói, "Đừng đánh nữa, lại đánh thật đánh chết." "Đúng, ta thật phải chết." Hoắc Đình cũng nói như thế. Thương Vân nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đều muốn bị ta đánh chết, thế mà cũng không nguyện ý đối ta sử dụng cái kia một đạo thần thông thuật pháp." "Hoắc Đình, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta thật mẹ nó không biết cái gì thần thông thuật pháp. Ta nếu là biết, đã sớm là ngươi." Thương Vân mất hết cả hứng địa phất phất tay, mà thôi, nghĩ không ra ngươi đạo tâm vậy mà như thế kiên định. Đã như vậy, ta liền không tại cơ cầu." Nói xong, thân ảnh của hắn vậy mà chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. "Thương Vân, ngươi chớ đi a. Đến cùng là ai nói với ngươi, ta biết cái gì thần thông đạo pháp?" Hoắc Đình kêu. Hắn muốn biết, mẹ nó đến cùng là cái nào thất đức mang bốc khói cho chính mình kéo cửu hận. Nhưng mà, Thương Vân đã đi xa, căn bản nghe không được hắn kêu gọi. Bên kia, hang đá bên trong, bị linh lực chi hỏa cháy hừng hực chạm yêu kiếm đột nhiên bộc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, ngay sau đó, một cỗ cường đại linh áp như gợn sóng khuyết tán ra tới. Đối mặt phi kiếm cường đại như thế, Sở Trường Phong trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, thành công. Chạm yêu kiếm cũng thành công tấn thăng tam giai. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện đáng giá chuyện cao hứng. Nhưng, rất nhanh Sở Trường Phong liền không cười được. Phi kiếm đạt tới tam giai chỉ là bắt đầu, tiếp xuống mới là để phi kiếm uy năng gia tăng màn kịch quan trọng. Thế nhưng là, phân hồn vô cùng thống khổ. Nhìn xem chạm yêu kiếm, Sở Trường Phong trên mặt lộ ra một vẻ dãy rủa. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống mới là mấu chốt nhất trình tự, phân ra chính mình một sợi linh hồn, dung nhập cái này phi kiếm bên trong, khiến cho trở thành giống như thân ngoại hóa thân đồng dạng tồn tại. Cái này nhìn như đơn giản một bước, trên thực tế nhưng là tràn đầy nguy hiểm cùng thống khổ. Lần trước phân hồn khổ sở, Sở Trường Phong đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, loại kia đau thấu tim gan cảm giác còn tại trong lòng của hắn quanh quẩn không đi. Nếm trải trong khổ đau mới có thể người trên người. Sở Trường Phong ở trong lòng yên lặng nói thầm, tính toán cho chính mình một chút dũng khí cùng động lực. Hắn cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, hạ quyết tâm, làm đi. Chỉ thấy hắn lấy ra luyện chế tốt phân hồn đan, nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, cái kia quen thuộc đau đớn lần thứ hai đánh tới, giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, giống như là có người cầm một cái cưa tại cưa đỉnh đầu. Sở Trường Phong nhịn không được gào thét, trên mặt của hắn nổi gân xanh, hai mắt hiện đầy tơ máu, nhìn qua giống như một cái bị dã thú bị chọc giận. Quá trình này thống khổ dị thường, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như tại trong địa ngục dày vò. Nhưng Sở Trường Phong biết, hắn không thể từ bỏ, một khi từ bỏ, phía trước tất cả cố gắng đều đem tan thành một nước. Một khi thành công, hắn thực lực sẽ được đến cực đại tăng lên. Liên linh lực đến nói, hắn một người có thể so với hai cái nguyên anh sơ kỳ, chiến lực thì gia tăng đến càng nhiều. Dù sao, tam giai phi kiếm cùng nhị giai uy lực của phi kiếm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mỗi một giây đối Sở Trường Phong đến nói đều giống như dài dằng dặc dày vò, nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng, không chịu từ bỏ. Mồ hôi sẽ toàn thân hắn ướt đẫm, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, Sở Trường Phong cái chán đột nhiên bắn ra một vệt linh quang. Đạo này linh quang giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, cấp tốc tại trên không huyễn hóa thành Sở Trường Phong dáng dấp, lại còn sống xuống. Ngư bức. Nhìn xem đạo kia gió hồn, Sở Trường Phong mặt tái nhợt bên trên lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, ngay sau đó hắn vội vàng nuốt vào dưỡng hồn đan, để khôi phục chính mình bị hao tổn linh hồn. Trải qua ngắn ngủi điều tức, thân thể của hắn dần dần khôi phục một chút bình thường, hô hấp cũng biến thành vững vàng, sau đó hắn không dám có chút trì hoãn, đội vàng tập trung tinh thần, khống chế chính mình phân hồn như chim bay ném rừng tiến vào trạm yêu kiếm bên trong. Theo phân hồn dung nhập, trạm yêu kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, thân kiếm vang lên ong ong, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Cho đến giờ phút này, thanh phi kiếm này mới tính chân chính hoàn thành luyện chế. Vâng. Một cỗ cường đại linh lực từ trên phi kiếm mãnh liệt mà đến, tràn vào Sở Trường Phong trong cơ thể. Hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình tu vi cũng tại cỗ lực lượng này tầm bổ bên dưới được tăng lên. Cái này kêu là khổ tận cam lai. Cảm thụ được tu vi tăng vọt, Sở Trường Phong khẽ mỉm cười. Hồi lâu sau, tu vi tăng lên kết thúc. Sở Trường Phong ngắm nhìn bốn phía, xác nhận trong sơn động đã không có mặt khác có giá trị bảo vật có thể cung cấp vơ vét, cái này mới hài lòng bay người rời đi. Cùng vào sơn động lúc cần phá giải phức tạp trận pháp, kinh lịch một phen chắc trở mới có thể bị truyền tống vào đến khác biệt, rời núi động phương thức vậy mà dị thường đơn giản, chỉ cần bóp trên cửa đá cơ quan là đủ. Ầm ầm, cửa đá chậm rãi mở ra, ngoài cửa lại xuất hiện để Sở Trường Phong cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chương 151, đền đáp thánh tử đại nhân. Chương 151, đền đáp thánh tử đại nhân. Sở Trường Phong bước ra sơn động, ngắm nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện Tiên Huyền Tông người cũng đã không thấy bóng dáng. Bất quá, Sở Trường Phong rất nhanh liền tại trên mặt đất phát hiện một cái ngọc giản, là Cố Trường Phong lưu lại. Nguyên lai bọn họ tiếp đến Tiên Huyền Tông đệ tử khác cầu cứu thông tin, cho nên đi trước một bước rời khỏi nơi này. Cũng tốt, cứ như vậy, hắn cũng có thể tự do điệu thăm dò nơi này, không cần nhận đến hắn người quấy nhiễu. Hô, lấy Sở Trường Phong làm trung tâm, đột nhiên thổi lên một trận gió. Đây là cường đại linh niệm phá thể mà ra tạo thành kết quả. Phân ra cái thứ hai phân hồn, Sở Trường Phong linh niệm cảm giác cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, bây giờ ít nhất tương đương với ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chi hỏa. Sở Trường Phong linh niệm phạm vi bao trùm càng rộng. Trong phạm vi 50 dặm, có 5 cái bạch cốt ma khôi từ dưới mặt đất chui ra. Tại tiến vào sơn động phía trước, Sở Trường Phong đem bọn họ giấu ở dưới mặt đất, bây giờ đem bọn họ lấy ra. Sau đó, Sở Trường Phong điều khiển bạch cốt ma khôi tại bí cảnh bên trong xuyên qua, khắp nơi vơ vét lấy các loại chân quý tài nguyên cùng bảo vật. Bất chi bất giác, số 4 bạch cốt ma khôi tới gần một cái đầm nước lúc, Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ khắc thường khí tức từ trong đầm nước truyền đến. Như có như không linh lực ba động, chẳng lẽ đầm nước phía dưới cất giấu bảo bối? Phát hiện này, để Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, hắn liền khống chế số 4 Bạch Cốt Ma Khôi chui vào đầm nước, muốn tìm tòi hư thực. Số 4 Bạch Cốt Ma Khôi là một đầu cự mãng hình thái, tại dưới nước đi xuyên tốc độ rất nhanh. Để Sở Trường Phong kinh ngạc chính là, đầm nước thoạt nhìn không lớn, trên thực tế lại rất sâu. Hắn khống chế Bạch Cốt Ma Khôi lặn xuống 3000m, mới vừa tới dưới đáy. Đáy đầm nước bộ, tia sáng rất khó chiếu vào, bốn phía đen kịt một màu. Sở Trường Phong phát hiện, ở trước mặt của hắn, còn có một cái đen nhánh động cầu. Cái này động cầu đến tột cùng thông hướng nào đâu? Trong lòng Sở Trường Phong tràn ngập tò mò. Hắn quyết định điều khiển số 4 Bạch Cốt Ma Khôi tiến vào động cầu, đi thăm dò huyền bí trong đó. Làm Ma Khôi tiến vào động cầu về sau, Sở Trường Phong đột nhiên phát hiện cùng Ma Khôi ở giữa liên hệ thay đổi đến như có như không, bị một cỗ cường đại lực lượng quấy nhiễu. Trong này có pháp trận. Trong lòng hắn siết chặt, lập tức muốn thu hồi Ma Khôi, nhưng phát hiện chính mình lực khống chế đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, Ma Khôi đã triệt để cùng hắn mất đi liên hệ. Nơi xa, tại cảm giác được số 4 Bạch Cốt Ma Khôi chìm vào hàn đàm bên trong về sau, Sở Trường Phong cũng không có thất kinh, ngược lại lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn ý thức được, cái này hàn đàm nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, rất có thể là một chỗ đại cơ duyên. Nghĩ tới đây, Sở Trường Phong lòng hiếu kỳ trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn quyết định đích thân tiến về cái kia hàn đàm, nhìn xem bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Không bao lâu, Sở Trường Phong liền đi tới hàn đàm bên ngoài. Nơi đây không giống bình thường, phía trước ngược lại là ta sơ sót. Sở Trường Phong bốn phía thế núi cùng thủy thế, lẫn nhau ở giữa có huyền diệu liên hệ, bọn họ vậy mà tạo thành một cái cỡ lớn trận pháp. Mà cái kia hàn đàm, vừa lúc nằm ở trận pháp này vị trí hạch tâm, cũng chính là cái gọi là trận nhãn. Cái này hàn đàm bên trong, rất có thể trấn áp thứ gì? Sở Trường Phong âm thầm suy đoán. Nơi này không đơn giản, hiển nhiên là một chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương, tuyệt không thể tùy tiện tiến vào trong đó. Nhưng mà, đối mặt dạng này một cái tràn đầy không biết cùng nguy hiểm địa phương, hắn nhưng lại thực tế không nỡ cứ thế từ bỏ. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Nhưng, nhất định không thể đặt mình vào nguy hiểm. Sở Trường Phong chính suy tư, làm sao thăm dò hàn đàm lúc, hắn số 5 Bạch Cốt Ma Khôi đột nhiên có phát hiện mới, có người tại tới gần. Sở Trường Phong liền vội vàng đem ý niệm tập trung ở số 5 Bạch Cốt Ma Khôi trên thân, lập tức liền thấy cách đó không xa có một đám người chính chậm rãi đi tới. Bọn họ trên người mặc thống nhất trang phục, xem xét liền không phải là chính đạo tiên môn đệ tử trang phục. Bạch Cốt Ma giáo. Sở Trường Phong nhận ra bọn họ lai lịch. Cái này 15 người bên trong, người cầm đầu Sở Trường Phong quen thuộc hơn. Hàn Cốt Thánh tử, ngươi là cái này có cơ duyên người hữu duyên a. Sở Trường Phong khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Thật sự là trời cũng giúp ta, có người thay ta đi dò đường. Mặc dù Hàn Cốt Thánh tử nắm giữ nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà còn bên cạnh còn có một chút người làm bạn, nhưng Sở Trường Phong đối với chính mình thực lực tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, bằng vào chính mình thủ đoạn cùng sức lực, hoàn toàn có nắm chắc đem bọn họ toàn bộ chém giết. Cũng chính là nói, hắn định dùng Hàn Cốt Thánh tử cùng với Bạch Cốt Ma giáo các giáo đồ dò đường, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đoạt được vậy cuối cùng cơ duyên cùng bí mật. Bất quá ta nếu là dạng này đi, sẽ bị trở thành địch nhân. Sở Trường Phong đang tìm Hàn Cốt Thánh tử phía trước từ chính mình chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy bộ y phục, nhanh chóng mặc trên người. Sau đó hắn lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương tưởng tận xem xét mặt mũi của mình. Chỉ thấy hai tay của hắn ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt, nguyên bản anh tuấn tiêu sái khuôn mặt nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi, dài râu quai nón, bờ môi phát tím sắc mặt trắng bệnh. Không sai, là nội vị. Sở Trường Phong thỏa mãn nhìn xem mình trong gương, Bạch Cốt Ma giáo Sở Hạ, ta lại trở về. Sau đó, Sở Trường Phong hướng về Hàn Cốt Thánh tử đám người vị trí đi đến. Trên đường đi, hắn tránh đi những khả năng khác gặp phải người, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tiến vào bí cảnh, chúng ta đều không có được cái gì đại cơ duyên. Các ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Còn không mau đi tìm. Hàn Cốt Thánh tử tâm tình thật không tốt. Hắn tiến vào cái này bí cảnh đã có một đoạn thời gian, nhưng thu hoạch lại lắc đắc không có mấy. Bọn họ nguyên bản kỳ vọng có thể tại chỗ này tìm tới một chút kỳ chân dị bảo, nhưng hiện tại lại khác, bọn họ lấy được bất quá là một chút nhất giai thảo dược cùng khoáng thạch mà thôi. Thánh tử đại nhân, giáo chủ phân phó chúng ta muốn bảo vệ an toàn của ngài. Một cái nguyên anh hậu kỳ lão giả trầm giọng nói. Bên trong cái này bí cảnh, người nào có thể làm gì được ta? Hàn Cốt Thánh tử lông mày nhíu lại. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta thánh giáo gặp phải một ít chuyện, ngài chính là tương lai hy vọng, cho nên không thể có sự tình. Lão giả bình tĩnh trả lời. Thế nhưng là ta như không chiếm được nơi này cơ duyên, ta còn có thể có tương lai sao? Hàn Cốt Thánh tử lạnh giọng hỏi. Mọi người trầm mặc. Hàn Cốt Thánh tử lắc đầu, trông chờ các ngươi là không có hy vọng, nếu là người nào có thể cho ta đưa tới điểm cơ duyên liền tốt. Đột nhiên, một trận thanh âm quái dị truyền vào trong tai của hắn. Thanh âm kia giống như là có người đang nhẹ nhàng giẫm đạp lá rụng, lại giống là một loại nào đó không biết tên quái vật tại tới gần. Người nào tại nơi đó? Hàn Cốt Thánh tử lông mày xít sao nhăn lại, hắn cảnh giác địa ngắm nhìn một phía, rất nhanh khóa chặt mục tiêu, đi ra. Hắn hướng về phía một chỗ rừng rậm quát. Rầm rầm. Sau một khắc, một thân ảnh từ trong rừng rậm thoát ra. Thánh tử đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngài. Cái thân ảnh kia cao giọng hô, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh hỉ. Nghe đến thanh âm này, Hàn Cốt Thánh tử trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi thanh âm này chủ nhân là ai. Hắn nhìn chăm chú cái thân ảnh kia, tính toán từ đối phương khuôn mặt bên trên tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, Hàn Cốt Thánh tử ánh mắt ngưng lại, ngươi là? Sở Hà. Là ta. Thật sự là Sở Hà. Thiên chân vạn sát. Ngươi, vậy mà không có chết. Hàn Cốt Thánh Tử kinh ngạc. Sở Trường Phong nghiêm mặt nói, ta còn muốn giữ lại hữu dụng thân đền đáp Thánh Tử đại nhân đâu, làm sao có thể chết? Vậy ngươi vì sao lại sẽ xuất hiện tại chỗ này? Hàn Cốt Thánh Tử lại hỏi. Chương 152, ta vĩnh viễn trung thành Thánh Tử đại nhân. Chương 152, ta vĩnh viễn trung thành Thánh Tử đại nhân. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn chăm chú trước mắt đột nhiên xuất hiện Sở Trường Phong, đầy mặt hoài nghi, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Sở Trường Phong, phảng phất muốn xuyên tấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy sâu trong nội tâm bí mật. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sớm đã mất mạng Âm Dương Thánh Địa những cái kia đại thừa kỳ cường giả độc thủ phía dưới, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Cái này thì cũng thôi đi, có thể ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Sở Trường Phong thấy thế, lập tức lộ ra một bộ vạn phần hoảng sợ răng rắc, thân thể khẽ run, tựa hồ đối với Hàn Cốt Thánh Tử tràn đầy e ngại. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ còn không cách nào khất chế sợ hãi trong lòng. Phế vật vô dụng, vẫn là như vậy nhát gan sợ phiền phức. Hàn Cốt Thánh Tử hơi nhíu mày, như ngươi có thể nói rõ nguyên nhân thì thôi, nếu là nói không rõ nguyên nhân. Bang. Hàn Cốt Thánh Tử bên cạnh, một cái lao giả tóc trắng rút ra một cái hàn quang lập loè trường đao. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, phát ra tiếng len keng âm. Sở Trường Phong thấy thế vội vàng dùng hơi có chút run rẩy âm thanh hồi đáp, ngày ấy, thánh giáo đột nhiên bị tập kích, tình huống thực sự là quá đáng sợ, ta bị dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn, một mực chạy rất rất xa. Nhưng mà, liền tại ta cho rằng chính mình đã an toàn thời điểm, trong cơ thể độc đan lại đột nhiên phát tác, cái kia thống khổ quả thực để ta sống không bằng chết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể trước đi tìm kiếm giải độc phương pháp, mà biện pháp của ta chỉ có thể tạm thời áp chế độc tố, lại không cách nào hoàn toàn giải độc. Ta biết hải ngoại có linh dược, có thể khắc chế ta độc đan, cho nên ta liền đi tới hải ngoại, lần trì hoãn này, thời gian liền đi qua cực kỳ lâu. Trước đó không lâu, ta một lần tình cờ nghe nói Nam Hải có một chỗ bí cảnh sắp mở ra, nghĩ thầm nếu là có thể được đến một chút cơ duyên, chưa hẳn không thể trị liệu trong cơ thể của ta chi độc, vì vậy liền vội vàng địa chạy đến. Sở Trường Phong dừng một chút, nói tiếp, chỉ là, làm ta tiến vào bí cảnh thời điểm, bên ngoài đã gần như không có người. Ta cũng là tiến vào bí cảnh về sau, mới từ những người khác trong miệng biết được các ngươi cũng ở nơi đây. Sở Trường Phong nói xong, viên mắt đỏ bừng, giống như là nhận hết ủy khuất, phiêu bạt lâu như vậy, ta cuối cùng nhìn thấy thân nhân. Thánh Tử đại nhân ngươi là không biết, ta tại chỗ này thở mạnh cũng không dám, phát hiện một điểm cơ duyên, liền bị chính đạo những cái kia yêu nhân cướp đi. Ta thật sự là ngày khó khăn. Hàn Cốt Thánh Tử nghe xong Sở Trường Phong giải thích, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ đối Sở Trường Phong lời nói còn có lo nghĩ. Hắn cảm thấy Sở Trường Phong lời nói mặc dù nghe tới hợp tình hợp lý, nhưng luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, tựa hồ còn cần tiến một bước địa nghiệm chứng cùng nghĩ sâu tính kỹ. Sở Trường Phong gặp Hàn Cốt Thánh Tử không có lập tức lên tiếng, trong lòng hắn mừng thầm, biết chính mình kế hoạch thành công một nửa. Ít nhất, hắn đối với chính mình Sở Hà thân phận không có hoài nghi. Vì vậy, hắn thoáng lên giọng, tiếp tục nói, "Thánh Tử đại nhân, ta tới đây, không chỉ là vì bái kiến ngài, càng là vì cho ngài mang đến một cái thiên đại tin tức tốt." Hắn quyết định dùng tin tức này lực trùng kích, đến xáo trộn Hàn Cốt Thánh Tử suy nghĩ, để hắn không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ chính mình lời nói. Dù sao, Hàn Cốt Thánh Tử mặc dù đối với mình là làm sao đến nơi này trải qua trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng hắn đã xác định chính mình thân phận là Sở Hà. Điểm này đối Sở Trường Phong đến nói như vậy đủ rồi. Không ngoài dự đoán, Hàn Cốt Thánh Tử khi nghe đến Sở Trường Phong lời nói về sau, nguyên bản bình tĩnh trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn, ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên, vội vàng hỏi, "Ngươi mang đến tin tức tốt gì? Mau nói, đi tới bí cảnh đều không có cái gì đại thu hoạch, hắn cấp thiết muốn được đến một chút cơ duyên." Mắc câu rồi. Sở Trường Phong vội vàng nói, "Thánh Tử đại nhân, ta tại một lần tình cờ phát hiện một chỗ bảo địa, khả năng này ẩn giấu đi đại cơ duyên." Đại cơ duyên? Hàn Cốt Thánh Tử nghe xong, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn rất động tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng tại Hàn Cốt Thánh Tử bên cạnh vị kia lão giả tóc trắng đột nhiên trầm xuống âm thanh, đánh gãy bọn họ đối thoại, phát hiện bảo tàng địa phương, "Chính ngươi vì sao không đi tìm kiếm đâu? Ngược lại muốn chạy đến nói cho chúng ta biết." Vị lão giả tóc trắng chất vấn về sau, Sở Trường Phong sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, trên mặt của hắn lộ ra một ít vẻ xấu hổ. Trầm mặc một lát về sau, hắn vô ý thức vào đầu, "Không dối gạt chư vị, ta cũng thử nghiệm thăm dò, có thể chỗ kia mức độ nguy hiểm vượt xa khỏi phạm vi năng lực của ta. Lấy ta thực lực trước mắt, muốn thăm dò cái chỗ kia quả thực chính là người si nói mộng." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Ta đã từng thử nghiệm để ta Bạch Cốt Ma Khôi tiến vào bên trong, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ. Cái kia Ma Khôi vừa tiến vào cái chỗ kia, tựa như đột nhiên mất đi tất cả lực lượng bình thường, nháy mắt thay đổi đến không hề có tác dụng, thậm chí cùng ta ở giữa liên hệ cũng triệt để gián đoạn. Cho nên, đối với thăm dò cái chỗ kia, ta thực sự là không có cái gì lòng tin." Sở Trường Phong lời nói này nửa thật nửa giả, hắn đương nhiên biết những này ma giáo giáo đồ đều không phải đồ đần, nếu như hắn không lộ ra một chút chân chính thông tin, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn. Lão giả tóc trắng trong mắt vẫn là hiện lên hoài nghi. Sở Trường Phong nói, "Ta Sở Hà xin thề, vĩnh viễn trung thành Thánh Tử đại nhân." Hàn Cốt Thánh Tử khoe miệng khẽ nhếch, "Sở Hà, đã như vậy, vậy thì do ngươi ở phía trước dẫn đường đi." Nhưng mà, Sở Trường Phong lại biểu hiện có chút do dự. "Làm sao vậy?" Hàn Cốt Thánh Tử hỏi. Sở Trường Phong chần chờ một chút, nói ra, "Thánh Tử đại nhân, nếu là ta mang theo các ngươi tiến về chỗ kia bảo địa, nếu là phát hiện bảo vật." Hàn Cốt Thánh Tử xua tay, đánh gãy Sở Trường Phong lời nói, "An ủi, yên tâm, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu chúng ta tìm tới chỗ kia bảo địa, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia, đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, yên tâm, chúng ta liền xem như toàn quân bị diệt, cũng sẽ không trách ngươi." Nghe đến Hàn Cốt Thánh Tử hứa hẹn, Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một tia tham lam, mặc dù rất nhanh bị tiếp tục che giấu, nhưng lại còn bị Hàn Cốt Thánh Tử bắt được. Sở Trường Phong quyết định gật gật đầu, tốt ta, tất nhiên Thánh Tử đại nhân như vậy tín nhiệm ta, vậy ta liền dẫn đường đi. Nhìn thấy Sở Trường Phong biểu hiện, Hàn Cốt Thánh Tử tín nhiệm với hắn lại tăng lên mấy phần. Liên bên cạnh hắn những người kia cũng đối Sở Trường Phong buông xuống cảnh giác, cảm thấy giống người dạng này Sở Trường Phong, bất quá là cái không ôm chí lớn, ham muốn lợi nhỏ ra hỏa mà thôi. Tựa như là chó hoang, ném hai khối xương liền cho ăn no. Thánh Tử đại nhân, mời ngài bên này đi, chậm một chút, chớ có bị dưới chân tảng đá trượt chân. Sở Trường Phong đầy mặt định hót đối Hàn Cốt Thánh Tử nói. Hàn Cốt Thánh Tử khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, sau đó không nhanh không chậm theo sau lưng Sở Trường Phong, hướng về Hàn Đảm phương hướng đi đến. Một nén hương về sau, mọi người đi tới Hàn Đảm bên ngoài. Sở Trường Phong tiến lên một bước, chỉ vào Hàn Đảm nói ra, Thánh Tử đại nhân, chính là chỗ này. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn chăm chú Hàn Đảm, tản ra linh niệm, trầm mặc một lát về sau, đột nhiên nói ra, nơi đây xác thực không tầm thường, có linh khí tập hợp, xác thực có khả năng có dấu bảo vật. Tiếng nói của hắn vừa ra, đứng tại sau lưng hắn lao giả tóc trắng liền mở miệng nói ra, Thánh Tử đại nhân, nhìn chỗ này thế, thuộc hạ cảm thấy nơi này giống như là một cái trận pháp, Hàn Đảm phía dưới rất có thể ẩn giấu đi cái gì hung hiểm đồ vật. Thánh Tử đại nhân, ngài vẫn là muốn cẩn thận một chút ta. Chương 153, phù văn kia không cần giẫm. Chương 153, phù văn kia không cần giẫm. Triệu lão, ta cảm thấy ngươi có chút quá căng thẳng. Nơi này hung hiểm ta cảm thấy ngược lại là chuyện tốt. Hàn Cốt Thánh Tử nghe lời ấy, không những không có chút nào e ngại, ngược lại nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Có ngươi nói như vậy, nơi đây giống như là thật có đại cơ duyên a. Dù sao, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên mới càng lớn. Quả nó là trận pháp vẫn là cái gì, chỉ cần có bảo vật, chúng ta đều nhất định muốn sẽ hắn được đến. Đó lấy, Hàn Cốt Thánh Tử quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, phân phó nói, Sở Hà, còn không mau mau ở phía trước dẫn đường. Sở Trường Phong liền vội vàng gật đầu xác nhận, đồng thời nhắc nhở, chư vị, cái này Hàn Đảm xung quanh khả năng sẽ có một ít nguy hiểm, mong rằng tất cả mọi người cẩn thận chút. Nói xong, Sở Hà vận chuyển đoán sát vệ tâm đại pháp. Theo hắn thôi động, một cỗ linh lực màu đen giống như là mực nước từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc sẽ cả người hắn đều bao phủ trong đó, sẽ hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Xác định cái này linh lực màu đen có khả năng chống cự đầm nước ăn mòn về sau, Sở Trường Phong không chút do dự thả người nhảy lên, giống như một viên như đạn pháo thẳng tắp xông vào Hàn Đảm bên trong. Hàn Đảm thủy băng lạnh thấu xương, nhưng Sở Trường Phong thân thể lại bị cái kia màu đen linh lực bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế, hướng sau lưng đông đảo người hộ đạo liếc mắt ra hiệu, mọi người hiểu ý, nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình tránh nước thủ đoạn, theo sát lấy Sở Trường Phong cùng nhau nhảy vào Hàn Đảm. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi đến mấy ngàn mét phía dưới đáy Hàn Đảm. Nơi này nhiệt độ nước cực thấp, xung quanh đen kịt một màu, chỉ có một ít hào quang nhỏ yếu từ bên trên thấu xuống. Tại bọn họ trước mặt, có một cái đen nhánh lỗ thủng, tựa như một cái không đáy thâm nguyên. Quả nhiên kỳ dị, ta vậy mà không cách nào nhìn thấu ở trong đó có cái gì. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn chăm chú cái kia lỗ thủng, tự lẩm bẩm. Hắn trong bóng tối dùng linh niệm cảm giác, lại phát hiện linh niệm chui vào đèn nhánh lỗ thủng phía sau liền biến mất. Linh niệm tra xét không có cái gì tác dụng quá lớn, nơi đây tựa hồ có thể ngăn cách linh niệm. Bị Bạch Cốt Thánh Tử gọi là Triệu lão lao giả tóc trắng nói, trong giọng nói để lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng mà, Hàn Cốt Thánh Tử cũng không có bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng hù dọa ngược lại. Hắn cao giọng nói ra, tốt tốt tốt, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Chúng ta đi vào tìm tòi hư thực. Dứt lời, hắn tiện tay nắm lên bên người một cái bạch cốt ma giáo giáo đồ, dùng sức đẩy, sẽ hắn ném vào cái kia đen nhánh lỗ thủng bên trong. Cái kia giáo đồ, chuyện này đối với sao? Ngươi không phải muốn đi vào trong đó sao? Đẩy ta làm mấy cái gì a? Thánh Tử đại nhân, chúng ta cũng muốn đi vào sao? Lao giả tóc trắng Triệu lao giật mình. Tạm thời không gấp, nhìn kỹ rồi nói. Hàn Cốt Thánh Tử lắc đầu, một cái dò đường là đủ rồi. Hắn thu bên trong có mảnh, mặc dù muốn có được phần cơ duyên này, nhưng lại cũng không có, tùy tiện thâm nhập trong đó, đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng người xung quanh hắn vô ý thức hướng bên cạnh đi vài bước, sợ sau một khắc liền bị Hàn Cốt Thánh Tử xem như là thằng đá, ném đá dò đường. Cũng không lâu lắm, cái kia bạch cốt ma giáo giáo đồ liền từ cái kia đen nhánh trong lỗ thủng chậm rãi đi ra. Thánh Tử đại nhân, hắn đi đến Hàn Cốt Thánh Tử trước mặt, cung kính nói, ta đi vào kiểm tra một hồi, tình huống bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Đó là một đầu hành lang rất dài, xung quanh cùng trên mặt đất đều hiện đầy rậm rạp chẳng chị phù văn, ta căn bản nhìn không hiểu những phù văn này hàm nghĩa, cho nên không dám tùy tiện tiếp tục thâm nhập sâu. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái bạch cốt ma khôi, biểu hiện ra cho Hàn Cốt Thánh Tử nhìn, mà còn, ta ở bên trong còn phát hiện vật này. Sở Trường Phong thấy thế, lập tức nói ra, vị huynh đệ kia, trong tay ngươi bạch cốt ma khôi nhưng thật ra là ta. Hàn Cốt Thánh Tử nghe xong, khẽ mỉm cười, đối cái kia bạch cốt ma giáo giáo đồ phân phó nói, đã như vậy, vậy liền đem bạch cốt ma khôi giao cho hắn đi. Cái kia giáo đồ không nói hai lời, thuận theo đem bạch cốt ma khôi đưa cho Sở Trường Phong. Sở Trường Phong tiếp nhận bạch cốt ma khôi, thu vào chữ vật đại bên trong. Đúng lúc này, Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên lại mở miệng nói, tốt, hiện tại cùng ta cùng một chỗ tiến vào đường hành lang đi. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp đi theo Hàn Cốt Thánh Tử cùng nhau đi vào cái kia đen nhánh đường hành lang bên trong. Vừa tiến vào đường hành lang, bọn họ lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức đập vào mặt. Đầu này đường hành lang ước chừng có cao 5 mét, rộng 5 mét, bốn phía vách tường cùng trên mặt đất đều khắc đầy các loại phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho toàn bộ đường hành lang tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Sở Trường Phong khẽ chau mày, hắn nhìn chăm chú trước mắt pháp trận này, phù văn trong lúc nhất thời cũng không có nhìn thấu ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Hàn Cốt Thánh Tử không tự chủ muốn lên phía trước. Triệu Lao thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Thánh Tử đại nhân, không thể tùy tiện thâm nhập a, ngươi nhìn những phù văn này, đúng là một cái pháp trận, hơn nữa nhìn đi lên khá phức tạp. Nếu như ngài tùy tiện thâm nhập trong đó, sợ rằng sẽ bị công kích, mà còn loại này công kích chỉ sợ không phải dễ ngăn cản như vậy." Hàn Cốt Thánh Tử nghe vậy, bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn hướng lão giả tóc trắng, hỏi, "Ngươi là có hay không có biện pháp phá giải pháp trận này?" Triệu Lao nhẹ gật đầu, tự tin hồi đáp, "Thánh Tử đại nhân, ta hơi thông một chút trận pháp chi đạo. Bất quá, muốn phá giải pháp trận này cũng không phải là chuyện dễ, mời mọi người nhất thiết phải ghi nhớ bước tiến của ta." Dứt lời, lão giả từ trong ngực lấy ra một cái bát quái la bàn, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong tay. Sở Trương Phong thấy thế, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, chẳng lẽ vị lão giả này lại còn là một cái tinh thông trận pháp người trong nghề hay sao? "Các ngươi nhất định muốn cẩn thận quan sát bước chân của ta, thấy rõ ràng ta dừng chân vị trí." Lão giả tóc trắng lại lần nữa dặn dò. Bao gồm Hàn Cốt Thánh Tử ở bên trong người đều hung hăng gật đầu. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, một cái sơ suất khả năng liền muốn mất mạng. Sau đó lão giả tóc trắng hung hăng địa bấm ngón tay suy tính. "Có." Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, lão giả tóc trắng ánh mắt sáng lên, "Các ngươi nhất định muốn cẩn thận quan sát bước chân của ta, thấy rõ ràng ta dừng chân vị trí." Hắn lần thứ hai nhắc nhở. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, sợ nhìn lầm. Cũng liền tại lúc này, lão giả tóc trắng giơ chân lên, dâng hướng về phía trước một cái phù văn bên trên. "Oeng." Sau một khắc, ánh lửa bùng lên, lão giả tóc trắng một đầu chân trái bị nổ nát, huyết dịch dung nhập trong nước, phủ lên mảng lớn đỏ tươi. "Mọi người." Nhưng cái kia lão giả tóc trắng cũng là một đầu hán tử, đau đến nghe răng trợn mắt, lại không có kêu ra tiếng. "Triệu lão, ngươi còn tốt chứ?" Hàn Cốt Thánh Tử chần chờ một chút, không xác định hỏi. Lão giả tóc trắng cắn răng nói, "Ta không có việc gì, các ngươi thấy rõ à, cái kia phủ văn không muốn giẫm." "Mọi người, ngươi mẹ nó thôi diễn nửa ngày, liền nói cho chúng ta biết cái này." Chương 154, trận pháp thật là quá khó khăn. Chương 154, trận pháp thật là quá khó khăn. Vừa vặn ta chẳng qua là làm một sai lầm làm mẫu, ta là muốn nói cho các ngươi, nếu như một khi đi nhầm liền sẽ đối mặt tình huống như vậy, Nguyên Anh cường giả cũng ngăn cản không nổi cái này trận pháp bạo tạc. Triệu Lao trầm giọng nói, mọi người cùng nhau gật đầu, bày tỏ đã vô cùng khắc sâu phải đem hắn lời nói ghi vào trong lòng. Thấy mọi người đều gật đầu, Triệu Lao còn nói thêm, các ngươi nhất định muốn thấy rõ bước chân của ta, chú ý ta dừng chân vị trí. Bao nhiêu quen thuộc lời nói a. Sở Trương Phong khỏe miệng nhịn không được co rúm một cái. Trong đầu hắn đã xuất hiện lão đầu này bước kế tiếp liền sẽ bị nổ đoạn một cái chân hình ảnh. Triệu Lao chờ một chút. Hàn Cốt Thánh Tử vội vàng phất tay. Thánh Tử đại nhân còn có cái gì phân phó? Triệu Lao nếu thực như thế sao? Lão giả tóc trắng đông nhiên gật đầu một cái, "Thánh tử, ta nghĩ thử lại lần nữa." Hàn Cốt Thánh Tử nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng còn sót lại một cái chân, do dự một chút còn nói thêm, "Có thể cho ngươi lựa chọn đã không nhiều lắm." "Cái này?" Nghe đến lời nói này, lúc này lão giả tóc trắng cũng trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn xem chỉ còn lại một cái chân. Xác thực, có khả năng cho chính mình lựa chọn đã không nhiều lắm. Sau đó, lão giả tóc trắng lại nhìn chăm chú phía trước đường hành lang, chỉ thấy trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt hiện đầy trên trăm cái phù văn, những phù văn này rắc rối phức tạp, để người hoa mắt. Hiển nhiên, nếu muốn an toàn thông qua cái thông đạo này, liền nhất định phải tại cái này trên trăm cái phù văn bên trong chuẩn xác địa chọn lựa ra một chút chính xác phù văn. Liền xem như đem chính mình nổ thịt nát xương tan, chỉ sợ cũng không cách nào thông qua. Liền tại lão giả tóc trắng vô kế khả thi thời khắc, Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta đề nghị, không bằng để mỗi người đều tới thăm dò phù văn. Triệu Lao chỉ cần ở một bên cho chúng ta chỉ điểm là đủ." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, trong lòng một trận sợ hãi. Dù sao, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Triệu Lao nguyên anh kỳ tu vi, cũng bởi vì thử nghiệm sai lầm mà bị nổ đoạn một cái chân, cái này thê thảm đau đớn dạy dỗ còn rõ mồn một trước mắt đây. Đối với kim đan tu sĩ đến nói hơi không cẩn thận, liền muốn ném một cái chân, nghiêm trọng sợ rằng liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Mọi người ở đây do dự thời điểm, lão giả tóc trắng đột nhiên xen vào nói, "Thánh tử đại nhân, ta cảm thấy có thể dùng bạch cốt ma khôi đến thử xem." Thánh tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không hiểu hỏi, "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không thử một chút đâu? Bạch bạch bị nổ đoạn một cái chân, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao?" Đối mặt thánh tử chất vấn, lão giả tóc trắng có vẻ hơi xấu hổ. Trong lòng hắn âm thầm chán nản, vừa rồi chính mình thực sự là quá mức tự tin, vốn cho rằng bằng vào chính mình kinh nghiệm cùng năng lực có khả năng tùy tiện phá giải pháp trận này, lại không nghĩ rằng pháp trận này thâm ảo trình độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nói thật, nếu như hắn sớm biết sẽ bị nổ đoạn một cái chân, hắn chắc chắn sẽ không tự mình đi thử nghiệm. Liên tính muốn thử nghiệm, cũng hoàn toàn có thể để người khác đi mạo hiểm nha. Lão giả tóc trắng không nói một lời từ trong ngực móc ra một bộ bạch cốt khôi lỗi. Cỗ này khôi lỗi ngoại hình tựa như một cái viên hầu, thân thể của nó từ vô số bạch cốt hợp lại mà thành. Theo linh lực truyền vào cái này viên hầu hình dạng bạch cốt khôi lỗi, hoạt động lên, từ trên người nó tán phát khí tức mọi người suy đoán ra, to lớn hẹn chỉ có nhất giai trình độ. Dùng để dò đường đầy đủ. Ngay sau đó, lão giả tóc trắng khởi động lấy cỗ này bạch cốt ma quỷ chậm rãi bước lên phía trước. Mỗi một bước đều có vẻ hơi cứng nhắc, phản phất cỗ này khôi lỗi không hề quen thuộc động tác như thế. Làm bạch cốt ma quỷ chân rơi vào phía trước phủ văn bên trên lúc, đột nhiên, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bạch cốt ma quỷ giống như là giẫm tại địa lôi bên trên, nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ, văng tứ phía. Lại thất bại. Trận pháp này thật sự là rất khó khăn. Lão giả tóc trắng khỏe miệng co giật một cái, rất nhanh liền khôi phục như thường, hắn quay người như không có việc gì quay đầu nhìn hướng mọi người, "Các ngươi đều nhớ kỹ, phù văn này chính là tuyệt đối không thể dẫm." Mọi người nghe vào trong thai không còn gì để nói. bây giờ cái này khôi lỗi bị nổ đến vỡ nát, hắn lại còn có thể như thế bình tĩnh địa nói với mọi người dạy, cũng quá chăng a. Liên đứng ở một bên Hàn Cốt Thánh Tử, khoe miệng cũng không nhịn được có chút có quắc mấy lần. Hắn đối với trận pháp hiểu rõ, có thể nói là mười khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Nhìn xem lão giả tóc trắng như vậy hành vi, Hàn Cốt Thánh Tử trong lòng không khỏi đối với đối phương năng lực sinh ra sâu sắc hoài nghi. Đây ít nhất là một cái tứ giai pháp trận sở trường phong đứng tại đám người bên trong, không nói một lời, nhưng hắn nội tâm lại sớm đã sóng lớn mãnh liệt. Thông qua đối trận pháp này quan sát cùng phân tích, hắn kết luận phía trước pháp trận, hắn trình độ phức tạp ít nhất đạt tới tứ giai trận pháp trình độ. Cứ việc sở trường phong thực lực trước mắt đủ để phá giải tam giai pháp trận, nhưng nếu muốn phá giải trước mặt pháp trận, còn cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Mà còn, hắn biết rõ dưới loại tình huống này, ra mặt cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Tất nhiên những người này như vậy nóng lòng thăm dò, vậy liền để bọn họ đi thử nghiệm tốt. Mặc dù loại này phương pháp nhìn như ngu xuẩn lại vụ bè, nhưng có khả năng thành công thông qua pháp trận này. Dù sao, so sánh với chính mình đi nghiên cứu pháp trận, làm như vậy không thể nghi ngờ có khả năng càng nhanh địa tìm tới thông qua phương pháp. Chính là đại giới có chút lớn. Có thể nói trở lại, lại không cần chính mình trả giá, đại giới lại lớn lại có quan hệ gì? Lão phu cũng không tin. Liên tại Sở Trường Phong suy nghĩ thời khắc, lão giả tóc trắng tức không nhịn nổi, đột nhiên xuất thủ, một hơi lấy ra mười mấy cái bạch cốt ma khôi, đồng thời phân biệt khống chế bọn họ bước lên trước mặt phù văn. Trong chốc lát, tiếng nổ liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Chờ khói tan hết, mọi người kinh ngạc phát hiện, mười mấy cái bạch cốt khôi lỗi bên trong vậy mà chỉ còn lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Xong rồi, lão giả tóc trắng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn đáp ý chỉ vào cái kia may mắn còn sống sót bạch cốt khôi lỗi, nói với mọi người nói, thấy rõ ràng, cái này phù văn là chính xác, có thể dẫm, cái khác đều là sai lầm. Không hổ là Triệu lão, trận pháp tạo nghệ chi cao, trong giáo ít có người có thể so sánh. Mọi người thấy thế, mặc dù lòng dạ biết rõ đây bất quá là lão giả tóc trắng vận khí tốt mà thôi, nhưng vẫn là che giấu lương tâm đối hắn trắng trợn khen ngợi, nhộn nhịp tán thưởng hắn trận pháp tạo nghệ cao thâm, lập tức liền thấy rõ sự huyền bí của trận pháp. Hàn Cốt Thánh Tử khoe miệng không bị khống chế có chút có gắp. Tiếp tục đi, còn có mười mấy xếp, trên trăm cái phù văn chờ lấy nghiệm chứng đây. Hàn Cốt Thánh Tử quét mắt một cái trên mặt đất cái kia rậm rạp chẳng trị phù văn, những phù văn này giống như mạng nhện bình thường đan vào một chỗ, để người hoa mắt. Nghe xong lời này, lão giả tóc trắng tỉnh táo, yên lặng lại từ túi trữ vật móc ra 23 bạch cốt ma khôi. Sở Trường Phong còn phát hiện, lần này lão giả tóc trắng lấy ra bạch cốt ma khôi bên trong, vậy mà xen lẫn hai cái nhị giai bạch cốt ma khôi. Sở Trường Phong minh bạch, đối phương hàng tồn có lẽ không nhiều lắm. Theo lão giả tóc trắng linh lực truyền vào, bạch cốt ma khôi bọn họ giống như một đám sói đói bình thường xông về phù văn khu vực. Trong chốc lát, một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, toàn bộ không gian đều bị kịch liệt năng lượng ba động chỗ tràn ngập. Chờ bụi mù tản đi, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đất phù văn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, mà những cái kia bạch cốt ma khôi cũng đã toàn quân bị diệt, liền một tia sắc đều không có lưu lại. Cái này sao có thể? Lão giả tóc trắng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn tự lẩm bẩm, trên đất những phù văn này không có một cái là có thể để người bình yên thông qua. Cái này trận pháp thật là rất khó khăn. Chương 155, bị làm bia đỡ đạn. Chương 155, bị làm bia đỡ đạn. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn hướng Hàn Cốt Thánh Tử, mặt lộ vẻ lằng khó, "Thánh Tử đại nhân, ta đã không có khôi lỗi có thể dùng để dò đường, ta chỉ còn lại một cái tam giai bản mệnh khôi lỗi." Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế, đội vàng hướng người xung quanh hô, "Tất cả mọi người đem các ngươi bạch cốt khôi lỗi lấy ra, giao cho Triệu lão sử dụng." Mọi người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhộn nhịp hưởng ứng Thánh Tử hiệu triệu, sẽ chính mình bạch cốt khôi lỗi giao ra. Liên Sở Trường Phong cũng không ngoại lệ, hắn lấy ra ba cái nhất giai bạch cốt khôi lỗi. Mười mấy người, tổng lấy ra 78 cái nhất giai cùng nhị giai bạch cốt khôi lỗi. "Đủ rồi, lại thêm lão phu thôi diễn, tất nhiên có thể suy tính xuất xứ có chính xác phù văn, để chúng ta bình yên vượt qua." Các ngươi đều nhìn kỹ. Lão giả tóc trắng lòng tin 10 phần. Mà lần này tình huống thực sự là để người không tưởng được, phản phất là nhận lấy thần may mắn chiếu cố bình thường, lão giả tóc trắng điều khiển khôi lỗi vậy mà một hơi thăm dò ra mấy xếp phù văn. Mắt thấy chỉ còn lại hàng cuối cùng phù văn còn chưa bị phá giải, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, khiến người xấu hổ chính là, bọn họ lấy ra 78 cái nhất giai đến nhị giai bạch cốt khôi lỗi, đã tiêu hao hầu như không còn. Không có bạch cốt khôi lỗi, bọn họ nên như thế nào tiếp tục phá giải đạo phù này ban đầu? Mọi người nhìn chăm chú trước mắt cái kia hàng cuối cùng phù văn, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Thánh tử đại nhân, nếu là tam giai bạch cốt khôi lỗi đi dò đường, xuất hiện tổn thương, đại giới cũng quá lớn, thực lực của lão phu cũng sẽ đại giảm. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Hàn Cốt Thánh Tử lông mày xít sao nhăn lại, hắn ánh mắt đảo qua đám người xung quanh, ánh mắt rơi vào đông đảo kim đan kỳ ma tu trên thân. Trong mắt hắn, trừ những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ bên ngoài, còn lại những cái kia kim đan kỳ tu sĩ đều kém xa tít tắp một cái tam giai bạch cốt khôi lỗi tới chân quý. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người nói, tiếp xuống chính là cần các ngươi kính dâng thời điểm. Câu nói này giống như một cái trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên, để sát mặt của mọi người nháy mắt thay đổi đến hết sức khó coi. Sở Triều nghe Phong Phanh nói, lông mày càng là nhíu chặt lại, hắn yên lặng đứng tại mọi người sau lưng, không nói gì. Ngay lúc này, lão giả tóc trắng trên mặt tự tin nói với mọi người nói, "Chư vị, lần này các ngươi cứ yên tâm đi địa nghe theo chỉ thị của ta, tuyệt đối sẽ lại không xuất hiện giống phía trước tình huống như vậy. Hiện nay, chỉ còn lại tầng cuối cùng phù văn còn chưa thông qua, mà lão giả tóc trắng lại đã tính trước mà tỏ vẻ, theo không ngừng phá giải phù văn, hắn đối với trận pháp đã có cực lớn hiểu rõ, suy tính ra một chút phù văn quy luật. Nhưng mà, mặc dù như thế, vẫn không có người nào nguyện ý chủ động thử nghiệm. Có thể không mạo hiểm, vẫn là không mạo hiểm tốt. Đã như vậy, vậy ta liền điểm danh. Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên hơi nhíu mày, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nơi xa Sở Trường Phong, bất thình lình nói ra, "Sở Hạ, vẫn là ngươi tới đi. Ngươi tu luyện độc đan chi pháp, tại mọi người bên trong, liền mấy chiến lực của ngươi nhược tiểu nhất, lúc chiến đấu ngươi cũng ra không lên quá lớn lực, ngược lại tại chỗ này có thể đầy đủ thể hiện ngươi giá trị." "Thánh Tử đại nhân, ta sợ a." Sở Trường Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra thất kinh bộ dạng. Bất quá, đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì từ đầu đến cuối, Hàn Cốt Thánh Tử đều không có sẽ hắn trở thành có giá trị người. Không, sát thực nói, Hàn Cốt Thánh Tử đều không có sẽ hắn là người, Sở Trường Phong tại Hàn Cốt Thánh Tử trong lòng, nhiều nhất chính là một con cờ, tùy thời có thể vứt bỏ loại kia. Bất quá, lão giả tóc trắng đều có thể lục lọi ra pháp trận một chút quý củ, Sở Trường Phong đương nhiên cũng có lĩnh ngộ. Hắn kỳ thật đã tìm hiểu thấu đáo pháp trận này ảo diệu, cho dù để hắn đến thử nghiệm, cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là, hắn vẫn là cố ý biểu hiện ra một bộ do dự bộ dạng, tựa hồ đối với đề nghị này có chút lo lắng. Hàn Cốt Thánh Tử trầm giọng nói, ngươi chỉ cần giẫm một lần ô vương như vậy đủ rồi, mà còn vô luận kết quả cuối cùng là thành công hay là thất bại, chúng ta cuối cùng thu hoạch được bảo vật thời điểm, ta đều sẽ ngoài định mức đa phần cho ngươi một chút kỳ chân dị bảo. Nghe thấy lời ấy, Sở Trường Phong trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ dãy rủa. Sau một lát, hắn vẫn là cắn chặt răng, thấp giọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tất nhiên đã đến một bước này, vậy ta liền nguyện ý thử một chút. Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế không để lại dấu vết lộ ra một vẻ cười nhạo chi sắc. Hám lợi đen lòng đồ vật, thật sự cho rằng ta có thể cho ngươi bảo bối gì không? Nằm mơ đi thôi. Mà lúc này, Sở Hà đã chân đạp chính xác phù văn, đi tới lão giả tóc trắng trước người. Thấy thế, đứng ở một bên lão giả tóc trắng đột nhiên chỉ vào một cái phù văn, nói với Sở Trường Phong, ngươi liền hướng cái này phía trên giẫm đi. Sở Trường Phong nghe vậy, ánh mắt theo lão giả tóc trắng chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy cái kia phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà, hắn lại vô cùng kháng cự, bởi vì căn cứ hắn phía trước suy tính, cái này phù văn rất có thể sẽ dẫn phát bạo tạc, cũng không an toàn. Người cái lão giả hậm hẹm, rất hư. Sở Trường Phong trong lòng mắng thầm, nhưng mặt ngoài nhưng cũng không biểu lộ ra. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia phủ văn bước ra bước chân. Mọi người cũng đều sẽ ánh mắt xít sao địa rơi vào trên thân Sở Trường Phong, liền đại Sở Trường Phong chân muốn rơi xuống thời khắc, lại đột nhiên thu hồi. "Không phải, ngươi thu hồi lại làm cái gì?" Lão giả tóc trắng cúi lên. Sở Trường Phong nói, liền đại chân ta muốn rơi vào phía trên thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, có một loại dự cảm không tốt, cho nên ta không thể giẫm tại cái kia phủ văn bên trên. Không biết có thể hay không để chính ta chọn một cái phủ văn thử nghiệm. Lão giả tóc trắng, ngươi là không tin lão phu phỏng đoán? Bị nghi ngờ, sắc mặt của hắn rất khó coi. Sở Trường Phong thấp giọng nói, Triệu Lao không nên tức giận, ta chỉ là muốn dựa theo cảm giác của ta tiến hành lựa chọn. Cảm giác của ngươi có thể có ta suy tính đến chuẩn sao? Lão phu 4 tuổi nhận biết ngàn chữ, 5 tuổi liền bắt đầu học tập trận pháp chi đạo, bây giờ đã nghiên cứu 273 năm, trận đạo tu vi đã đạt đến nhất giai đỉnh phong cảnh giới, ngươi thế mà không tin ta? Lão giả tóc trắng tức hồn hển nói, T, hơn 200 tuổi vậy mà là nhất giai đỉnh phong trận sư. Sở Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mình cái này hơn 20 tuổi nhị giai đỉnh phong trận sư tính là gì? Đúng lúc này, Hàn Cốt Thánh Tử nói, Triệu Lao, tính toán, theo hắn đi thôi. Vạn nhất Sở Hà cảm giác đúng, chúng ta liền có thể thông qua đường hành lang, nếu như sai cũng coi là loại bỏ một sai lầm tuyển chọn. Nghe vậy, lão giả tóc trắng không tình nguyện hừ một tiếng, mà thôi, hảo luôn khó khuyên tự tìm cái chết quỷ, ngươi nguyện ý tự tìm cái chết, ta cũng không ngăn. Chương 156, đồng đội hiến tế thuật chương 156, đồng đội hiến tế thuật người này cho rằng chính mình là ai a, còn muốn chính mình lựa chọn. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, Triệu Lao trận pháp tạo nghệ mặc dù chỉ là nhất giai đỉnh phong, nhưng lại là chúng ta bên trong đối với trận pháp lĩnh ngộ cao nhất. Nhìn xem Sở Hà thế mà muốn chính mình lựa chọn đặt chân phù văn, rất nhiều ma giáo giáo đồ trong lòng đều vô cùng khinh thường. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại không nhìn mọi người, sẽ ánh mắt rơi vào trước người một cái phù văn bên trên mặt hiện lên vẻ do dự, sau đó một chân giẫm lên trên. Sau một khắc, trong thông đạo nháy mắt liền thay đổi đến yên tĩnh lên, bởi vì bọn họ trong tưởng tượng, Sở Trường Phong bị nổ phi một màn kia cũng không có xuất hiện. Rất bình tĩnh, chuyện gì đều không có phát sinh. Sở Hà chính mình lựa chọn con đường, lại là đúng. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này vận khí thật tốt. Kinh ngạc về sau, có người cảm thán, đều cảm thấy Sở Trường Phong gặp vận may. Mà bên cạnh Sở Trường Phong, lão giả tóc trắng như bị sét đánh, làm sao có thể? Cái này sao có thể a? Dựa theo ta phỏng đoán, cái này phù văn mới là lựa chọn chính xác. Sở Trường Phong thành công, liền đại biểu sai lầm của hắn. Cái này để hắn có mất mặt mũi. Tốt, Sở Hà, xem ra ngươi cũng là có khí vận trong người a. Hàn Cốt Thánh Tử phát ra một tiếng tán thưởng. Hắn xác thực không nghĩ tới Sở Trường Phong thật sự là mèo mù gặp cá rán. Thuộc hạ mệnh không có đến tuyệt lộ, nhất định là Lao Thiên để ta giúp Thánh Tử làm càng nhiều chuyện hơn. Sở Trường Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên ngươi là trung thành nhất. Hàn Cốt Thánh Tử cười ha ha. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Sở Trường Phong đã không có phòng bị. Tất cả mọi người dựa theo phía trước Sở Hà đi lộ tuyến thông qua, ta cũng muốn nhìn xem thông đạo chỗ sâu còn có cái gì. Hàn Cốt Thánh Tử ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sau đó, hắn dẫn đầu đi tại phía trước, thông qua phủ văn. Mọi người theo sát phía sau. Thông qua phủ văn dạy đặc khu vực về sau, con đường sau đó ngược lại là rất thông thuận, mọi người tại đen nhánh trong thông đạo đi thời gian một chén trà cơm vu, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sáng sủa lên. Tại bọn họ phía trước là một cái độ cao đạt tới 200-300 mét, diện tích chừng hơn ngàn mở trống trải đại điện. Đại điện trên vách tường cũng điêu khắc đầy phù văn. Đại điện chính giữa thì đứng vững một cái dài long đầu, nửa người dưới là hình dạng người yêu thú. Nó là giao nhân, trong truyền thuyết nhân loại cùng giao long hải tử, ước chừng cao 10 mét, sinh động như thật. Sở Trường Phong thấy thế lại khẽ nhíu mày. Bình thường đến nói, giao long nhất tộc sẽ chính mình huyết mạch coi là cao đẳng, mà nhân loại thì là cấp thấp huyết mạch, bọn họ cùng người kết hợp về sau sinh dục giao nhân tại giao long trong tộc địa vị cực kỳ thấp kém, theo lý thuyết hẳn là không có tư cách lập xuống pho tượng a. Huống chi, cái này bí cảnh người sáng tạo vẫn là giao long. Pho tượng chính phía sau có một tòa bị phong tỏa cửa đá. Thật không nghĩ tới dưới Hàn Đàm Phương còn có dạng này một cái không gian, thật sự là có động tiên khác, ta có loại dự cảm, cái kia cửa đá về sau rất có thể liền ẩn giấu đi bảo tàng. Hàn Cốt Thánh Tử đánh giá xung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Triệu lão, thông qua những phù văn này, ngươi có thể được đến tin tức gì? Nghe vậy, lão giả tóc trắng lập tức trả lời, ta nhìn ra những phù văn này ở giữa mơ hồ có lấy liên hệ, tạo thành pháp trận. Sau đó thì sao? Đây là rất mạnh trận pháp. Sau đó thì sao? Bọn họ khảm nạm ở trên vách tường. Sau đó thì sao? Sau đó, ta cũng nhìn không ra tới. Lão giả tóc trắng lộ ra vẻ xấu hổ. Hàn Cốt Thánh Tử, ta đang chờ mong cái gì? Trông chờ cái này khổ tu hơn 200 năm nhất giai trận sư cho ta phá trận sao? Tính toán, vậy vẫn là dùng phía trước phương thức a, ta cần một người đi thăm dò đường. Hàn Cốt Thánh Tử là cẩn thận, tại không có xác định có hay không an toàn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thâm nhập. Nghe vậy, Hàn Cốt Thánh Tử xung quanh ma giáo giáo đồ thần sắc đột nhiên biến đổi, vô ý thức muốn đi xa cách, thế nhưng thì đã trễ. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ Hàn Cốt Thánh Tử trên thân bộc phát, trực tiếp liền đem bên người một cái tu sĩ đẩy đi ra. "Tốt, vậy thì ngươi đi dò đường đi." Cho đến lúc này, Hàn Cốt Thánh Tử âm thanh mới vang lên. "Cái kia ma giáo giáo đồ, cỏ, lão tử lúc nào nói ta muốn đi dò đường? Còn không phải ngươi cái này đổ con rùa đấy ta." Phi hành trên đường, cái kia ma giáo giáo đồ khuôn mặt dần dần thay đổi đến bặm mẹo. Đám người phía sau cùng, Sở Trường Phong mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, hắn đã sớm đề phòng chiêu này như thế. Liên tại cái kia ma giáo giáo đồ như là sao băng rơi vào trong trắng lúc, nguyên bản bình tĩnh tràng diện đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ nghe một trận tạch 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 giòn vang, phảng phất là vật gì đó dạn nước âm thanh. Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại điện trung ương vị trí cái kia tượng đá vậy mà không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Cái kia tượng đá nguyên bản yên tĩnh địa đứng sừng sững ở đó, tựa như một bộ vật chết. Mà giờ khắc này, trên người nó tảng đá chất liệu ra lại bắt đầu nổ tung, giống như bị một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xé rách. Theo ra chóc từng mảng, tượng đá nội bộ cảnh tượng dần dần triển lộ ra, ánh mắt của mọi người đều trợn tròn lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy một đầu bảy màu đen giao nhân đang từ trong tượng đá thoát khỏi mà ra. Đầu này giao nhân thân mặc đen nhánh lân phiến, tựa như mặc ngọc lóng lánh rực rỡ. Nó lợi chảo giống như trường đao bình thường sắc bén, lóe ra khiến người sợ hãi hàn quang. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm mùi tanh kèm theo giống như khói đen yêu khí, cấp tốc tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Pho tượng kia vẫn còn sống. Trong đó vậy mà cất giấu một cái chân chính giao nhân. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hãi. Chắc không được sẽ có một cái giao nhân pho tượng tại chỗ này, nó không phải được cung phụng tại chỗ này, hẳn là giữ cửa. Sở Trường Phong nháy mắt bừng tỉnh. Người không được qua đây, thánh tử đại nhân cứu ta. Cái kia ma đạo giáo đồ thấy thế cũng nháy mắt kinh dị, hắn lấy ra bạch cốt ma khôi, thi triển pháp thuật công kích giao nhân, có thể cái kia giao nhân lại không sợ hãi chút nào, bằng tốc độ kinh người đột nhiên bật lên, một cái liền đem cái kia bị Hàn Cốt Thánh Tử ném ra tới kim đan kỳ ma đạo giáo chúng cùng hắn khôi lỗi cùng nhau nuốt vào. Cái kia ma đạo giáo chúng thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã biến mất tại giao nhân miệng to như chậu máu bên trong. Rắc rắc. Giao nhân ngai ngai nhấm nuốt hai cái, hầu kết nhấp nô, hung hăng nuốt. Ta đều có mấy ngàn năm không có hưởng qua nhân tộc hương vị, huyết dịch vẫn là như vậy ngon à. Giao nhân phát ra một trận âm u mà hưng phấn địa gào thét, âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn, để người dùng mình. Nó đưa ra cái kia đấm máu lưỡi, tham lam liếm môi một cái, nhưng mà đầu lưỡi kia lại bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, nhìn qua dị thường dữ tợn khủng bố. Giao nhân ánh mắt rơi vào Hàn Cốt Thánh Tử bọn người trên thân, trong mắt tràn đầy dục vọng chi sắc, phản phất bọn họ là dừng lại mỹ vị tiệc chờ đợi lấy nó đi hưởng dụng. Xuất sinh này tốt khát máu. Trái lại Hàn Cốt Thánh Tử đám người, bọn họ thần sắc ngưng trọng dị thường, bởi vì bọn họ có khả năng cảm nhận được rõ ràng, trước mắt cái này giao nhân trên thân phát tán ra khí tức, vậy mà đã có thể so với xuất khiếu tu sĩ. Cũng chính là nói, đây là một cái tứ giai yêu tộc, hơn nữa còn là nắm giữ giao long huyết mạch, chiến lực vượt xa yêu quái tầm thường. Ý vị này bọn họ đối mặt địch nhân thực lực cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận, sợ rằng liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Sở Trường Phong cũng tại giờ khắc này minh bạch vì sao tại Hàn Đàm ngoại tâm sinh cảnh giác. Như vậy đại yêu, sát thực đối với chính mình có uy hiếp. Chương 157, ngươi không phải muốn nuốt một mình tài nguyên a. Chương 157, ngươi không phải muốn nuốt một mình tài nguyên a. Thánh tử đại nhân, tuyệt đối không cần xúc động, nếu là ta đoán không sai, cái này giao nhân có lẽ không thể rời đi đại điện phạm vi bên trong. Lão giả tóc trắng đông nhiên nói. Không sai, ta đích xác không cách nào rời đi đại điện, nơi này với ta mà nói chính là gò bó, là lao ngục, là đối ta xem thường, ta hận thấu nơi này, ta hận sáng tạo người nơi này. Giao nhân làm sao vậy? Giao nhân cũng nắm giữ cao quý long tộc huyết mạch, vì sao bị coi là sỉ nhục? Giao nhân nói xong, thần sắc dần dần thay đổi đến dữ tợn lên. Đám người phía sau, Sở Trường Phong nhìn thấy nồng đậm khói đen từ giao nhân trong cơ thể xông ra. Đó là nồng đậm ám niệm. Cũng chính là nói, Giao nhân xác thực không phải là đang nói dối, nó thật sự đối với nơi này tràn đầy hận ý. Thánh tử đại nhân, cái này giao nhân chiến lược rất mạnh, cũng rất điên, chúng ta không bằng từ bỏ nơi này đi. Lão giả tóc trắng lòng sinh e ngại, cái này giao nhân rất khó dây vào. Hàn Cốt Thánh tử không có lập tức trả lời, nội tâm hắn cũng rất là xoắn xuýt cùng dãy rủa. Nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Hắn tin tưởng giao nhân phía sau cái kia cửa đá bên trong xác thực có thể cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đến đều đến rồi, không thử một chút các ngươi cứ như vậy rời đi có khả năng bằng lòng sao? Đằng sau ta cửa đá, các ngươi nhìn thấy không? Ở trong đó ẩn chứa bí mật kinh người. Giao nhân nhìn xem Hàn Quốc Thánh tử tràn đầy đầu độc nói, nếu là ngươi có thể được đến phần cơ duyên này, đầy đủ để ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ. Nơi đây tuyệt đối là toàn bộ bí cảnh bên trong lớn nhất tàng bảo địa, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ cơ duyên. Nghe đến lời nói này về sau, trong tràng tất cả mọi người thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Phải biết, bọn họ Bạch Cốt Ma giáo giáo chủ cũng chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là ma vực chúa tể một phương. Đối mặt cơ duyên như vậy, người nào có thể khống chế lại chính mình, không sinh ra tham lam? Đám người về sau, Sở Trường Phong cũng rất động tâm, trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn thế nào có thể thu được phần cơ duyên này. Người cái này giao nhân, đừng vội yêu ngôn hoặc chúng. Thánh tử đại nhân, cái này yêu nhân có thể so với xuất khiếu tu sĩ, chúng ta như muốn đánh giết, tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn. Lại nói phía sau cửa đến cùng là tình huống như thế nào, có hay không có cơ duyên đều không xác định, đây đều là hắn lời nói của một bên a. Lão giả tóc trắng miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, trầm giọng khuyên can Hàn Cốt Thánh tử. Hàn Cốt Thánh tử trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa. Hắn cũng biết, giao nhân không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Đều đến một bước này, nào có rút lui có thể nói. Đám người phía sau, Sở Trường Phong lặng yên vận chuyển Oán Sát Vệ Tâm Đại Pháp, vô hình oán sát tản ra, bất chi bất giác hiện đầy trong tràng. Oán Sát Vệ Tâm Đại Pháp am hiểu nhất cũng không phải là chính diện chiến đấu, mà là câu tâm thần người, gây nên nhân tâm ngọn nguồn chỗ sâu cảm xúc, như ngạ mạn, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, sắc dụ, oán niệm chờ. Có thể đem các loại cảm xúc phóng to, từ đó ảnh hưởng nhân lý trí, đồng thời có thể tiến hành hướng dẫn. Rất nhanh, liền có mấy cái người bị Sở Trường Phong thả ra oán sát ảnh hưởng. Thánh tử đại nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm, đến cùng có hay không bảo vật, sẽ cái kia giao nhân đánh giết chính là. Thánh tử đại nhân nguyên anh tu vi liền có thể chiến nguyên anh, chúng ta sợ cái gì? Không sai, chúng ta nguyện ý cùng thánh tử đại nhân lên núi đao xuống biển lửa. Thánh tử đại nhân, nơi này vạn nhất có nhắm thẳng vào đại thừa kỳ cơ duyên, ngài liền xem như dừng bước ở đây, rời đi bí cảnh cũng đáng được, hoàn toàn không cần tiếp tục cùng người tranh đoạt. Từng đạo âm thanh từ các giáo đồ bên trong vang lên. Bọn họ nhận lấy oán sát ảnh hưởng, trong lòng tham lam phóng to, đều nghĩ đến giật dây Hàn Cốt Thánh tử cùng giao nhân chém giết, cuối cùng kiếm một trận canh. Thậm chí còn có người nghĩ đến, tốt nhất Hàn Cốt Thánh tử cùng với Đông Đảo Ma giáo giáo đồ cùng giao nhân đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương mới tốt, như thế bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một đám quỷ mê ngày mắt đổ vận, các ngươi điên. Lão giả tóc trắng miễn cưỡng còn có thể khắc chế chính mình, hắn tức giận quá lớn. Sau một khắc, Hàn Cốt Thánh tử âm thanh lại vang lên, Triệu lão, ta cũng muốn thử xem. Thử xem? Làm không tốt sẽ tạ thế a. Lão giả tóc trắng trong lòng bình lên, vội vàng nói, Thánh tử đại nhân, ngài nhưng muốn nghĩ lại a. Đám người phía sau, Sở Trường Phong khống chế một cái kim đan sơ kỳ ma giáo giáo đồ phát ra chất vấn, Triệu lão, ngươi hung hăng khuyên can Thánh tử đại nhân, là không tin Thánh tử đại nhân thực lực sao? Hay là nói, ngươi có khác biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động mở ra cánh cửa kia, thu hoạch được bảo vật, sợ Thánh tử chém giết giao nhân, ngươi liền không có cơ hội tìm được cơ duyên đúng hay không? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Lão giả tóc trắng đột nhiên sẽ ánh mắt rơi vào cái kia ma giáo giáo đồ trên thân, ngươi ăn gan hùm mật báo, dám khinh miệt lão phu. Tiếng nói vừa ra, hắn vung tay lên, hơn 10 đạo màu trắng bệnh kia sáng phá không mà đi, trực tiếp tại cái kia ma giáo giáo đồ trên thân lưu lại mười mấy cái lỗ máu. Cái kia ma giáo giáo đồ mi tâm, phần bụng, ngực các bộ vị đều đang chảy máu, kim đan đều vỡ vụn. Cũng tại giờ khắc này, trong mắt của hắn khôi phục thanh minh chi sắc. Lão đăng, ngươi đây là làm mấy cái gì? A, hắn trợn tròn mắt, không biết vì cái gì chính mình hoảng hốt một cái, trên thân liền nhiều ra mười mấy cái lỗ máu. A đời sau chú ý một chút, ngoài miệng có cái cân nhắc. Lão giả tóc trắng thần sắc lạnh lùng, hắn vung tay lên, cái kia hơn 10 đạo ảm đạm quang mang từ cái kia kim đan sơ kỳ ma đạo giáo đồ trên thân bay trở về, biến mất tại ống tay áo của hắn bên trong. Nhưng mà cái kia giáo đồ đến chết cũng không biết mình rốt cuộc nói gì. Những người khác thấy thế cũng đều tỉnh táo không ít, nhộn nhịp ngậm mồm. Triệu lão, ngươi quá mức kích động, sẽ không phải bị nói chúng đi. Hàn Cốt Thánh tử âm thanh thong thả vang lên, nếu là ngươi thật có biện pháp vòng qua giao nhân mở ra tòa kia cửa đá, không ngại nói ra, bản thánh tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lão giả tóc trắng trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, thánh tử đại nhân, thuộc hạ đối ngươi tuyệt không hài lòng à, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghe bọn họ nói vậy. Đám người phía sau, Sở Trường Phong khỏe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, Hàn Cốt Thánh tử trời sinh tính đa nghi, quả nhiên là ai đều không tin. Hắn mục đích đã đạt đến, tiếp xuống trò hay muốn đăng tràng. Tất nhiên ngươi không có những biện pháp khác, vậy liền dựa theo ta nói xử lý đi. Ngươi cũng rõ ràng, tóc trắng tại thánh giáo bên trong một mực ép ta cần một cái xoay người cơ hội. Hàn Cốt Thánh tử ánh mắt vượt qua giao nhân, rơi vào trên cửa đá, ta quá khát vọng một phần đại cơ duyên. Là, thuộc hạ cái này liền giúp ngài đoạt tới. Lão giả tóc trắng cắn răng một cái, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, mọi người nghe lệnh, vải hợp kích chi trận. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đông đảo ma giáo giáo đồ nhộn nhịp hành động lên, lấy một loại huyền diệu chỗ đứng, sẽ lão giả tóc trắng vây lại. Đây là một loại tập mọi người linh lực tại một người hợp kích trận. Sở Trường Phong nhìn ra mánh khóe, Nói đơn giản, chính là sẽ mười mấy kim đan, hai cái nguyên anh tu sĩ linh lực chuyển vào lão giả tóc trắng trong cơ thể, để tu vi tăng gọn. Nhưng mà, đúng lúc này, lão giả tóc trắng trầm giọng quát, "Sở Hà, ngươi đang làm gì?" Chương 158, Nguyên Anh xuất khiếu chương 158, Nguyên Anh xuất khiếu bị gọi ra danh tự, Sở Trường Phong không có kinh hoàng, ngược lại một mặt mờ mịt. "Ta cũng không biết ta nên làm cái gì a. Ta phía trước cũng không có tham dự qua diễn luyện hợp kích pháp trận a." Sở Trường Phong rất vô tội nói, cho người một loại ta muốn hỗ trợ, lại giúp không được gì cảm giác, chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông. Cái này hợp kích pháp trận cũng không phải là cỡ nào cao minh. Ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một người, sẽ linh lực chuyển vào trong cơ thể của hắn, linh lực của ngươi tự nhiên sẽ theo linh lực của hắn, cùng một chỗ tràn vào trong cơ thể của ta, tăng cường ta tu vi. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Dạng này a, vậy ta liền đến. Sở Trường Phong nói xong, liền đi tới một cái kim đan kỳ bạch cốt ma giáo giáo đồ bên cạnh, hai tay đẩy tại phía sau lưng của hắn bên trên, linh lực chuyển vào hắn trong cơ thể. Chỉ bất quá, Sở Trường Phong liền sử dụng kim đan kỳ tu vi. Đồng thời, không có ai biết, Sở Trường Phong trên bàn tay còn có không màu thuốc bọn, theo linh lực từ trên bàn tay trải qua, thuốc này bọn cũng bị thôi phát, hóa thành vô hình đồ vật dung nhập linh lực bên trong, chui vào Sở Trường Phong trước người cái kia ma giáo giáo đồ trong cơ thể, sau đó lại theo ma giáo giáo đồ linh lực dung nhập người khác trong cơ thể. Cứ như vậy, trải qua cái này đến cái khác người truyền lại, cái này trộn lẫn lấy thuốc bọn linh lực cuối cùng dung nhập tóc trắng trưởng lão trong cơ thể. Đủ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão giả tóc trắng đột nhiên hét lớn một tiếng, chủ động đoạn tuyệt hắn người linh lực dung nhập trong cơ thể. Ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra khí tức cường đại, vậy mà trực tiếp sẽ bên cạnh hắn hai cái nguyên anh tu sĩ đều chấn động đến lui về sau mấy bước. Một chút kim đan tu sĩ, linh lực bị rút sạch, càng là suy yếu ngồi trên mặt đất. Cái này hợp kích chi thuật ngược lại là có chút đồ vật, vậy mà để hắn tu vi có thể so với xuất khiếu kỳ. Đám người phía sau, Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. "Thánh tử đại nhân, thuộc hạ vì ngươi tiên phong, ngươi tùy thời mà động." Lão giả tóc trắng trầm giọng nói một câu, sau đó căn bản là không đợi Hàn Cốt Thánh tử trả lời, hắn thả người nhảy lên liền đi tới bên trong đại điện. "Hắc hắc, thực lực càng mạnh ta càng hưng phấn, cũng có thể để ta khôi phục thực lực đến càng nhiều." Nhìn xem đi tới trong chàng lão giả tóc trắng, giao nhân hưng phấn liếm môi một cái, trong mắt lóe khát máu tia sáng. Nó không chỉ là không sợ, thậm chí còn rất hưng phấn. Tựa như là nhìn thấy đưa tới cửa đồ ăn. Cái này yêu thực lực, sợ rằng tại xuất khiếu trung kỳ trở lên a cũng liền tại cái này một khắc, lão giả tóc trắng mới chính thức cảm thụ đến giao nhân cường đại. "Triệu lão cẩn thận, ta tùy thời giúp ngươi." Đúng lúc này, Hàn Cốt Thánh tử âm thanh vang lên. Trên thực tế, hắn liền xem như cái gì cũng không nói, mọi người cùng với cái kia giao nhân cũng biết hắn ý đồ. "Hừ, không còn kịp rồi." Giao nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm này giống như tiếng sét đánh, trong không khí nổ vang. Ngay sau đó, cước bộ của nó bỗng nhiên trên mặt đất giẫm một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất phảng phất cũng vì đó run rẩy. Theo một cái giẫm này, giao nhân giống như đạn pháo bắn ra, thẳng tắp hướng về lão giả tóc trắng phóng đi. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền kéo ra khỏi liên tiếp tàn ảnh, để người căn bản là không có cách thấy do nó chân thật thân ảnh. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Sở Trường Phong thất kinh, ánh mắt của hắn đã rất khó bắt được giao nhân cái bóng, cho dù là hắn linh nghiệm, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đối phương đại khái vị trí. Không nói qua trường chút nào, liền xem như Sở Trường Phong đích thân cùng cái này giao nhân đối chiến, chỉ sợ cũng phải vận dụng vài thanh phi kiếm ở bên người bày ra kiếm trận, mới có thể ngăn cản đối phương cận thân phát động công kích. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong là giao tốc độ của con người sợ hãi thán phục không thôi thời điểm, cái kia lão giả tóc trắng lại làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, phản phất hoàn toàn không có đem giao nhân công kích để vào mắt. Liên tại Sở Trường Phong nghi hoặc thời khắc, lão giả tóc trắng đầu đột nhiên chui ra một đạo linh quang, đạo này linh quang như là sao băng, bằng tốc độ kinh người hướng về giao nhân vội vã đi. Bèng. Trong chốc lát, linh quang cùng giao nhân tại trên không gặp nhau, cả hai nháy mắt phát sinh va chạm kịch liệt, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Thanh âm này giống như kinh lôi, chấn người màng nhĩ đau nhức. Khó có thể tưởng tượng, hai cái này lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào, mới có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh người như thế bi lực. Va chạm về sau, giao nhân bị bức lui, Sở Trường Phong cuối cùng thấy rõ cái kia lão giả tóc trắng trên đầu chui ra ngoài bạch quang là vật gì. Vậy mà là một người dáng dấp vai hùng thanh niên. Chỉ thấy thanh niên kia thân mặc một bộ bạch cốt chiến giáp, uy phong lẫm liệt, khiến người không rét mà run. Nguyên Anh. Hắn dùng chính là Nguyên Anh xuất khiếu chi thuật, chắc không được có thể ngăn cản giao nhân công kích. Nghĩ không ra, trải qua hợp kích pháp trận ra chỉ lão giả kia thật có thể thể hiện ra xuất khiếu thực lực. Sở Trường Phong nhìn ra lão giả mánh khỏe. Phải biết, Nguyên Anh kỳ Nguyên Anh mặc dù đã sơ bộ thành hình, nhưng vẫn tương đối yếu ớt. Nhưng mà, theo không ngừng mà rèn luyện cùng tu luyện, Nguyên Anh sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thậm chí có khả năng thoát ly nhục thân, đạt tới xuất khiếu cảnh giới. Một khi Nguyên Anh xuất hiếu, nó liền cùng thiên địa linh lực sinh ra càng thêm liên hệ chặt chẽ, thay đổi đến dị thường thân cận. Bởi vậy, từ Nguyên Anh đến thi triển các loại thần thông, uy lực của nó sẽ càng thêm cường đại. Mà còn, bởi vì Nguyên Anh không có nhục thân ràng buộc, tốc độ của nó cũng sẽ thay đổi đến càng nhanh. Nguyên Anh xuất hiếu không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cường đại thần thông. Nhưng mà, cứ việc Nguyên Anh xuất hiếu vô cùng cường đại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó chính là vô địch tồn tại. Dù sao, Nguyên Anh bản thân cũng là một loại linh thể, đồng dạng sẽ phải chịu tổn thương. Một khi Nguyên Anh thụ thương, những thương thế này sẽ trực tiếp phản hồi đến bản thể trên thân, cho bản thể mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, trừ phi đến thời khắc sống còn, bất đắc dĩ thời khắc, nếu không song phương cũng sẽ không tùy tiện sử dụng ra Nguyên Anh xuất khiếu loại này thủ đoạn cực đoan. dù sao Nguyên Anh là tu sĩ mệnh căn tử, Nguyên Anh bị hao tổn tu sĩ tu vi cũng sẽ đại giảm. Tựa như hiện tại, cứ việc lao giả tóc trắng thành công địa chặn lại đối phương công kích mãnh liệt, nhưng hắn khỏe miệng vẫn là không thể tránh khỏi tràn ra một tia máu tươi. Cái này hiển nhiên nói rõ, hắn vì chống cự cái này một kích đã trả giá tương đối lớn đại giới. Giao nhân bị đánh lui, lung lay cái cổ, phát ra rắc rắc âm thanh. Nó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bén nhọn rằng, lao giả, lại dám cùng ta liều mạng, tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ngươi mệnh cứng rắn, vẫn là mệnh của ta cứng rắn. Lời còn chưa dứt, giao nhân không chút do dự lại lần nữa phát động công kích. Phương thức công kích của nó dị thường trực tiếp thô bạo, hoàn toàn là bằng vào tự thân cứng rắn lân phiến cùng sắc bén lợi trảo, giống như một đầu phát cuồng dã thú, thẳng tắp hướng về lão giả bổ nhào qua. Giao nhân trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần có thể phá hủy cơ thể ông lão, như vậy hắn Nguyên Anh liền sẽ mất đi dựa vào, giống như lục bình không dễ bình thường, rất nhanh liền sẽ tự mình tiêu tán. Cho nên, nó căn bản không cần sử dụng hoa gì chạm canh gác chiêu thức, chỉ cần có thể lấy hung mãnh nhất lực lượng sẽ thân thể của lão giả xé nát, là đủ lấy được thắng lợi. Thánh tử chớ có quan sát, ngươi bảo vệ ta nhục thân, ta mời ma thần đến thế gian. Lão giả tóc trắng trầm giọng giống to. Chương 159, muốn bại lộ chương 159, muốn bại lộ anh. Liên tại giao nhân sắp đụng vào lão giả một sát na, một cái to lớn bóng tối đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tràng. Cái này bóng tối vậy mà là một cái hình thể to lớn vô cùng bạch cốt con nện, chừng cao mười mấy mét, mỗi một đầu chân nện đều lóe ra hàn quang, giống như trường thương bình thường sắc bén. Mà đứng tại bạch cốt con nện phía trên, chính là Hàn Cốt Thánh Tử. Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra từng tia hàn ý. Hắn quan sát phía dưới giao nhân, trong miệng quát chói tai một tiếng, yêu nghiệt, bản thánh tử ở đây, há lại cho ngươi như vậy làm cản. Sở Trương Phong thấy thế, không khỏi khoe miệng co giật một cái, trong lòng mắng thầm, thật mẹ nó đủ trung nhị. Nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, Hàn Cốt Thánh Tử xuất hiện xác thực cho trận chiến đấu này mang đến to lớn biến số. Hàn Cốt Thánh Tử âm thanh vừa vặn rơi xuống, dưới thân hắn bạch cốt con nện ma khôi nháy mắt phát động công kích mãnh liệt. Cái kia tám đầu chân nện giống như trường mâu bình thường đâm thẳng giao nhân. Giao nhân tốc độ rất nhanh, chính là Nguyên Anh tu sĩ cũng rất khó bắt được tung tích của đối phương, nhưng Hàn Cốt Thánh Tử tựa hồ đối với giao nhân động tĩnh như lòng bàn tay, con nện kia công kích tinh chuẩn vô cùng, mỗi một đầu chân nện đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng giao nhân trên thân màu mực lân phiến. Đinh đinh đinh. Trong chốc lát, tia lửa vang khắp nơi, giao nhân trên thân lân phiến cùng bạch cốt con nện chân nện đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hàn Cốt Thánh Tử ma khôi không tầm thường, so với ta tứ giai ma khôi còn muốn cường. Sở Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Cốt Thánh Tử cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, lại có thể cùng xuất khiếu kỳ giao nhân so sánh hơn thua, rõ ràng chính là khôi lỗi công lao. Đương nhiên, Sở Trường Phong cảm thấy Hàn Cốt Thánh Tử cũng có thể có đặc thù đạo thể. Mặc dù so ra kém Tử Nguyệt Phi Tiên đạo thể, thế nhưng hẳn là cũng sẽ không thua Triệu Thiên Phàm Lôi đạo linh thể cùng Thiên Âm Cực Hàn đạo thể. Không phải thiên tiêu làm sao có thể trở thành một giáo thánh tử, mà giáo người thừa kế. Đúng lúc này, Sở Trường Phong chợt nghe giao nhân phát ra một trận bô bô âm thanh. Mặc dù hắn nghe không hiểu xuất sinh này đang nói cái gì, thế nhưng từ đối phương trên thái độ, hắn có thể cảm giác được, tất nhiên là đang mắng người, đồng thời mắng vô cùng bẩn. Mà theo giao nhân âm thanh rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, đạt tới 15 mét trình độ. Yêu khí mạnh, gần như sắp che đậy tầm mắt của mọi người. Hàn Cốt Thánh Tử đứng tại bạch cốt con nhện ma khôi phía trên, cũng chính là có thể đạt tới giao nhân nơi ngực. Đến mức lão giả tóc trắng đã nhỏ bé như sâu kiến. Lần này, giao nhân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch, từ trong hàm răng lạnh lùng gạt ra một cái chữ, chết. Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên nâng lên một chân, như núi lớn nặng nề, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên rơi xuống. Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế, biến sắc, hắn vội vàng thôi động dưới thân bạch cốt con nhện ma khôi, dùng cái kia tráng kiện chân dài đi ngăn cản giao nhân cái này một kích. Chỉ nghe một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên, bạch cốt con nhện ma khôi chân nhện cùng giao nhân lòng bàn chân hung hăng đụng vào nhau, tóe lên một mảnh tia lửa. Nhưng mà, cứ việc cái này tiếng va đập như vậy đinh tai nhức óc, bạch cốt con nhện ma khôi chân nhện nhưng cũng không đối giao nhân tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại, giao nhân lòng bàn chân cứng rắn như sắt, bạch cốt con nhện ma khôi chân nhện dưới chân của nó vậy mà giống như là bị thiết truy nện qua đồ sứ lủng dạng, nháy mắt xuất hiện vết rách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo từng tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, bạch cốt con nhện ma khôi chân dài bên trên vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, nhộn nhịp vỡ nát ra. Một cái, hai cây, ba cây, bốn cái. Mắt thấy bạch cốt con nhện ma khôi chân dài từng cây địa đứt gãy, Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên trán nổi gân xanh, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, "Triệu lão, tốt sao?" Tiếng giống giận này dường như sấm sét, tại trống trải sân bãi trên vang vọng. Hắn sắp không kiên trì được nữa. Mà lúc này, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này ngụm máu tươi tại trên không bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc, cũng không có huyết dịch văng khắp nơi ra, vậy mà ngưng tụ thành một cái huyết sắc phù văn. Lấy máu làm tế, mời bạch cốt ma thần giáng lâm. Theo lão giả tóc trắng âm thanh rơi xuống, trong tràng đột nhiên thổi lên một trận mãnh liệt kình phong, cỗ kình phong này giống như vòi rồng càn quét mà qua, sẽ nguyên bản bao phủ trong không khí yêu khí nháy mắt thổi tan. Tại kình phong trung tâm, một cái cao tới 20 mét to lớn hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái này hư ảnh toàn thân bạch cốt đá lởm chởm, tản ra một loại siêu nhiên tại thế gian khí tức, chính là bạch cốt ma thần. Làm bạch cốt ma thần hư ảnh hoàn toàn hiện rõ về sau, lão giả tóc trắng giống như là bị rút đi lực lượng toàn thân bình thường, thân thể run lên bần bật, sau đó không có dấu hiệu nào ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn Nguyên Anh cũng giống là mất đi chống đỡ một dạng, nhanh chóng dung nhập hắn trong cơ thể. Nhưng mà, Bạch Cốt Ma Thần hư ảnh cũng không có bởi vì lão giả tóc trắng ngã xuống mà đình chỉ động tác. Nó cặp kia trống rỗng huyền mắt nhìn chằm chằm giao nhân, sau đó không tình cảm chút nào địa đưa ra một cái to lớn tay, trực tiếp hướng về giao nhân bắt đi. Vương ngoại ta thần, cũng dám làm càn. Đối mặt Bạch Cốt Ma Thần công kích, giao nhân lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, tựa như tia chớp hướng về Bạch Cốt Ma Thần hư ảnh đội bắt đi, ngang nhiên phát động phản kích. Trong chốc lát, đại điện bên trong vang lên liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất toàn bộ không gian đều tại cái này kịch liệt va chạm bên trong run rẩy lên. Mỗi một lần va chạm đều kèm theo hào quang chói sáng cùng cuồng bạo năng lượng ba động, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Không thể không nói, lão giả tóc trắng dùng nửa cái mạng triệu hoán đi ra Bạch Cốt Ma Thần sắc thực không phải tầm thường, nó cùng giao nhân chiến đấu có thể nói là khó hòa giải, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua nửa nén hương thời gian. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt sau khi đụng, giao nhân bị Bạch Cốt Ma Thần hung hăng nện ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Chỉ thấy giao nhân thân thể tại trên mặt đất lộn vài vòng về sau, cuối cùng cũng ngừng lại. Trên người nó nguyên bản cứng rắn lân phiến giờ phút này đã vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi từ trong vết thương không ngừng tuôn ra, sẽ xung quanh mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Ma thần đại nhân cái thế vô song. Tại nhìn thấy một màn này về sau, đông đảo Bạch Cốt Ma giáo các giáo đồ đều lộ ra hưng phấn cùng vẻ cuồng nhiệt. Thậm chí có ít người đều quỳ xuống, hướng về Bạch Cốt Ma Thần triều bái. Nhưng mà, không có người chú ý tới Sở Trường Phong đứng tại mọi người sau lưng, đôi mắt buông xuống, đầu cũng ép rất thấp, toàn lực vận chuyển liễm tức thuật, cố gắng che giấu chính mình. Hắn rất cho dạ. Dù sao lúc trước hắn phía trước thế nhưng là dùng nhiều lần thỉnh thần giáng lâm độ kiếp, Bạch Cốt Ma Thần có lẽ không phát hiện được chính mình à. Hắn không xác định, tại Bạch Cốt Ma Thần nhận ra mình về sau, có thể hay không tới đập chết chính mình. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Cốt Ma Thần chậm rãi quay đầu, sẽ ánh mắt nhìn hướng Bạch Cốt Ma giáo mọi người, rơi về phía Sở Trường Phong vị trí. Ma thần đại nhân, ngài làm sao vậy? Hàn Cốt Thánh Tử, lão giả tóc trắng phát hiện dị thường, trầm giọng đặt câu hỏi. Sở Trường Phong trong lòng siết chặt. Nguy rồi, hướng ta đến. Chương 160, sau cửa đá mặt có một người. Chương 160, sau cửa đá mặt có một người. Bị Bạch Cốt Ma Thần phân thân liếc nhìn, Sở Trường Phong chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, một cỗ hàn ý tử cổ sống dâng lên lên. Nhưng mà, hắn mặt ngoài lại không có chút nào gợn sóng, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, Sở Trường Phong nội tâm sớm đã cảnh giác lên, hắn biết rõ Bạch Cốt Ma Thần phân thân thực lực cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể bại lộ chính mình thân phận. Ngay tại lúc này, hắn trong bóng tối điều động linh lực trong cơ thể, sẽ chém yêu, trừ ma, hỏi tiên chờ một chút, tiền bối, cẩn thận sau lưng, lao tổ, tha mạng, tại hạ nhận thua tỉnh lại. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cái này chín chuôi phi kiếm liền sẽ tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân công kích địch nhân, cho địch nhân lấy chí mệnh một kích, tuyệt không thể để bọn họ có chút cơ hội thở dốc. Dù sao, Hàn Cốt Thánh Tử cùng Bạch Cốt Ma Thần phân thân đều nắm giữ xuất khiếu kỳ thực lực, tuyệt đối là kình địch bên trong kình địch. Lại càng không cần phải nói còn có cái kia mười mấy cái kim đan cùng ba cái nguyên anh, bọn họ ở giữa phối hợp ăn ý, thực lực cũng không thể khinh thường. Mà còn, hắn còn muốn thuận thế sẽ giao nhân cũng cùng nhau chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Liên tại Sở Trường Phong tự hỏi ứng đối ra sao trận này nguy cơ sinh tử lúc, Bạch Cốt Ma Thần âm thanh đột nhiên truyền đến, ta cảm giác, cùng ta cùng một chỗ hủy diệt đi. Đột nhiên, kèm theo tiếng giống giận này, cái kia bản thân bị trọng thương giao nhân đột nhiên giống như là nổi điên bình thường, bằng tốc độ kinh người trực tiếp xông về phía Bạch Cốt Ma Thần phân thân cùng Hàn Cốt Thánh Tử vị trí. Liên tại nó bắn bọt đáy mắt, thân thể của nó đống nhiên tách ra hào quang chói sáng, phản phất toàn thân đều bị đốt lên bình thường, quang mang kia bóng ánh chói mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ hoảng sợ, hắn nghẹn ngào hô lớn, không tốt, hắn muốn tự bạo, thánh tử cẩn thận a. Rất hiển nhiên, Bạch Cốt Ma Thần ngắn ngủi thất thần lại cho giao nhân thời cơ lợi dụng, nó không chút do dự dẫn nổ chính mình yêu đan, thả ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Hàn Cốt Thánh Tử đồng dạng cảm nhận được tử vong uy hiếp ngay tại tới gần, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, tại sống chết trước mắt, hắn cho thấy vượt qua thường nhân tốc độ phản ứng. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt liền đứng ở Bạch Cốt Ma Thần phân thân sau lưng. Mà lúc này Bạch Cốt Ma Thần phân thân lại hoàn toàn sửng sốt. Chuyện này đối với sao? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời cảm xúc. Lúc không có chuyện gì làm mở miệng một tiếng người hầu tự xưng, có việc lấy ta làm tấm thuẫn. Vâng. Sau một khắc, giao nhân tự bạo sinh ra khủng bố năng lượng đã giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, tạo thành một đạo to lớn sóng xung kích, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Cái kia hào quang sáng chói giống như mặt trời chói chang trên không, đâm vào mắt người đau nhức, rất nhiều người đều vô ý thức nhắm hai mắt lại, liền Sở Trường Phong cũng không ngoại lệ, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Qua một hồi lâu, thị lực của hắn mới dần dần khôi phục, có thể một lần nữa thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Chỉ thấy đại điện bên trong, cái kia Bạch Cốt Ma Thần hư ảnh đã biến mất không còn chút tung tích, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại đại điện biên giới chỗ, lão giả tóc trắng cùng Hàn Cốt Thánh Tử chính ngã trên mặt đất, hai người tình hình đều mười phần thê thảm. Bọn họ pháp bảo đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra vết thương trên người, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt tầm u, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, chảy xuôi tại trên mặt đất, tạo thành một bãi vết máu đỏ sậm. Hiển nhiên, bọn họ đều bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Đến mức cái kia giao nhân thì hoàn toàn biến mất, chỉ có trên mặt đất tản mát một ít vảy màu đen, chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Tốt. Sở Trường Phong thở dài một hơi. Cái kia giao nhân tự bạo thời cơ quả thực là vừa đúng. Đúng lúc này, Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, các ngươi đều thất thần làm cái gì? Còn không qua đây! Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên đối với mấy cái này Bạch Cốt Ma Giáo các giáo đồ phản ứng vô cùng bất mãn. Nghe đến Hàn Cốt Thánh Tử quát lớn, chúng các giáo đồ như ở trong mộng mới tỉnh. Thánh Tử, ta liền đến. Thánh Tử, chúng ta làm như thế nào giúp ngài chữa thương a? Trong lúc nhất thời, trang diện thay đổi đến có chút hỗn loạn, mọi người như ong vỡ tổ địa phóng tới Hàn Cốt Thánh Tử cùng lão giả tóc trắng, đem bọn họ dịu dắt đứng lên. Hàn Cốt Thánh Tử cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra hai viên đan dược, cái này hai viên đan dược tản ra mùi thơm nhàn nhạt, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Hắn sẽ trong đó một viên đưa cho lão giả tóc trắng, sau đó chính mình cũng cấp tốc nuốt vào một viên khác. Đan dược vào cổ họng, một dòng nước ấm nháy mắt truyền khắp toàn thân, mặc dù thương thế của hai người cũng không có lập tức khỏi hẳn, nhưng khí sắc rõ ràng so trước đó khá hơn một chút. Hơi chút điều tức về sau, Hàn Cốt Thánh Tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia quạt đóng chặt trên cửa đá. Hàn Cốt Thánh Tử đi đến trước cửa, cẩn thận quan sát đến cửa đá, nhưng cũng không có trực tiếp đưa tay đẩy, mà là quay đầu nhìn hướng sau lưng một tên ma giáo giáo đồ, trầm giọng nói, "Ngươi, đi mở cửa." Tên kia ma giáo giáo đồ hiển nhiên đối Hàn Cốt Thánh Tử mệnh lệnh không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức đáp, "Phải." Sau đó bước nhanh đến phía trước, đi đến trước cửa đá. Hai tay của hắn đặt tại trên cửa đá, hít sâu một hơi, điều động linh lực trong cơ thể, đột nhiên phát lực, tính toán đẩy ra cửa đá. Nhưng mà, cái này cửa đá trọng lượng vượt xa hắn tưởng tượng, cứ việc hắn dùng hết lực khí toàn thân, cửa đá lại bèn bèn chỉ là có chút chấn động một cái, cũng không có bị đẩy ra. Cái kia ma giáo giáo đồ sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đã sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, nhưng cửa đá vẫn không nhúc nhích. "Các ngươi hỗ trợ." Hàn Cốt Thánh Tử thấy thế, nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Tiếng nói vừa ra, lại có 5 cái kim đan tu sĩ tiến lên hỗ trợ đẩy cửa. Những cái kia ma giáo giáo đồ phát ra gầm thét, hai tay phát lực, lần này, cửa đá cuối cùng chậm rãi bị đẩy ra một cái khe hở. Theo cửa đá mở ra, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt, để người cảm thấy có chút kiềm chế. Hàn Cốt Thánh Tử định thần nhìn lại, chỉ thấy sau cửa đá diện không gian bên trong, một bóng người hư ảo dần dần xuất hiện tại bọn họ tầm mắt. Bóng người kia đầu đội mão ngọc, khuôn mặt nho nhã, một bộ thư sinh trang phục, nhìn qua có chút bất phàm. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, bóng người này hai tay hai chân đều bị thô to xiềng xích xít sao gò bó lấy, liền như là một cái bị cầm tù tội phạm đồng dạng. Sau đó, liền cái gì cũng không có. Hàn Cốt Thánh Tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng sau cửa đá diện sẽ là chồng chất như núi bảo tàng, hoặc là một loại nào đó tuyệt thế thuật pháp, nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Cái này, đây chính là cái gọi là bảo tàng. Hàn Cốt Thánh Tử tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy thất vọng. Hắn trả giá đại giới to lớn như vậy, không những tổn thất đông đảo bảo vật chân quý, còn mất đi rất nhiều đắc lực thuộc hạng, chẳng lẽ chính là vì như thế một cái tàn hồn? Chúng ta bị chơi xỏ. Phúc Hải yêu thánh căn bản là không có lưu lại cho bảo. Còn có cái kia giao nhân, cũng bại gạt chúng ta. Hàn Cốt Thánh Tử nhìn xem cái kia tàn hồn, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ không cách nào ức chế tức giận. Chính hắn bị tổn thất thật lớn, lại được đến loại này kết quả, rõ ràng là bị hung hăng lừa gạt một phen. Chương 161, Thánh nhân Lý Kính chương 161, Thánh nhân Lý Kính thế nào lại là hắn? Liên tại Hàn Cốt Thánh Tử lòng tràn đầy phẫn hận thời điểm, không có người chú ý tới đám người phía sau cùng, Sở Trường Phong sắc mặt lại đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia tàn hồn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hạo Nhiên thư viện, Nho Thánh, Lý Kính, hắn vậy mà biến mất 2000 năm, lại bị vây ở chỗ này. Sở Trường Phong tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ. Không sai, Sở Trường Phong nhận ra cái kia tàn hồn, mà hắn sở dĩ có thể nhận ra cái này tàn hồn thân phận, là vì Sở Hạc Xuyên đã từng không chỉ một lần đối Sở Trường Phong nhắc qua người này. Sở Hạc Xuyên nói Lý Kính là anh em kết nghĩa của hắn, đối hắn đánh giá cực cao. Sở Hạc Xuyên tán thưởng Lý Kính làm người đường đường chính chính, chân chính làm đến là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở bình yên. Hắn làm gương tốt, không những không lấy thiện nhỏ mà không vì, càng là trảm yêu trừ ma, cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa bên trong. Lý Kính sẽ trong sách vở đạo lý thay đổi thực tiễn, cho thấy chân chính nho gia phong phạm. Mà còn, theo Sở Hạc Xuyên nói, Lý Kính đã đạt đến nho gia thánh nhân cảnh giới, tu vi có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ, thực lực thâm bất khả trắc. Sở Hạc Xuyên từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, có thể để cho hắn như vậy tán thưởng người đúng là hiếm thấy, chứng minh người này xác thực bất phàm. Mà Sở Trường Phong có khả năng nhận ra Lý Kính thân phận, chính là bởi vì Sở Hạc Xuyên đã từng cho hắn nhìn qua Lý Kính chân dung. Bất quá, lúc này Lý Kính tình huống rõ ràng không phải rất tốt, chỉ còn lại có một ít tàn hồn. Ma tu, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái kia nho nhã trung niên trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Những người này toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, cùng phổ thông tu sĩ khác nhau rất lớn, không hề nghi ngờ, bọn họ chính là ma tu. Mà nơi đây là Phúc Hải yêu thánh bí cảnh, có yêu tu rất bình thường, thế nhưng ma tu xuất hiện ở đây, rõ ràng không đúng. Xem ra, Phúc Hải yêu thánh đã vỡ lạc. Lý Kính ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn đoán được tiền căn hậu quả, đồng thời thanh âm bên trong có không che giấu được ngoài ý muốn. Phải biết, Phúc Hải yêu thánh thế nhưng là đại thừa kỳ đại yêu, thực lực thâm bất khả trắc, năm đó hắn đánh với Phúc Hải yêu thánh một trận, nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Xem ra năm đó Phúc Hải yêu thánh cũng bị trọng thương. Lý Kính nghĩ đến tiền căn hậu quả. Thánh tử đại nhân, người này có thể được Phúc Hải yêu thánh giam giữ ở chỗ này, tất nhiên là có hắn chỗ hơn người. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một cái tàn hồn, thế nhưng hẳn là cũng có đại bí mật, hắn chính là bảo tàng a. Lão giả tóc trắng âm thanh đột nhiên tại Hàn Cốt Thánh tử bên tai vang lên, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia tham lam. Hàn Cốt Thánh tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản bởi vì không có bảo tàng mà có vẻ hơi âm trầm khuôn mặt, nháy mắt bị hưng phấn thay thế. Ngươi nói đúng, cái này tàn hồn có lẽ thật ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Hàn Cốt Thánh Tử rất tán thành gật đầu, hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào Lý Kính trên thân, trong mắt vẻ tham lam càng thêm rõ ràng. Tiền bối, ngài ở chỗ này chịu khổ. Hàn Cốt Thánh Tử lấy lại bình tĩnh, sau đó đối với Lý Kính ôm quyền thi lễ, ngữ khí cung kính nói, không biết tiền bối ngài đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại bị giam giữ ở chỗ này đâu? Mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo, vạn bối cũng rất muốn biện pháp cứu ngài đi ra. Nhưng mà Lý Kính lại kiên định lắc đầu, một mặt bình thản đối Hàn Cốt Thánh Tử nói ra, các ngươi đi thôi, ta không cần các ngươi cứu. Hàn Cốt Thánh Tử nghe được câu này, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý Kính nói như vậy, hiển nhiên là không muốn cùng bọn họ có bất kỳ liên quan. Nhưng mà Hàn Cốt Thánh Tử bọn họ thật có thể cứ như vậy tùy tiện rời đi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Dù sao bọn họ còn không có từ Lý Kính trong miệng đạt được bí mật kia đây. Ta biết các ngươi muốn cứu ta, đơn giản là nghĩ dựa dẫm vào ta được đến một chút chỗ tốt mà thôi. Lý Kính nói tiếp, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, cho nên các ngươi vẫn là đi đi, bởi vì ta căn bản không có cái gì chỗ tốt có thể cho các ngươi. Liên tính các ngươi thật sự có thể giải ra trên người ta gò bó, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, ta tình nguyện tử tù ở đây, cũng sẽ không tiếp thu các ngươi ân huệ. Lý Kính lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Hắn ánh mắt kiên định lạ thường, để người không chút nghi ngờ hắn lời nói đều là lời thật lòng. Đây rốt cuộc là cái như thế nào quái nhân a? Lý Kính lời nói để đông đảo ma giáo tất cả mọi người không khỏi sửng sở, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối Lý Kính thái độ cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tình nguyện tử tù ở đây, cũng không cho bọn họ cứu. Hạo nhiên chi khí, thánh tử đại nhân, hắn là nho gia tu sĩ. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng thấy rõ Lý Kính một ít thân phận bí mật. Liên tại Lý Kính nói ra cái kia lời nói thời điểm, lão giả bén nhạy chú ý tới Lý Kính trên thân phát ra từng tia từng sợi sương mù, đó chính là nho gia tu sĩ đặc hữu hạo nhiên chi khí. Tiền bối, đến cùng là ai? Hàn Cốt Thánh Tử đầy mặt ngưng trọng hỏi. Lý Chính sắc mặt thay đổi đến dị thường phức tạp, hắn chậm rãi nói ra, bây giờ ta bất quá là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Hắn lời nói bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị thương. Nghe đến Lý Chính trả lời, Hàn Cốt Thánh Tử cùng lão giả tóc trắng liếc nhau, con mắt của bọn hắn chỉ riêng giao hội cùng một chỗ, tựa hồ cũng đọc hiểu trong mắt đối phương thâm ý. Hàn Cốt Thánh Tử hít sâu một hơi, sau đó hai tay ôm quyền, thành khẩn nói với Lý Chính, tiền bối, vẫn là theo chúng ta đi mà vượt đi. Vạn bối nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngài, không những như vậy, vạn bối còn có thể giúp tiền bối cải tạo nhục thân, để ngài khởi tử hoàn sinh, sự việc cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Lý Chính lại không hề bị lay động. Ta sẽ không cùng ma đạo tu sĩ làm bạn. Lý Chính âm thanh mặc dù không lớn, nhưng giống như hồng trung bình thường, tại Hàn Cốt Thánh Tử bên tai quen quẩn. Hàn Cốt Thánh Tử sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hiển nhiên không ngờ đến Lý Chính sẽ như thế kiên quyết cự tuyệt hảo ý của mình. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trầm mặc một lát về sau, hắn thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, tiền bối, cái này có thể không phải do ngài. Nếu là ngài không muốn thuận theo chúng ta, vậy liền đừng trách vãn bối không nói lễ phép. Hàn Cốt Thánh Tử ánh mắt như chỉ mừng, nhìn chằm chằm Lý Kính, trong mắt để lộ ra một tia ngoan lệ. Hiển nhiên, hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Nếu như có thể từ tàn hồn trong miệng moi ra một số bí mật, kia đối với Hàn Cốt Thánh Tử đến nói, không thể nghi ngờ là to lớn cơ duyên. Chỉ là nguyên anh ma tu, há có thể tả hữu ta chi quyết định. Đối mặt áp chế, Lý Kính không sợ hai chút nào chi ý. Hàn Cốt Thánh Tử cười lạnh, nếu là tiền bối đỉnh phong thời kỳ, ta khả năng xoay người rời đi, nhưng bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, muốn làm sao, có thể không phải do ngươi. Cho dù hồn phi phách tán, các ngươi cũng đừng vọng tưởng để ta khuất phục. Lý Kính thần sắc càng thêm nghiêm túc. Đối mặt Hàn Cốt Thánh Tử áp chế, hắn không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Không tốt. Trong lòng Sở Trường Phong thầm kêu một tiếng, hắn bén nhạy phát giác được Lý Kính cảm xúc đã đạt tới điểm giới hạn. Hắn biết rõ Lý Kính tính cách, một khi quyết định, liền sẽ nghĩa vô phản cố đi chấp hành. Lý tiền bối, chớ xúc động. Sở Trường Phong đội vàng hô to. Chương 162, trên người hắn có công đức kim quang. Chương 162, trên người hắn có công đức kim quang. Sở Trường Phong thân hình như điện, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền từ đội ngũ cuối cùng phi nhanh mà tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại cái này một khắc, Sở Trường Phong đã quyết định muốn để lộ thân phận chân thật của mình. Bởi vì hắn sau cùng bảo tàng chi địa đã mở ra, tiếp tục gần nấp đi xuống đã không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ, trước mắt Hàn Cốt Thánh Tử cùng đông đảo ma giáo giáo đồ, sớm đã có lý do đáng chết. Hàn Cốt Thánh Tử, lão giả tóc trắng cùng với đông đảo bạch cốt ma giáo giáo đồ, nhìn thấy Sở Trường Phong đột nhiên hiện thân, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, Sở Trường Phong vậy mà lại vào lúc này đứng ra, mà còn tựa hồ đối với đạo này tàn hồn có chút quen thuộc. Lý Kính tàn hồn cũng bị Sở Trường Phong tiếng kêu quấy nhiễu, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Sở Trường Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà coi hắn thấy rõ Sở Trường Phong khuôn mặt về sau, lông mày lại xít sao nhăn lại, lại là một cái ma giáo giáo đồ, chớ lại ngăn cả ta. Lý Kính tàn hồn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Trong lòng hắn đã ôm định hẳn phải chết chi niệm, quyết tâm tự bạo tàn hồn, không nhận ma đạo yêu nhân uy hiếp. Nhưng mà Sở Trường Phong đáp lại nói, tiền bối, ta cũng không phải là ma giáo giáo đồ. Lý Kính khẽ giật mình, ta chính là chính đạo đệ tử. Cái gì? Sở Trường Phong một câu nói kia giống như sấm sét giữa trời quang, tại mọi người bên tai nổ vang. Vô luận là ma đạo tu sĩ vẫn là Lý Kính tàn hồn, đều bị Sở Trường Phong lời nói kiếp sợ đến. Sở Trường Phong đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng một bệnh, nháy mắt, tấm kia nguyên bản bình thường không có gì lạ, lại hình như bệnh tình nguy kịch sắp chết trung niên hán tử khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng gương mặt. Tấm này khuôn mặt cùng lúc trước trung niên hán tử so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Nếu như nói phía trước trung niên hán tử là một cái phổ thông người qua đường, như vậy hiện tại Sở Trường Phong thì tựa như tiên nhân hạ phàm, khí chất xuất chúng, khiến người hai mắt tỏa sáng. Đây mới là ngươi diện mạo thật sự. Ngươi phía trước vẫn luôn mai danh nhận tích. Hàn Cốt Thánh Tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Trường Phong. Mặt khác ma giáo giáo đồ cũng đồng dạng chấn kinh đến nói không ra lời. Sở Trường Phong đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, ai có thể nghĩ tới, phía trước cái kia ốm yếu quỷ bị lao, vậy mà lại trong nháy mắt biến thành như vậy tuấn giật răng rớp. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Sở Trường Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trong suốt mà có lực, đứng tại các ngươi trước mặt, là Âm Dương Thánh Địa, Thiên Kiếm Phong, chân truyền đại đệ tử Sở Trường Phong. Hắn lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn chỉ vào Sở Trường Phong, đầy mặt khó có thể tin địa hô, ta nhớ ra rồi, là ngươi. Ta tại Âm Dương Thánh Địa phi thuyền bên trên gặp qua ngươi. Hàn Cốt Thánh Tử phía trước tại Sở Trường Phong khôi phục chân dung lúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết, nhưng bởi vì Sở Trường Phong phía trước thanh danh không hiển hách, cũng không phải là đặc biệt xuất chúng, cho nên hắn cũng không quá mức để ý, chỉ coi là đường thường người mà thôi. Nhưng mà, làm Sở Trường Phong hơi chút nhắc nhở về sau, Hàn Cốt Thánh Tử trong đầu nháy mắt nhớ tới Sở Trường Phong thân phận. Sở Hà chính là Sở Trường Phong, Sở Trường Phong chính là Sở Hà. Thiên Kiếm Phong phong chủ chân truyền đại đệ tử. Hắn nguyên lai như bức như vậy. Sở Trường Phong, ngươi chính là nội ứng. Hàn Cốt Thánh Tử giận không nhịn nổi, cắn răng nghiến lợi quát, lúc trước chính là ngươi hướng dẫn những cái kia đại thừa tu sĩ đánh bất ngờ thánh địa. Hắn liền nghĩ tới một việc. Sở Trường Phong thừa nhận sự thật này, không sai, chính là ta hướng dẫn thánh địa đại thừa kỳ tu sĩ đối Bạch Cốt Ma giáo phát động công kích. Không những như vậy, ngươi Bạch Hộ Pháp cũng là ta giết chết, liền Hàn Cốt giáo chủ cũng là mất mạng tay ta. Cái gì? Tiếng nói của hắn vừa ra, ma giáo các giáo đồ lập tức sôi trào, từng cái trợn mắt tròn xoe, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, phảng phất muốn phun ra lửa. Bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, Bạch Cốt Ma giáo sở dĩ sẽ phải gánh chịu tu sĩ chính đạo như vậy mãnh liệt đả kích, kẻ cầm đầu lại chính là cái này Sở Trường Phong. Thực sự là âm hiểm hèn hạ vô sỉ. Sở Trường Phong nhìn xem Hàn Cốt Thánh Tử, tiếp tục nói, còn có lúc trước, cũng là ta sử dụng Thỉnh Thần nhập thân chi thuật, triệu hoán Bạch Cốt Ma thần độ lôi kiếp. Hàn Cốt Thánh Tử nghe vậy, sắc mặt đột biến, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Trường Phong, cái gì? Chuyện này vậy mà cũng là ngươi làm? Thật sự là đủ thất đức. Lão giả tóc trắng nhìn xem Sở Trường Phong, cả giận nói, chắc không được ma thần phía trước đối ngươi vị trí sinh ra nghi hoặc, nếu không phải cái kia giao nhân đột nhiên tự bạo, chúng ta liền có thể tra ra thân phận của ngươi. Sở Trường Phong không nhìn lão giả tóc trắng phẫn nộ, đưa mắt nhìn sang Hàn Cốt Thánh Tử, cười như không cười nói ra, à, đúng, ban đầu ở Vạn Tượng Thành, cũng là ngươi tiêu phí 48 vạn linh thạch, mua ta tạo pháp bảo. Chuyện này, cũng là ngươi làm. Hàn Cốt Thánh Tử nghe được câu này, như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ mà nhìn xem Sở Trường Phong, cắn răng nghiến lợi quát, "Sở Hà, Sở Trường Phong, ngươi thật là xấu chuyện làm tận a." Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, hận không thể sẽ Sở Trường Phong ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Sau lưng Sở Trường Phong, Lý Kính nghe lấy bọn họ đối thoại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Trường Phong vậy mà làm ra nhiều như vậy hành động kinh người. Từ những cái kia ma tu hận thấu xương biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn sợ tác sở vi, cho Bạch Cốt Ma giáo mang đến bao lớn thương tích đã tốt, thực sự là tốt. Hơn 2000 năm ta chính đạo bên trong còn có như vậy chính nghĩa lẫm nhiên nhân kiệt, ta đạo không cô à. Đến mức Sở Trường Phong lời nói có phải là thật hay không, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được. Thân là nho gia thánh nhân, hắn vậy mà tại trên thân Sở Trường Phong nhìn thấy hạo nhiên chi khí. Chỉ có tích lũy đại lượng công đức mới sẽ sinh ra. Bên trên, cho ta giết chết hắn. Hàn Cốt Thánh Tử đầy mặt dữ tợn, hai mắt phun lửa, giận không nhịn nổi địa chỉ vào Sở Trường Phong, khẳng cả giọng địa giận dữ hét. Trong lòng của hắn, Sở Trường Phong đã là hắn cửu nhân không đội trời chung, vô luận như thế nào đều muốn sẽ Sở Trường Phong đưa vào chỗ chết. Giết Sở Tặc là thánh tử báo thủ, cũng bị huynh đệ đã chết bọn họ báo thủ. Theo Hàn Cốt Thánh Tử ra lệnh một tiếng, đông đảo ma đạo các tu sĩ như sói đói, nhộn nhịp dục dịch ngóc đầu dậy. Nghe xong Sở Trường Phong sự tích, bọn họ cũng là lên cơn giận dữ, không kịp chờ đợi như muốn chém giết, để tiết mối hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo trong tay bọn hắn lóe ra hàn quang, tương đạo thuật pháp muốn tạo thành. Tại cái này quần ma đạo tu sĩ bên trong, lão giả tóc trắng cùng mặt khác hai tên nguyên anh tu sĩ lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, chỉ thấy ba người bọn họ riêng phần mình bấm niệm pháp quyết niệm chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo một đạo quang mang hiện lên, ba cái to lớn bạch cốt ma khôi trống rỗng xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cái này ba cái bạch cốt ma khôi cao tới mấy trượng, toàn thân ảm đạm, xương cốt đá lởm chởm, tản ra khí tức tử vong nồng nặc, hiển nhiên là tam giai cường đại tồn tại. Đối mặt như vậy đông đảo ma tu cùng kinh khủng bạch cốt ma khôi, Sở Trường Phong một thân một mình, có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại chấn định tự nhiên, phảng phất tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Đúng lúc này, một bên Lý Kính nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Đầy mặt vẻ u sầu địa nói với Sở Trường Phong, "Ai, vì ta cái này chỉ là một cái tàn hồn, ngươi cần gì phải đối địch với bọn hắn đâu? Làm như vậy thực sự là quá không đáng." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nhiều như vậy ma tu, Sở Trường Phong thế đơn lực bạc, sợ rằng muốn gặp phải bất chắc. Á chương 163, buông ra pháp bảo của ta chương 163, buông ra pháp bảo của ta. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, "An ủi, tiền bối chớ có lo lắng, ngài là sư tôn ta bạn cũ, cũng chính là trưởng bối của ta lại sao có thể trơ mắt nhìn ngài hồn phi phách tán đâu? Mà còn ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Dứt lời, hắn bình tĩnh xuề bàn tay ra. Hàn Quốc Thánh Tử thấy thế, còn tưởng rằng Sở Trường Phong là muốn nhấc tay đầu hàng, lập tức mặt lộ vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, ha ha, ngươi bây giờ mới biết được sợ hay sao? Liên tính ngươi bây giờ đầu hàng, cũng đừng hòng thoát chết. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi, ta nói. Hắn đối Sở Trường Phong hận ý đã sâu tận xương thủy, tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Thế nhưng Sở Trường Phong lại nói, 1, 2, 3. Cái gì? Hàn Quốc Thánh Tử khẽ giật mình. Sở Trường Phong đột nhiên đánh một cái thanh thúy búng tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngược lại. Một tiếng này, phản phất là một đạo thần chú thần bí, nháy mắt xúc động cái nào đó ẩn tàng cơ quan. Chỉ thấy Bạch Cốt Ma giáo các giáo đồ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bại bình thường, nhộn nhịp mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nay cũng hạ xu thế giống như quả cầu tuyết bình thường, càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào trong đó, trong chớp mắt, nguyên bản còn đứng thẳng các giáo đồ đã ngã xuống một mảng lớn. Những người này tại ngã xuống đất về sau, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi địa vùng vây hai lần, tựa như cùng mất đi sinh mệnh bình thường, triệt để mất đi sinh cơ. Triệu lão, ngươi thế nào? Hàn Quốc Thánh Tử chợt phát hiện, liền lão giả tóc trắng cùng mặt khác hai tên nguyên anh tu vi ma giáo giáo đồ cũng đột nhiên như bị rút đi lực khí toàn thân một dạng, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Qua trong giây lát, nguyên bản náo nhiệt tràn diện thay đổi đến dị thường quẩn cục é, chỉ còn lại Hàn Quốc Thánh Tử một người lẻ loi trơ trọi địa đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Bất quá, cùng những cái kia kim đan tu sĩ khác biệt chính là, lão giả tóc trắng cùng mặt khác hai tên nguyên anh tu sĩ mặc dù cũng ngã ở trên mặt đất, nhưng bọn hắn cũng không có giống những người khác như thế lập tức mất mạng, ngược lại còn có thể miễn cưỡng nói ra mấy câu tới. Thánh Tử, chúng ta, chúng độc. Lão giả tóc trắng âm thanh tràn đầy thống khổ cùng suy yếu. Độc này hảo hảo lợi hại, chúng ta chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Một tên khác nguyên anh tu sĩ khó khăn nói. Thứ ba nguyên anh tu sĩ lại chỉ là phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tựa hồ đã bất lực lại nhiều lời một cái chữ. Nghe đến mấy người kia lời nói, Hàn Quốc Thánh Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi thăm, các ngươi làm sao sẽ trúng độc? Vì cái gì ta chuyện gì đều không có a? Bởi vì ngươi cũng không có tham dự cái kia hợp kích pháp trận. Đúng lúc này, Sở Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Hợp kích pháp trận? Là ngươi đang làm trò quỷ? Hàn Quốc Thánh Tử hai mắt nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, phảng phất muốn đem Sở Trường Phong ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi vậy mà tại linh lực bên trong giấu độc, sau đó thừa dịp tất cả mọi người tham dự linh lực chuyển vận thời điểm, sẽ những độc tố này quyết tán ra đến, truyền vào mỗi một người bọn hắn trong cơ thể. Sở Trường Phong đối Hàn Quốc Thánh Tử trách mắng không có phủ nhận, nhàn nhạt hồi đáp, ngươi phân tích rất đúng, lần tiếp theo không muốn phân tích. Lão giả tóc trắng nghe đến Sở Trường Phong trả lời, tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Sở Trường Phong, nổi giận mắng, ngươi tốt xấu độc a. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên biến sắc, một ngụm máu đen phun ra ngoài, lập tức ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Bản thân hắn liền đã thân chúng kịch độc, lại thêm Sở Trường Phong phen này kích thích, độc tính cấp tốc phát tác, cuối cùng dẫn đến mạng hắn mất hoàn toàn. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi âm hiểm xảo trá người, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Một cái khác nguyên anh tu sĩ thấy thế, giận không nhịn nổi, thanh âm của hắn đang run rẩy, hiển nhiên cũng là bị tức giận đến không nhẹ. Nhưng mà, hắn nguyện rủa vẫn chưa nói xong, đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới, hắn kêu thảm một tiếng, đồng dạng ngã xuống đất bỏ mình. Cái cuối cùng nguyên anh tu sĩ vốn định tiếp tục thống mạ Sở Trường Phong dừng lại, để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là, hắn lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, lại đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền mất đi ý thức, khí tuyệt bỏ mình. Thật mạnh độc. Hàn Quốc Thánh Tử nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng co giật, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, ngươi không xứng được xưng là chính đạo đệ tử. Ngươi so ma tu còn âm độc. Sở Trường Phong nói, lúc đầu ta cũng không muốn, còn không phải các ngươi bức ta đó. Rõ ràng ta là tại hợp kích pháp trận bên ngoài. Sở Trường Phong cũng rất vô tội. Ta cũng nghĩ qua làm một người tốt ra thế nhưng là, các ngươi cũng không cho ta làm người tốt cơ hội a, ngươi giảo biện. Hàn Quốc Thánh Tử giận không nhịn nổi quát. Hắn cảm thấy Sở Trường Phong quả thực chính là tại hung hăng càng quái, cưỡng từ đoạt lý, hoàn toàn chính là đang vì mình giải vây xử phạt. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục giận dữ mắng mỏ Sở Trường Phong thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Hắn nhớ tới phía trước tình cảnh, lúc ấy Sở Trường Phong tựa hồ đúng là ly khai tại hợp kích pháp trận bên ngoài. Mà còn, về sau vẫn là Triệu lão đại âm thanh la lên, mới để cho Sở Trường Phong gia nhập vào hợp kích pháp trận bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, Sở Trường Phong căn bản là không nghĩ gia nhập, hoàn toàn là Triệu lão cưỡng ép bức bách hắn gia nhập, mà cái này cũng vừa lúc cho Sở Trường Phong sử dụng thủ đoạn âm hiểm cơ hội. Nhưng Hàn Quốc Thánh Tử sát ý nhưng cũng không yếu bớt, hôm nay ngươi liền xem như nói đến thiên hoa loạn truy, ta cũng muốn sẽ ngươi chém giết, ta cũng nhất định phải sẽ ngươi chém giết. Sở Trường Phong không chút nào yếu thế, đồng dạng đằng đằng sát khí đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Hàn Quốc Thánh Tử đột nhiên trở tay một chảo, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái màu trắng linh thiên. Cái này linh thiên toàn thân trắng tinh, phía trên lại rậm rạp chẳng chịt viết đầy phù văn, mà còn những phù văn này đều là màu đỏ máu, nhìn qua dị thường quỷ dị. Làm Hàn Quốc Thánh Tử sẽ linh phiên lấy ra nháy mắt, trong cả sân lập tức gió lạnh gào thét, phản phất có vô số oan hồn tại Sở Trường Phong bên thai thê lương la lên. Thanh âm kia thê thảm mà bi thương, để người dùng mình. Bảo bối tốt. Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, hắn có thể kết luận cái này linh phiên cũng là tứ giai pháp bảo. Người đem ta bảo bối thả xuống. Cái gì? Hàn Quốc Thánh Tử khẽ giật mình, Sở Trường Phong đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta lúc nào bắt hắn bảo bối? ta nói ngươi đem ta bảo bối thả xuống. Sở Trường Phong lần thứ hai nhắc lại. Hàn Cốt Thánh Tử chú ý tới Sở Trường Phong nhìn chằm chằm trong tay hắn linh phiên, con mắt đều đang bốc lên ánh sáng xanh lục. Cá đây là ta linh phiên, lúc nào biến thành ngươi? Hàn Cốt Thánh Tử đầy mặt vẻ giận dữ. Cái này Sở Trường Phong làm người âm hiểm, còn không biết xấu hổ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Lúc này, hắn quát, sắp chết đến nơi, còn lòng sinh tham lam, ngươi là thật đáng chết à, tới làm ta cờ linh đi. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn nắm chặt cái kia màu trắng linh phiên, liên tục không ngừng đem linh lực của mình truyền vào trong đó. Theo linh lực truyền vào, cái kia màu trắng linh phiên giống như là bị kích hoạt lên bình thường, phía trên nguyên bản ảm đạm huyết sắc phù văn đột nhiên thay đổi đến sáng rực phát quang. Đồng thời, linh phiên cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất trong đó có cái gì tồn tại cường đại đang bị tỉnh lại, sắp phá cờ mà ra. Cẩn thận, vật này không tầm thường. Linh phiên bên trong quỷ vật, ít nhất tương đương với xuất khiếu tu sĩ. Lý Kính trầm giọng nhắc nhở Sở Trường Phong. Chương 164, kế thừa văn vận chương 164, kế thừa văn vận gió lạnh từng trận, khí tức kinh người. Sở Hà, nhận lấy cái chết. Hàn Cốt Thánh Tử gầm thét. Hắn hận không thể sẽ Sở Trường Phong ngàn đao băng thây, chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Hàn Cốt Thánh Tử đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, hai đạo lưu quang tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đó là một tím một đen hai đạo quang mang, tốc độ nhanh đến kinh người, hắn thậm chí không kịp thấy rõ hình dạng của bọn nó. Ngay sau đó, Hàn Cốt Thánh Tử liền cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ hai tay truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai tay của mình vậy mà cầm linh phiên rơi xuống đất, mà nguyên bản hẳn là kết nối lấy hai tay địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có hai cái máu thịt be bét đứt gãy, máu tươi như suối trào phun ra, văng thật xa. Thật nhanh phi kiếm. Hàn Cốt Thánh Tử trong đầu nháy mắt hiện lên cái này niệm. Đích thật là Thiên Kiếm Phong Ngự Kiếm chi thuật. Lý Kính mặc dù tu vi biến mất, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, thế nhưng tầm mắt vẫn còn, nhận ra Sở Trường Phong chân chính lai lịch. Mà lúc này, Sở Trường Phong thì thần sắc nghiêm túc điều khiển phi kiếm. Sau đó Hàn Cốt Thánh Tử còn chưa từng có nhiều phản ứng, liền bị phi kiếm không ngừng mà xen kẽ thân thể, cuối cùng hắn vô lực quỳ trên mặt đất. Hắn chết không nhắm mắt, ý thức tiêu tan phía trước, hắn mở ra nhân sinh đèn kéo quân, nhớ tới bị Sở Trường Phong hố từng màn, cho nên hắn nhìn xem Sở Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Sở Trường Phong thì không nhìn hắn ánh mắt, oán hận hắn người nhiều, Hàn Cốt Thánh Tử đều không có chỗ xếp hạng. Tất cả ma giáo người đều bị chém giết, hiện trường một mảnh huyết tinh, Sở Trường Phong mặt không thay đổi thu hồi tất cả Hàn Cốt Thánh Tử cùng với mặt khác ma đạo tu sĩ mang theo người pháp bảo cùng túi chữ vật. Đồng thời khống chế phi kiếm, đối mỗi một cái ma tu tiến hành bổ đao, bảo đảm bọn họ đều đã triệt để tử vong, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng, cái này mới yên lòng thở dài một hơi. Nhưng mà, coi hắn hoàn thành tất cả những thứ này về sau, lại đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lý Kính đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm chính mình. Người này thủ đoạn, ngược lại là tuyệt. Sở Trường Phong trong lòng có chút buồn bực, không biết Lý Tính vì sao lại nhìn như vậy lấy chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng là chính mình vừa rồi hành động có chút quá mức hung tàn, để Lý Tính cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Vì vậy, hắn vội vàng giải thích nói, tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ a, bởi vì thân phận của ta đặc thù, nếu như bị người của ma giáo phát hiện, sợ rằng sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Cho nên, ta nhất định phải bảo đảm những này ma đạo tu sĩ đều chết hẳn, không thể lưu lại bất luận cái gì người sống. Mà còn, về sau ta khả năng còn sẽ có cơ hội chui vào ma giáo, là chính đạo làm càng lớn công hiến. Lý Tính trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, ngược lại là ta chật hẹp, chỉ cần có thể đả kích ma đạo yêu nhân, thay trời hành đạo bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không quá phận, cực đoan một chút cũng không phải không thể tiếp thu. Sở Trường Phong gặp Lý Kính hiểu được cách làm của mình, trong lòng an tâm một chút. Hắn hỏi tiếp, tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này đâu? Lý Kính thở dài, nói ra, năm đó, ta tại Đông Hải một bên du lịch, một lần tình cờ gặp Phúc Hải yêu thánh. Cái này yêu thánh tại cái này gây sóng gió, dẫn đến mấy bạn dân chúng trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Ta nhìn không được, liền muốn tìm nó lý luận một phen, để nó không muốn lại tai họa bất tính. Nhưng mà ai biết, cái này yêu thánh căn bản không giảng đạo lý, một lời không hợp liền cùng ta ra tay đánh nhau. Ta mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại nó, cuối cùng không may thân tử đạo tiêu. Mà cái kia yêu thánh cũng tại cùng ta chiến đấu bên trong bị thương nặng, hiện tại xem ra, nó cũng hẳn là chết rồi. Lý Kính mặc dù răng ba câu liền tường thuật tóm lược sự tình trải qua, Sở Trường Phong lại có thể biết rõ, lúc trước đại chiến, tất nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Đúng lúc này, Lý Kính tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết bây giờ Hạo Nhiên thư viện tình huống làm sao? Sở Trường Phong trầm mặc chỉ chốc lát, trong lòng hắn âm thầm thở dài, dù sao Hạo Nhiên thư viện hiện trạng thực tế để người thổn thức. Nói thẳng không sao. Lý Kính nhìn ra Sở Trường Phong sầu lo. Ở tiên bối ngài biến mất về sau, Hạo Nhiên thư viện phát triển liền ngày càng sa sút. Trong đó càng là kinh lịch mấy lần nguy cơ, nếu không phải sư tôn ta kịp thời xuất thủ tương trợ, sợ rằng thư viện sớm đã không còn tồn tại. Nói đến đây, Sở Trường Phong dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, dù cho sư tôn ta như vậy hết sức, chính hắn cũng gặp phải cường địch, bây giờ cũng là ngày giờ không nhiều. Lấy hắn hiện tại tình hình, cho dù có nghị thầm muốn tiếp tục trợ giúp Hạo Nhiên thư viện, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực, bây giờ có khả năng làm, cũng bèn bèn lấy Thiên Kiếm Phong danh nghĩa đến bảo vệ Hạo Nhiên thư viện. Nhưng có câu nói rất hay, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, thư viện nội bộ nếu không có cường giả chân chính, cho nên Hạo Nhiên thư viện tại Đông Đảo Tiên Đạo tông môn bên trong đã chưa có xếp hạng danh hiệu. Lý Kính nghe xong Sở Trường Phong lời nói này, thật lâu không nói tiếng nào, sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Ta sau khi ngã xuống, thuộc về Hạo Nhiên thư viện văn chuyển liền bị phong tỏa tại chỗ này, cho nên mới tạo thành Hạo Nhiên thư viện sa sút. Trầm mặc thật lâu, hắn mới buồn vô cớ thở dài, ta Lý Kính cả đời hành hiệp trượng nghĩa, tự hỏi xứng đáng người trong thiên hạ, nhưng hôm nay lại xin lỗi thư viện đông đảo đệ tử, càng xin lỗi tiên sinh nhắc nhở a. Sở Trường Phong nhìn xem Lý Kính cái kia hối hận thân sắc, nhẹ giọng an ủi, tiền bối, ngài không cần quá mức tự trách. Người sống một đời, luôn có rất nhiều chuyện là chúng ta không cách nào khống chế. Nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, mười sự tình cựu nạn toàn bộ, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Lý Kính nhìn chăm chú Sở Trường Phong, chậm rãi mở miệng nói, không biết ngươi là có hay không nguyện ý giúp ta một cái bận rộn. Sở Trường Phong nghe vậy, không chút do dự hồi đáp, cái gì bận rộn? Ngài cứ việc nói là được. Lý Kính hít sâu một hơi, nói tiếp, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ta văn chuyển, giúp ta chấn chỉnh lại Hạo Nhiên thư viện. Sở Trường Phong nghe vậy, lập tức sửng sốt, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Kính, cái này sợ rằng không được a. Ta tổng cộng cũng không có đọc qua vài cuốn sách a. Lý Kính khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm đoán được Sở Trường Phong sẽ có cái này phản ứng, hắn kiên nhẫn giải thích nói, ban đầu trên thế giới này vốn cũng không có sách, là có chút người nói một chút có đạo lý lời nói, mới có người đưa bọn họ ghi chép lại, tạo thành sách vở. Tất nhiên người khác có thể lưu danh thiên cổ, ngươi lại vì sao không được đâu? Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác đông. Sở Trường Phong nói, tiền bối, ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp sẽ ngài cứu ra ngoài a, sau đó ngài lại tự mình đi dạy bảo những đệ tử kia, dạng này không phải càng tốt sao? Lý Kính thở dài nói, đã không có hy vọng, mặc dù trên người ta xiềng xích cũng không khó đánh nát, nhưng nó không những gò bó thân thể của ta, càng khóa lại ta tàn hồn. Một khi xiềng xích vỡ nát, ta tàn hồn cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chương 165, Trung Cực Tàng Bảo Địa mở ra. Chương 165, Trung Cực Tàng Bảo Địa mở ra. Thật liền không có biện pháp nào sao? Đây là Phúc Hải yêu thánh đích thân bày ra thủ đoạn. Lý Kính một mặt ngưng trọng nói, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng vô pháp phá giải, sợ rằng chỉ có một chân bước vào tiền cảnh độ kiếp kỳ đại năng xuất thủ, ta mới có một chút hy vọng sống đi. Bất quá cái này sinh cơ tương đương không có, đã các ngươi có thể đi tới nơi này, chứng minh Phúc Hải yêu thánh pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, bí cảnh sắp vỡ nát, ta khó thoát khỏi cái chết. Sở Trường Phong nghe vậy, trầm mặc không nói. Lý Kính người này, mà sống dân lập mệnh, là thật không đáng chết. Lý Kính nói tựa hồ xem thấu Sở Trường Phong tâm tư, an ủi, Sở Trường Phong, ngươi không cần vì ta cảm thấy bi thương. Ta có thể sống đến hôm nay, nhìn thấy ngươi vị này Sở tiền bối đệ tử, đã là an bài tốt nhất. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ta văn đạo khí vận đi. Lý Kính nói tiếp, mà còn, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Có văn đạo khí vận gia trì, ngươi tương lai độ kiếp lúc thừa nhận lôi kiếp uy lực sẽ đại đại giảm nhỏ, thành tiên khả năng cũng sẽ gia tăng. Sở Trường Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, thiên hạ tu sĩ khát vọng đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng là lại e ngại độ kiếp, sợ táng thân tại lôi đỉnh phía dưới. Mà cái này văn đạo khí vận vậy mà có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, đây tuyệt đối là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, liền chân chính độ kiếp kỳ lão quái cũng muốn thèm nhỏ dãi, bao nhiêu linh thạch đều khó mà mua được cơ duyên a. Sở Trường Phong trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chấn chỉnh lại Hạo Nhiên thư viện, sẽ ngài văn mạch chuyển thừa tiếp. Gánh chịu phần này khí vận, Sở Trường Phong liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Lý Kính nết miệng mỉm cười, thân thể vậy mà hóa thành vô số vụn ánh sáng, quanh quẩn trên không trung. Soạt. Gò bó Lý Kính mấy ngàn năm xiềng xích rơi ở trên mặt đất, cũng liền tại lúc này, những cái kia vụn ánh sáng tạo thành một cái lý chữ, sau đó cấp tốc chui vào Sở Trường Phong trong cơ thể. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm áp, tối tăm bên trong nhiều một chút cái gì, trừ cái đó ra, lại không có mặt khác cảm thụ. Nhưng khí vận vốn là mờ mịt đồ vật, nhìn không thấy sợ không được, lại chân thật tồn tại. Người trước mắt có thể điều động văn đạo khí vận cũng không nhiều, như người đi chính sự, do lý lẽ mà sống dân lập mệnh, vì thiên hạ mở bình yên, liền có thể sử dụng càng nhiều văn đạo khí vận. Nhưng ngươi cũng không cần bối rối, làm ngươi lúc độ kiếp, vô luận ngươi là bậc nào nho đạo tu vi, văn đạo khí vận đều sẽ giúp ngươi chống cự lôi kiếp. Sở Trường Phong bên hai vang lên Lý Kính âm thanh, đây cũng là hắn đối Sở Trường Phong sau cùng căn dặn. Sở Trường Phong có thể hiểu được lời nói này, đây cũng không phải Lý Kính lưu lại hậu thủ gì, mà là muốn đức vị xứng đôi. Mà Sở Trường Phong hiện tại chính là đức không xứng vị, hắn đức hạnh căn bản là không có cách hoàn toàn sử dụng một cái nho thanh khí vận, chỉ có không ngừng tích đức mới có thể được đến càng nhiều khí vận tán thành. Rất hợp lý, có thời gian ngược lại là có thể học nho ra thuật pháp thần thông. Bất quá Sở Trường Phong cũng không có ý định thật trở thành nho ra thánh nhân, cho nên có thể học được tốt nhất, có thể nhiều một ít ngăn địch thủ đoạn, hoặc không được cũng không quan trọng, chỉ cần tại ngày sau lúc độ kiếp có khí vận tương trợ là đủ rồi. Độ kiếp khoảng cách ta còn quá xa, vẫn là cân nhắc vấn đề trước mắt đi. Ví dụ như cái này bốn đầu xiềng xích liền rất bất phàm. Sở Trường Phong kiếm chỉ bung lên, trừ ma kiếm, chạm yêu kiếm hàn quang lóe lên, gò bó Lý Kính bốn đầu xiềng xích lên tiếng mà đức. Sở Trường Phong sẽ cái này bốn đầu xiềng xích thu vào trong chữ vật đại, cái này bốn đầu xiềng xích mỗi một đầu đều có thể so với tam giai pháp bảo, cũng coi là hiếm có đồ vật. Xử lý xong xiềng xích về sau, Sở Trường Phong cũng không có vội vã rời đi, mà là công chúng nhiều ma tu thi thể tụ tập cùng một chỗ, sau đó lấy linh lực chuyển hóa thành chân hỏa, sẽ tất cả ma tu thi thể nuốt hết. Nhìn xem hỏa diễm cháy hừng hực, phát ra lốt bốt âm thanh, Sở Trường Phong cái này mới rời khỏi nơi này. Đóng lại cửa đá, Sở Trường Phong nhanh chân hướng về phía trước xuyên qua đại điện, dọc theo lúc đến đường đi đi. Nhưng mà, đi không bao xa, hắn đột nhiên dừng bước, quay người trở về đại điện, trên mặt còn có vẻ hào não. Hắn nhớ tới đến trên đại điện mặt nền gạch tại Bạch Cốt Ma Thần cùng giao nhân lúc đối chiến nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, đại bộ phận đều đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng còn có mười mấy miếng đất cục gạch duy trì hoàn chỉnh. Không hề nghi ngờ, những này mặt nền gạch chất liệu tựa hồ không hề bình thường, là một loại vô cùng chân quý tài liệu. Kim bản thạch, luyện chế nhị giai kim hình pháp bảo chủ yếu tài liệu một trong. Cái này một miếng sàn nhà gạch cũng phải giá trị hơn vạn linh thạch. Đây đều là bảo bối, ta làm sao cho sơ sót? Quả thực chính là tại phạm tội a. Sở Trường Phong một bên nói thầm lấy, không chút do dự đi đến cái kia mười mấy khối hoàn chỉnh mặt nền gạch phía trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ cậy xuống. Coi hắn đem cuối cùng một miếng sàn nhà gạch cất vào túi trữ vật lúc, hắn lại đem ánh mắt rơi vào xung quanh trên vách tường. Chỉ thấy trên vách tường đều có phù văn, trong đó có linh lực chạy xôi mà qua, hiển nhiên cũng là kỳ chân dị bảo chế tạo mà thành. Sở Trường Phong khống chế phi kiếm chém vào ở phía trên, lại cũng chỉ là tóe lên liên tiếp tia lửa. Mà thôi, vật này không có duyên với ta. Sở Trường Phong lắc đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Xuyên qua Hàn Đàm về sau, Sở Trường Phong lại một lần nữa đi tới ngoại giới. Hắn đứng vững thân hình, thói quen đưa ánh mắt về phía phương xa, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia thần sắc khác thường. Chỉ thấy nguyên bản bị mây mù che giấu những cái kia kiến trúc giờ phút này vậy mà thay đổi đến có thể thấy rõ ràng, hơn nữa còn lóe ra chói mắt bảo quang. Trong lòng Sở Trường Phong giật mình, buột miệng nói ra, cái kia trung cực bảo tàng chi địa mở ra. Phúc Hải yêu thánh từng đi theo tiên nhân, không biết chỗ kia địa phương có hay không còn có tiên trần. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kích động, hướng về nơi xa cái kia mảnh lầu quỳnh điện ngọc đội bắt đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong rời đi không lâu sau, hai cái thân ảnh rơi vào Hàn Đàm bên ngoài. Hoắc sư minh, chúng ta làm sao không đi? Phía trước trung cực bảo tàng chi địa có vẻ như đã mở ra. Triệu sư đệ, an tâm chớ đội, an tâm chớ đội a. Hai người này chính là Triệu Thiên Phàm cùng Hoắc Đình. Hoắc Đình ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Hàn Đàm bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này Hàn Đàm thủy thế cùng địa thế. Sư minh, cái này có gì đáng xem sao? Triệu Thiên Phàm thầm thì lấy mắt nhỏ, không nhìn ra manh mối gì. Một bên Hoắc Đình tiếp lời nói, Triệu sư đệ, cái này sơn thủy ở giữa mơ hồ có một loại thế tồn tại, tạo thành pháp trận. Ta kết luận cái này dưới Hàn Đàm phương tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí mật, có lẽ là trọng bảo. Triệu Thiên Phàm rất kinh ngạc, sư minh, lại còn là trận pháp đại sư. Hoắc Đình khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Triệu Thiên Phàm tán thưởng có chút hưởng thụ. Hắn khiêm tốn nói ra, bất quá là nhị giai trận sư mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá tại cái này bí cảnh bên trong, đủ để cho ta tới lui tự nhiên. Triệu Thiên Phàm lại nói, sư minh, thế nhưng là trung cực bảo tàng chi địa mở ra, nơi đó bảo vật càng nhiều a. Hoắc Đình lắc đầu, sư đệ, ta có một loại dự cảm, nơi đây cơ duyên không nhỏ. Huống hồ, cái kia trung cực bảo tàng chi địa có chính đạo, ma tu, yêu tộc ba cỗ thế lực tranh đoạt, mà nơi này chỉ có ngươi ta sư minh đệ hai người. Chương 166, Hoắc Đình, sư đệ, nhớ kỹ bước chân của ta. Chương 166, Hoắc Đình, sư đệ, nhớ kỹ bước chân của ta. Hoắc Đình nói với Triệu Thiên Phàm, sư đệ, ngươi phải nhớ lấy, chỉ có chiếm được cơ duyên, mới xem như chính mình cơ duyên. Triệu Thiên Phàm hưng phấn thẳng xoa tay, sư minh, ta đã biết. Vậy chúng ta nhanh đi tầm bảo đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết, cái này Hàn Đàm phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Sư đệ, theo sát ta. Hoắc Đình đi tại phía trước, dẫn đầu nhảy xuống Hàn Đàm. Triệu Thiên Phàm theo sát phía sau. Rất nhanh sư minh đệ hai người liền đi tới Hàn Đàm tình trạng, đồng thời đi vào đèn nhánh trong thông đạo. Hoắc Đình quét ngang cánh tay, ngăn cản Triệu Thiên Phàm, sư đệ cẩn thận, cái này trên đất phủ văn giấu giếm huyền cơ, nếu là ta suy đoán không sai, nhất định phải tìm tới chính xác phủ văn dẫm lên mới có thể thông qua, nếu không sẽ xúc động nơi này phát trận, chúng ta sẽ gặp phải công kích. Triệu Thiên Phàm cái này mới cẩn thận hướng trên mặt đất nhìn lại. Quả nhiên, trên mặt đất có rất nhiều huyền ảo phù văn. Chỉ là những phù văn này biết hắn, hắn lại không quen biết những phù văn này. Sư minh, vậy chúng ta có lẽ như thế nào đi? Triệu Thiên Phàm hỏi. Hoắc Đình nói, đừng nóng đội, cho ta suy tính một phen. Hoắc Đình lấy ra một cái la bàn, đồng thời ngón tay bấm niệm pháp quyết. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Sư minh, tốt sao? Triệu Thiên Phàm nhịn không được hỏi. Tốt. Hoắc Đình tự tin cười một tiếng, phía trước sư minh nói qua, mặc dù sư minh ta trận pháp tạo nghệ không phải rất cao, nhưng lấy nhị giai tu vi, tại cái này bí cảnh bên trong đủ để thông suốt. Sư đệ, tiếp xuống ngươi nhất định muốn xem trọng ta mỗi một bước rơi xuống vị trí, biết sao? Nếu là sai một bước, liền sẽ xúc động trận pháp, sẽ gặp phải trận pháp đả kích. Triệu Thiên Phàm thẳng gật đầu, sư minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc quan sát. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hoắc Đình, sợ bỏ lỡ một cái nào đó chi tiết. Hắn biết loại này thời điểm, cũng không phải nói đùa. Mà vừa lúc này, Hoắc Đình cũng giơ chân lên, rơi vào một cái phù văn bên trên. Sau một khắc, Hoắc Đình thần sắc đột nhiên biến đổi. Nguy rồi. Vâng. Sau một khắc, ánh lửa lóe lên, Hoắc Đình cả người liền như là bao cắt đồng dạng bay ngược mà quay về. Thân thể của hắn căn bản là không bị khống chế, đâm vào trong sơn động trên vách đá, tiết hầu một liếm, phun ra một ngụm máu tươi. Sư minh, ngươi thế nào? Triệu Thiên Phàm đội vàng đi tới bên người Hoắc Đình. Ta không có việc gì. Hoắc Đình đội vàng đứng lên. Thổ huyết không có việc gì. Không cần để ý. Sư minh, ngươi chân cũng rất đau a. Huyết nhục đều nổ không có. Không cần để ý. Không thể không nói, thân là thánh địa đệ tử, Hoắc Đình thực lực vẫn là rất không tệ. Hàn cốt thánh tử bên người Triệu lão cũng là nguyên anh tu vi, bị phù văn nổ một cái, chân đều nổ không có một đầu, mà Hoắc Đình chân chỉ là nổ không có huyết đủ. Sư minh, Triệu Thiên Phàm còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Hoắc Đình đánh gãy. Ta nói không cần để ý, tất cả những thứ này đều tại sư minh ta khống chế bên trong. Triệu Thiên Phàm, đều như vậy còn tại khống chế bên trong sao? Hắn cảm thấy Hoắc Đình hiện tại chính là tại cứng rắn chống đỡ lấy, điển hình đến chết vẫn sĩ diện. Nhưng mà, ngay lúc này, Hoắc Đình lại mở miệng, sư đệ thế nhưng là hoài nghi ta. Không dám. Triệu Thiên Phàm liền đội vàng lắc đầu. Hoắc Đình yếu ớt nói, vừa vặn nhìn như là ta sai lầm, kỳ thực không phải vậy, thậm chí vừa vặn ngược lại. Vừa vặn một màn kia kỳ thực là sư minh lo lắng ngươi không có sẽ lời của sư minh nhớ ở trong lòng, ủ thành sai lầm lớn, cho nên ta cố ý cho ngươi làm một sai lầm làm mẫu, làm gương tốt, đến khuyên bảo ngươi, không đúng phủ văn thật không thể dẫm. Nghe vậy, Triệu Thiên Phàm trùng điệp gật đầu, sư minh dụng tâm lương khổ. Không sao, chỉ cần có thể để sư đệ ngươi đem lời của sư minh ghi ở trong lòng, tất cả đều là đáng giá. Tiếp xuống, ta đi mỗi một bước ngươi đều muốn thấy rõ ràng. Phải. Hoắc Đình đứng tại phủ văn trước mặt, hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vừa vặn vẫn là ta chủ quan. Cái này pháp trận nhìn như đơn giản, trên thực tế rất khó, hẳn là tam giai trở lên pháp trận. Chỉ là bày trận người rất cao minh, sử dụng vô cùng lợi hại chướng nhãn pháp, để pháp trận thoạt nhìn rất đơn giản, có thể tùy tiện phá giải. Vừa vặn ta mặc dù không thể phá giải pháp trận, nhưng có phía trước kinh nghiệm, lần này nắm chắc cao hơn. Nghĩ tới đây, Hoắc Đình hít sâu một hơi, sau đó một chân giẫm tại pháp trận phía trên. Triệu Thiên Phàm khẩn trương nhìn chằm chằm Hoắc Đình cử động, sau một khắc, trước mắt hắn ánh lửa lập lòe, Hoắc Đình thân ảnh lại một lần nữa bay ngược mà quay về, đâm vào trong thông đạo trên vách tường. Sư minh. Triệu Thiên Phàm thấy thế, vội vàng đi tới bên người Hoắc Đình. Ta không có việc gì, không cần khẩn trương. Hoắc Đình một bên thổ huyết một bên nói, ghi nhớ, cái kia phủ văn không muốn giẫm. Triệu Thiên Phàm, cái này không có việc gì. Sư minh, ta nhớ kỹ. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi. Còn tiếp tục. Triệu Thiên Phàm run rẩy một chút, sư minh, ta cảm thấy, nếu không vẫn là từ bỏ đi. Hoắc Đình hơi nhíu mày, như vậy sao được? Cái này chỉ là pháp trận, làm sao có thể ngăn lại đường đi của ta? Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Nói xong, hắn đẩy ra Triệu Thiên Phàm, lại lần nữa thử nghiệm đột phá pháp trận. Rất nhanh, Triệu Thiên Phàm liền thấy Hoắc Đình thân ảnh bay ngược mà quay về, đồng thời lại một đạo âm thanh vang lên, sư đệ, ghi nhớ, cái này phù văn cũng không muốn giẫm. Triệu Thiên Phàm, sư minh, ta có một ít hộ thể pháp bảo, không bằng ngươi trước cầm đi dùng. Triệu Thiên Phàm thật lo lắng Hoắc Đình bị nổ chết. Chỉ là pháp trận, có thể làm gì được ta? Hoắc Đình trầm giọng nói, ngươi đây là đối ta chuyên nghiệp hoài nghi. Triệu Thiên Phàm nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, Hoắc Đình lại bị đánh bay hai lần về sau, đống nhiên nói ra, ta cảm thấy sư đệ đề nghị cũng không gì không thể. Bên kia, Sở Trường Phong xuyên qua dãy núi, tại một cái ven hồ bên cạnh dừng bước. Cái hồ này có vòng tròn, vây quanh một hòn đảo. Hòn đảo kia phía trên có từng tòa đỉnh đài lầu các, những này đỉnh đài trên lầu các tản ra bảo quang, đó chính là trung cực bảo tàng chi địa. Sở Trường Phong còn phát hiện không chỉ chính mình đến nơi này, tại ven hồ xung quanh còn có rất nhiều người, có tu sĩ chính đạo, có ma đạo tu sĩ, còn có từng cái yêu tộc. Thái Sơ Thánh Địa, Thiên Huyền Tông, Huyết Y Liệt Ma Giáo, Giao Long yêu tộc đều tại. Bọn họ hiển nhiên cũng đều đối cái kia bảo tàng chi địa thèm chảy nước miếng. Sư Minh, ngươi đến. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Sở Trường Phong theo tiếng nhìn, phát hiện Tử Nguyệt đang nhìn hắn. Ngươi thế nào? Không có bị thương chứ? Sở Trường Phong hỏi. Tại rất nhiều Thiên Âm Phong các sư tỷ bảo vệ cho, ta không bị tổn thương, còn được đến rất nhiều bảo vật đây. Tử Nguyệt cười nói. Cũng liền vào lúc này, Sở Trường Phong nhìn thấy còn có mấy cái thân ảnh đi tới, trong đó còn có Thiên Âm. Chỉ bất quá Thiên Âm ánh mắt phức tạp, nhìn thấy Sở Trường Phong ánh mắt nhìn hướng chính mình thời điểm, nàng liền đem ánh mắt thả tới một bên. Đối với Sở Trường Phong, nàng là thật không hiểu rõ. Ngươi nói hắn tốt, hắn lập tức liền có thể làm ra một phen âm hiểm sự tình. Ngươi nói hắn hỏng, hắn còn có thể cứu vớt người tại nguy nan bên trong. Vì sao không có người đi phía trước hòn đảo nhỏ kia? Sở Trường Phong tới chậm, rất nhiều chuyện đều không tiến tới đến. Thế nhưng Bảo Sơn liền tại nơi đó, những người này cùng yêu đều tại cái này vây xem, án binh bất động, khẳng định là có nguyên nhân. Chương 167, bệnh thiếu máu Triệu Thiên Phàm. Chương 167, bệnh thiếu máu Triệu Thiên Phàm. Sư minh, ngươi tới muộn, cho nên cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình. Trước đây không lâu, có một ít người tính toán cưỡng ép vượt qua trước mắt cái này hồ, kết quả lại bị trong hồ đột nhiên toát ra yêu thú cho đánh giết. Từ Nguyệt ở bên người Sở Trường Phong nhỏ giọng nói, trong hồ có yêu thú. Bất quá lại suy nghĩ một chút, nơi này là yêu tộc bí cảnh, có yêu thú cũng bình thường. Sở Trường Phong sẽ ánh mắt quá chặt ở phía xa, nơi đó có một cái như chúng tinh phùng nguyệt thân ảnh, hắn chính là Thương Vân. Vậy cái này yêu thú đến tột cùng cường đại cỡ nào? Liên Thương Vân đô không dám đi đối mặt nó sao? Từ Nguyệt đang muốn trả lời, đột nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy nàng. Chủ nhân của thanh âm này chính là Thương Vân. Ta chỉ là hiếu chiến mà thôi, cũng không phải là người ngu xuẩn. Ta bất quá nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng không có tính toán đi cùng có thể so với hóa thân cảnh giới yêu thú liều mạng. Thương Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Sở Trường Phong trước mặt, mà nơi xa đạo thân ảnh kia ngay tại chậm rãi tiêu tán. Thì ra là thế, đa tạ Thương Vân đạo huynh giải thích nghi hoặc. Sở Trường Phong cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng Sở Trường Phong âm thầm bán thầm, tiến vào bí cảnh sinh linh lớn nhất hạn độ là chỉ cho phép là nguyên anh hậu kỳ, cái này trong hồ vậy mà ẩn giấu hóa thần kỳ yêu thú, đây đối với bọn họ những này chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Dạng này tồn tại cũng quá vượt chỉ tiêu đi. Bất quá, không chỉ là nhân tộc, yêu tộc cũng tại bên bờ nhìn xem, vậy liền chứng minh muốn đi trung cực bảo tàng chi địa còn có khác huyền cơ. Sở Trường Phong nhìn chăm chú cái kia mảnh hồ nước, như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra nếu muốn vượt sông đến hòn đảo kia bên trên, còn phải tìm phương pháp khác mới được. Sư Minh nói cực phải. Từ Nguyệt gật đầu đáp lời, đối Sở Trường Phong quan điểm rất là tán thành, chẳng qua là cảm thấy hiện nay thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Ngay tại lúc này, Thương Vân chậm rãi nói, Sở Trường Phong, nghe xong ngươi lời nói về sau, ta lại một lần đi tìm Hoắc Đình. Ngươi thật đúng là một cái đầu sắt bé con a, Hoắc Đình thế nào? Lúc này chết sao? Sở Trường Phong không khỏi hiếu kỳ, hỏi tới, vậy lần này, Hoắc sư huynh nhưng có đối ngươi sử dụng ra một chiêu kia? Thương Vân chậm rãi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta đều nhanh sẽ hắn đánh chết, hắn nhưng thủy chung không chịu sử dụng ra một chiêu kia. Ngươi thế nào không trực tiếp đánh chết hắn đâu? Thật đúng là rất tiếc với. Sở Trường Phong lắc đầu cảm khái, Hoắc Đình sư huynh thực sự là quá tiện. Thương Vân khẽ gật đầu, tựa như nói với Sở Trường Phong pháp tán đồng, nói tiếp, bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Ta đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Dù cho Hoắc Đình không muốn đối ta sử dụng ra một chiêu kia, nhưng chỉ cần hắn có thể thi triển cái kia thuật pháp thần thông, ta liền có thể từ cái này thần thông bên trong phán đoán ra chính mình đến tột cùng có phải hay không là địch thủ của hắn. Trả lời xong Sở Trường Phong lời nói về sau, Thương Vân chậm rãi đem ánh mắt rời về phía bình tĩnh mặt hồ như gương. Hắn cứ như vậy yên tĩnh địa nhìn chăm chú, không nói một lời, người xung quanh cũng đều đoán không ra hắn thời khắc này tâm tư. Thương Vân nên không phải là muốn sẽ Hoắc Đình ném đến trong hồ a? Sở Trường Phong trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Từ Thương Vân cái kia như có điều suy nghĩ vẻ mặt, Sở Trường Phong bén nhạy phát giác được, người này hiển nhiên không có tính toán tùy tiện buông tha Hoắc Đình, rất có thể đang nổi lên một cái lớn. Sở Trường Phong âm thầm nói thầm, Hoắc Đình lần này, ngươi chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Sở Sư Minh lúc nào cùng Hoắc Đình quan hệ tốt như vậy? Mở miệng một tiếng Sư Minh, mà còn Sở Sư Minh cùng Thương Vân quan hệ tựa hồ cũng không tệ. Một bên, Tử Nguyệt nhìn chăm chú lên Sở Trường Phong cùng Thương Vân ở giữa đối thoại, trong lòng toát ra mấy cái nghi hoặc. Tử Nguyệt cũng rõ ràng, hiện tại cái gì cũng không cần hỏi, Sở Sư Minh rất có thể tại hạ một bàn cờ. Cùng lúc đó, dưới đáy hàn đàm, trải qua vô số lần thử nghiệm cùng thất bại về sau, Hoắc Đình cuối cùng vượt qua từng cái phù văn, đột phá pháp trận. Ha ha ha, ta thành công, ta liền biết ta nhất định có thể. Hắn cảm giác hưng phấn khó tự kiềm chế, tận tình cười ha ha. Sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước từng nói với ngươi lời nói sao? Lấy ta trận pháp tạo nghệ, khẳng định có thể đột phá pháp trận này. Nhưng mà, liền tại cách đó không xa, Triệu Thiên Phàm lại đối Hoắc Đình tự biên tự diễn khịt mũi coi thường. Trước đây hắn tin tưởng, hiện tại Hoắc Đình nói một cái dấu chấm câu hắn cũng không tin. Trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm, ngươi đột phá pháp trận này cùng ngươi trận pháp tạo nghệ có nửa xu quan hệ sao? Nếu không phải ta cho ngươi lấy ra mười mấy món bảo mệnh pháp bảo, ngươi căn bản là không có khả năng đột phá pháp trận này, đều sớm bị nổ thành tàn bã. Có thể nói, ngươi có thể thông qua hoàn toàn là ta dùng tiền nện ra đến. Sư đệ, mau tới a. Liền tại trong lòng Triệu Thiên Phàm âm thầm nổ nước bọt thời khắc, Hoắc Đình đầy mặt hưng phấn hướng hắn vẫy chào, sư đệ, phía trước hình như có ánh sáng phát sáng, rất có thể chính là bảo tàng chi địa a. Ngươi mau tới đây nha. Hoắc Đình thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế kích động. Ta ngược lại muốn xem có cái gì bà bối. Triệu Thiên Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng tăng nhanh bước chân, dẫm tại phủ văn bên trên. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống, đều bình yên vô sự. Cuối cùng, Triệu Thiên Phàm thành công địa thông qua pháp trận, đi tới bên cạnh Hoắc Đình. Nhưng mà, Hoắc Đình lại chú ý tới Triệu Thiên Phàm sắc mặt có chút khó coi. Sư đệ, ngươi thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái? Hoắc Đình lo lắng mà hỏi thăm. Triệu Thiên Phàm lắc đầu, không có gì, chỉ là vừa mới thông qua pháp trận lúc tiêu hao một chút pháp bảo, có chút đau lòng mà thôi. Hoắc Đình nghe xong, an ủi, sư đệ, đợi đến chúng ta phải đến bảo vật về sau, ta nhất định đền bù ngươi tất cả tổn thất. Ngươi chọn chúng cái gì, cứ việc chọn trước. Triệu Thiên Phàm nghe lời này, trong lòng hơi cảm giác trấn an, chậm rãi nhẹ gật đầu. Phải biết, hắn bị tiêu hao những pháp bảo kia, đều là gia gia hắn tự tay vì hắn chế tạo, trong đó có không ít đều có thể ngăn cản được hóa thần cường giả công kích đây. Triệu Thiên Phàm cùng Hoắc Đình tiếp tục tiến lên, đi tới một cái trước đại điện. Hoắc Đình con mắt tỏa ánh sáng, bị trước mắt sự vật hấp dẫn, sư đệ, ngươi nhìn vách tường kia bên trên phù văn, liền ta đều nhìn không hiểu, tất nhiên là cực kỳ cao thâm pháp trận. Ngươi nhìn cái kia mấy cây cột, bên trên cũng có trận pháp bảo vệ. Còn có cái kia mặt đất, đều vỡ vụn, tất nhiên phát sinh qua đại chiến. Không đúng, chờ chút. Mặt đất vỡ vụn. Hoắc Đình trợn cả mắt lên. Đại điện mặt đất tổn hại không chịu nổi, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết lưu lại. Triệu Thiên Phàm đầy mặt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt mảnh này vừa buồn không chịu nổi đại điện, trong lòng bi thương, xong, xem ra chúng ta vẫn là tới chậm một bước, cái này bảo bối sợ rằng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Thanh âm của hắn để lộ ra nồng đậm vẻ bại. Phí đi như thế lớn sức lực, tiêu hao mấy chục vạn linh thạch bảo bối, liền đi tới một cái bị người khai phá qua địa phương. Dù ai người nào không có chịu. Một bên, Hoắc Đình nhưng cũng không giống Triệu Thiên Phàm khinh địch như vậy từ bỏ. Nàng không cam lòng phản bác, sư đệ, trước khác bi quan như thế, ta cảm thấy sự tình chưa hẳn liền đến không thể vãn hồi tình trạng. Ngươi nhìn bên kia, còn có một tòa cửa đá đây. Nói không chừng cánh cửa kia phía sau liền cất giấu chân chính bảo vật đây. Nhưng mà, Triệu Thiên Phàm không hề mua chướng, sư minh, ngươi đừng có lại trong lòng còn có may mắn. Ngươi xem một chút cái này trên đất phiến đá, đại bộ phận đều đã tổn hại không chịu nổi, nhưng có mấy khối lưu lại hoàn chỉnh vết tích, mặt nền nhưng không thấy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lúc trước chiến đấu bên trong, những phiến đá này cũng không có bị tác động đến, mà là tại chiến đấu kết thúc về sau, bị người cố ý móc đi. Tất nhiên đối phương liền phiến đá đều không buông tha, lại thế nào khả năng sẽ lưu lại pháp bảo cho chúng ta đâu? Kéo kẹt kéo kẹt. Hoắc Đình thẳng cắn răng. Đến cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao, liền một khối hoàn chỉnh mặt nền cũng không còn lại. Chân chính làm đến cả mặt đất đều bị tạo một lớp da. nghèo đến điên rồi sao? Chương 168, trung cực mở ra, kim sắc cầu nối. Chương 168, trung cực mở ra, kim sắc cầu nối. Sư Minh, đi thôi. Thế nhưng là không đi chỗ đó cửa đá nhìn một chút, nhìn xem phía sau có cái gì, ta thật chưa từ bỏ ý định a. Hoắc Đình đầy mặt không cam lòng nói với Triệu Thiên Phàm. Nơi xa cửa đá là hắn duy nhất tưởng niệm. Vạn nhất thật có bảo vật đâu? Hoặc là bên trong có hai nhóm người liều đến lưỡng bại câu thương, làm cái kia ngao cỏ tranh nhau sự tình. Lại không tốt, có chút một chút người khác không có phát hiện, thế nhưng chính mình phát hiện bảo bối cũng được cá ân. Tốt nhất là lục giai trở lên pháp bảo. Triệu Thiên Phàm nhìn xem Hoắc Đình cố chấp như thế, trong lòng biết lại quên cũng không có tế tại sự tình, liền bất đắc dĩ thở dài. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy đi nhìn, vậy ngươi liền đi đi. Sư đệ, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Ta không. Sư minh ta tin tưởng. Cùng Triệu Thiên Phàm nói một câu, Hoắc Đình bước nhanh đi đến trước cửa đá, trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái này cửa đá là hắn toàn bộ hy vọng, là có hay không có kỳ tích phát sinh, liền nhìn lần này. Hoắc Đình nhịp tim càng thêm kịch liệt, đã có thể nghe đến tiếng tim đập ở bên tai vang vọng. Hắn run rẩy đưa ra cái kia kích động tay, chậm rãi xé cửa đá đẩy ra. Theo cửa đá bị đẩy ra, một cỗ gây mũi mùi cháy khét truyền đến. Khu khu, đây là cái gì vị a? Hoắc Đình cảm thấy có chút cay con mắt. Bất quá, hắn vẫn là cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa đá nội bộ. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, cửa đá nội bộ vậy mà không có vật gì, chỉ có bị thiêu đến đen nhánh mặt nền cùng đầy đất cho cốt. Hiện nhiên nơi này đã từng phát sinh qua một tràng mãnh liệt đại hỏa, sẽ tất cả đều biến thành cho tàn. Quá tàn khốc. Triệu Thiên Phàm cũng đi tới, nhìn xem đầy đất cho cốt, trầm giọng nói, cái này cửa đá bên trong cho cốt dày như vậy, ít nhất nói rõ có vài chục người chết thảm tại chỗ này à? Triệu Thiên Phàm nhìn một vòng, tiếc rẻ lắc đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc à, nơi này cái gì cũng không có lưu lại, không có năng lực chứng minh bọn họ thân phận đồ vật, cũng vô pháp xác định đến cùng là ai giết bọn hắn, càng không biết là ai lấy đi nơi này bảo tàng. Nhưng mà, liền tại Triệu Thiên Phàm cảm thán thời khắc, Hoắc Đình đột nhiên trầm giọng nói, giết người đoạt bảo, hủy thi di tích, còn cần đến đoán sao? Cái này nhất định chính là ma đạo tu sĩ cách làm a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, ta Hoắc Đình tại cái này xin thể, đời này cũng được, ta tu không đội trời chung. Nhưng mà, Triệu Thiên Phàm lại nhăn nhăn lông mày. Dưới tình huống bình thường, ma tu sát thực hung tàn. Thế nhưng, lần này tiến vào bí cảnh bên trong có một người, không hề bình thường. Đó chính là Sở Trường Phong. Tại Triệu Thiên Phàm nhận biết bên trong, Sở Trường Phong tuyệt đối so ma tu còn hung tàn. Chỉ là, bởi vì dính đến tông môn bí mật, liên quan tới Sở Trường Phong sự tình, hắn lại không thể quá nhiều hướng Hoắc Đình lộ ra. Hoắc sư minh, ngươi đang làm gì? Ngắn ngủi hoảng hốt, Triệu Thiên Phàm đột nhiên phát hiện Hoắc Đình ngồi xổm trên mặt đất, gõ. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không đem mặt nền gạch mang đi. Hoắc Đình nói. Phía trước hắn mắng chửi người nghèo đến điên rồi, liền mặt nền đều móc, nhưng bây giờ cũng phải làm chuyện này. Triệu Thiên Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Hoắc Đình, sư minh, đi thôi. Tất nhiên nơi này cơ duyên đã cùng chúng ta vô duyên, vậy vẫn là mau mau rời đi đi. Thừa dịp trung cực bảo tàng chi địa vừa vặn mở ra, nói không chừng chúng ta còn có thể chạy tới kiếm một chén canh đây. Nghe đến Triệu Thiên Phàm lời nói, Hoắc Đình thoáng tỉnh táo một chút. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bi phẫn, sau đó nói, sư đệ nói đúng, chúng ta cái này liền tiến về cái kia trung cực bảo tàng chi địa. Sư đệ ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể để cho ngươi được đến cuối cùng bảo tàng. Triệu Thiên Phàm khỏe miệng có chút co quắp một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta vậy mới không tin ngươi đây. Nhưng mà, hắn cũng không có đem câu nói này nói ra miệng, chỉ là yên lặng theo sau lưng Hoắc Đình, cùng nhau hướng về trung cực bảo tàng chi địa phương hướng đi đến. Hai người một đường không nói chuyện, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Liên tại bọn hắn sắp đi đến bên hồ thời điểm, đột nhiên nghe được có người hô to, các ngươi nhìn, hòn đảo kia đều đang phát sáng a. Triệu Thiên Phàm cùng Hoắc Đình nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa hồ một hòn đảo bên trên tán phát ra hào quang chói sáng. Tia sáng quyết tán, đem toàn bộ hòn đảo đều phủ lên thành kim sắc. Sư minh chúng ta tới vừa vặn a. Triệu Thiên Phàm rất hưng phấn, đồng thời tăng nhanh bộ pháp. Mà lúc này, ven hồ mọi người cũng đều bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn, nhộn nhịp phát ra tiếng thán phục. Cuối cùng muốn mở ra, có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Đúng lúc này, hòn đảo bên trên tia sáng đột nhiên thay đổi đến càng thêm mãnh liệt, từng đạo kim sắc tia sáng như mưa tên bắn về phía bờ bên kia, cuối cùng vậy mà tại trên mặt hồ tạo thành năm đầu kim sắc cầu. Muốn đi hòn đảo giữa hồ, cái này tựa hồ là phải qua đường. Trong hồ có thể so với hóa thần yêu thú, khẳng định là dạng này. Hướng, 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 trước đến mặt kia, trước phải cơ duyên a. Nhìn xem cái kia kim sắc cầu, rất nhiều người trong lòng đều bắt đầu sinh ra đồng dạng suy nghĩ, xông đi lên. Nhưng mà, liền tại có người còn đang do dự, suy nghĩ thời điểm, đã có một bộ phận người biến thành hành động, như mũi tên bình thường, xông về cái kia kim sắc cầu. Sư minh, chúng ta. Từ Nguyệt mặt lộ vẻ hỏi thăm, nhìn hướng Sở Trường Phong, tựa hồ đang chờ đợi hắn quyết định. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại chỉ là khẽ lắc đầu, ra hiệu tạm thời không nên gấp gáp. Cùng lúc đó, Âm Dương Thánh Tử các đệ tử cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Âm, Lục Nguyên trở Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tựa hồ tại quan sát bọn họ phản ứng. Mà Thiên Âm thì tại nhìn một cái Sở Trường Phong về sau, đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta cũng không nóng nảy. Mọi người đều biết, lấy Sở Trường Phong tính cách, nếu quả thật có thể có lợi, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Nhưng mà, thời khắc này Sở Trường Phong lại án binh bất động, cái này để những người khác không khỏi lòng sinh lo nghĩ, cảm thấy sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, rất nhiều người đã như hổ đói bổ mồi bình thường, vọt tới kim sắc cầu phía trước. Vì tranh đoạt cái thứ nhất bên trên cầu danh ngạch, bọn họ mở rộng một tràng kịch liệt chém giết. ma tu, yêu tu, tu sĩ chính đạo tam phương hỗn chiến với nhau, tràng diện dị thường mãnh liệt. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Ma tu, yêu thú, chính đạo tiên môn đệ tử, lan lộn thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, vô cùng thế thảm. Tại cái này tràng hỗn chiến bên trong, ma tu, yêu tu, chính đạo tiên môn các đệ tử đều có thương vong, máu tươi nhuộm đỏ kim sắc cầu phía trước mặt đất. Sở Trường Phong đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lên trước mắt kịch liệt chém giết tình cảnh, âm thầm suy nghĩ nói, liền trung cực bảo tàng chi địa bên trong đến tột cùng có dấu cái gì đều chả không hết sợ, các người đáng liều mạng chém giết sao? Sở Trường Phong tắc phong trước sau như một là không làm người dẫn đầu. Tại sao lưng đập mượn côn mới là vương đạo? Ấy, huyết ý dạy đã chiếm lĩnh một tòa cầu, huyết ý đi thánh tử muốn đăng cầu. Sở Trường Phong ánh mắt chậm rãi rời về phía nơi xa, nơi đó chính là huyết ý đi ma giáo cùng huyết ý đi thánh tử vị trí. Chỉ thấy huyết ý giáo chúng nhiều các giáo đồ như giống như tường đồng vết sắt, vững vàng giữ vững đầu cầu. Các loại uy lực kinh người thần thông thuật pháp như mưa to gió lớn hướng bên ngoài chút xuống, sẽ yêu tộc cùng chính đạo tiên vết tích các đệ tử toàn bộ đánh lui, cứ thế mà địa trên chiến trường mở ra một mảnh chân không khu vực. Nhưng mà, cái này nhìn như uy hoàng chiến quả phía sau, nhưng là huyết ý ma giáo các giáo đồ thảm trọng thương vong đại giới. Mười mấy cái giáo đồ ngổn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất, sinh tử chưa biết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thánh tử đại nhân, nhanh hơn cầu. Đông đảo huyết ý ma giáo giáo đồ cùng kêu lên hô to, âm thanh âm u mà cấp thiết. Chương 169, hảo hán ngươi bỏ qua cho ta đi chương 169. Hảo hán ngươi bỏ qua cho ta đi, huyết y lý thánh tử không chút do dự cất bước bước lên tòa kia kim sắc cầu. Hắn trong ánh mắt lóe tham lam cùng cực nóng chi sắc. Ta chính là cái thứ nhất đến bờ bên kia, yêu thánh truyền thừa chính là ta. Hắn cảm thấy chính mình đã chiếm hết tiên cơ. Sau một khắc, tại leo lên kim sắc cầu về sau, huyết y lý thánh tử bước chân đột nhiên như bị đinh trụ mở dạng, đống nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn hướng ma giáo mọi người. Thánh tử đại nhân, ngài không cần phải để ý đến chúng ta, nhanh đi cướp đoạt các loại cơ duyên đi. Đúng vậy à, thánh tử đại nhân, chúng ta nhất định sẽ thể sống chết thủ vệ nơi này. Tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào đến gần. Có thể vì thánh tử đại nhân xông pha khói lửa, liền xem như đánh đổi mạng sống, chúng ta cũng ở đây không tiếc à. Ma giáo mọi người ngươi một lời ta một câu, ngôn từ khẩn thiết, phản phất sợ huyết y lý thánh tử lại bởi vì bọn họ mà chậm trễ cướp đoạt cơ duyên đại sự. Huyết y gì thánh tử cặp kia thâm thúy đôi mắt lại tại trong lúc lơ đãng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Nhưng mà, liền tại ma giáo mọi người cho rằng huyết y lý thánh tử sẽ bị bọn hắn ngự chỗ đả động lúc, hắn lại đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi hiểu lầm. Cây cầy này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không cần thiết tử thủ. Bọn họ người nào nghĩ lên đến, liền để bọn họ lên đây đi. Tiếp tục trông coi, cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Nếu như các ngươi người nào có hứng thú muốn đi hòn đảo giữa hồ, cũng có thể leo lên cầu tới. Huyết y gì thánh tử nói xong, quay người nhìn về phía trước, cất bước hướng về phía trước. Một bước này, hắn đi đến rất khó khăn, tựa như là tại vũng bùn bên trong, vô cùng cố hết sức. Cái này, đông đảo huyết y gì ma giáo giáo đồ đều sợ ngây người. Mà đúng lúc này, lại có một người rớt ra khỏi chúng đây, leo lên kim sắc cầu. Hắn cười lớn, sau một khắc, lại vui quá hóa buồn, thân thể không tự giác hướng phía trước ngã xuống, ngã ở trên cầu. Cầu kia có chút quái thật đấy. Mọi người nhìn thấy về sau, lập tức bình tĩnh lại. Phía trước những cái kia đánh vỡ đầu cũng muốn phóng tới phía trước đám người, nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Có chút ý tứ. Nơi xa, Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên. Tại cái này cây cầu bên trên mỗi người đều giống như phàm nhân, phải dựa vào chính mình ý chí lực mới có thể thông qua. Tại lúc này, lại có leo lên kim tiểu người trầm giọng nói, cho nên đừng tranh đoạt, không phải leo lên cây cầu kia, liền có thể nối thẳng hòn đảo giữa hồ. Hắn là Thiên Huyền Tông Vân Tiệm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trang diện hoàn toàn bình tĩnh lại. Ma tu lời nói không thể tin, nhưng Thiên Huyền Tông chân truyền đệ tử lời nói, độ tin cậy vẫn là vô cùng cao. Sau đó, mọi người rất có an ý bắt đầu leo lên kim tiểu. Quả nhiên, cùng Vân Tiệm nói đồng dạng. Tại leo lên cầu về sau, bọn họ phát hiện tu vi bị giam cầm, nhục thân lực lượng cũng bị áp chế, cất bước khó khăn. Còn có chút người, liền một bước đều không bước ra đi, liền bị áp đảo trên mặt đất. Thế nhưng, cũng có một chút kim đan tu sĩ, lại đi tại nguyên anh tu sĩ phía trước. Ma Đức, chúng ta người phía trước không phải chết vô ích sao? Lão tử vì dẫn đầu đăng cầu, bị chém đứt một cánh tay, kết quả chỉ có thể đi ra một bước. Sư Minh, ngươi chết đến thật thê thảm, hiện tại bên trên cầu không cần chiến đấu, người nào đều có thể bên trên. Tại cảm nhận được kim tiểu huyền diệu về sau, trong tràng không ngừng vang lên các loại tức giận bất bình âm thanh. Ta liền biết, Sở Trường Phong người này rất tinh minh, đi theo hắn chuẩn không sai. Thiên Âm ở trong lòng thầm nghĩ, đi theo Sở Trường Phong án binh bất động, thánh địa đệ tử tránh khỏi một tràng tranh chấp, cũng thiếu thương vong, vô hình bên trong liền tránh né một tràng kiếp nạn. Sư Minh, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra đầu mối? Từ Nguyệt nhìn xem Sở Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đi theo Sở Trường Phong, từ trước đến nay liền sẽ không ăn thiệt thòi, lần này cũng đồng dạng. Sở Trường Phong nói, ta thật không có phát hiện manh mối gì, không cầu có công, nhưng cầu không tội mà thôi. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ. Phía trước những cái kia tranh đoạt người, chính là ví dụ tốt nhất. Sư Minh, vậy chúng ta lúc nào hành động? Từ Nguyệt một bộ ta nghe người bộ dáng. Hiện tại đi. Sở Trường Phong nói xong, liền muốn hướng về phía trước. Chờ một chút, Sư Minh. Từ Nguyệt đống nhiên gọi lại Sở Trường Phong. Sư muội còn có chuyện gì? Sở Trường Phong không hiểu hỏi. Từ Nguyệt mời sư huynh sẽ túi chứa vật thu. Nguyên bản ta là tính toán rời đi bí cảnh về sau giao cho ngươi. Nhưng bây giờ ta có thể cảm giác được vượt qua kim tiểu về sau, thế cục sẽ trở nên khốc liệt. Ta sợ không kịp sẽ cái này túi chứa vật giao cho ngươi, trong đó đều là ta tiến vào bí cảnh bên trong thu thập bảo vật. Từ Nguyệt nói xong, sẽ bên hông túi chứa vật lấy xuống giao cho Sở Trường Phong. Sở Trường Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyệt nói, ta trước tiên có thể giúp ngươi đảm bảo, để tránh ngươi gặp phải địch nhân, rơi vào tay người khác, nhưng chờ bí cảnh kết thúc về sau, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tử Nguyệt nghe vậy, mặt cười như hoa, đi. Chỉ cần Sở Trường Phong thu nàng túi chứa vật, nàng có 100 loại phương pháp không thu hồi tới. Ngươi không đi sao? Đi qua Thương Vân bên cạnh, Sở Trường Phong không hiểu hỏi. Ngươi đi đi, ta còn đang chờ đợi. Một người. Thương Vân ánh mắt nhìn nơi xa, trong ánh mắt không có tiêu cự, thần sắc rất là bình tĩnh. Cái kia, chúc ngươi đạt được ước muốn. Sở Trường Phong biết, Thương Vân là đang chờ Hoắc Đỉnh. Không thể không nói, hắn rất bội phục Thương Vân, không theo đuổi bảo vật, chỉ vì theo đuổi một cái đối thủ, phần này định lực cùng tầm tính đúng là hiếm có. Quả nhiên thần kỳ. Sở Trường Phong đi tới kim sắc trên cầu, lập tức cảm thấy một chút áp lực. Nhưng, cũng chính là một chút mà thôi. Biểu hiện của hắn, xa xa không có những người khác khoa trương như vậy. Nhưng mà, để Sở Trường Phong ngạc nhiên là, Tử Nguyệt vậy mà cũng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Sở Trường Phong cùng Tử Nguyệt leo lên kim tiểu, Thiên Âm mấy người cũng tùy theo hành động lên. Tại cái này nguy hiểm địa phương, đi theo Sở Trường Phong có lẽ không ăn được thịt, thế nhưng cũng có thể uống một cái canh. Sư Minh, chúng ta cuối cùng đã tới, còn tốt bọn họ đi đến không xa. Người nhanh nhất mới đi 1/3, chúng ta còn có thể đuổi kịp. Triệu Thiên Phàm đi tới bên hồ, tại nhìn một cái trước mắt mọi người tiến độ về sau, thở dài một hơi. Tốt, vậy liền để Sư Minh đệ chúng ta hai người vượt qua bọn họ. Trong mắt Hoắc Đỉnh, đấu trí giật giảo. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn đấu trí liền dập tắt. Bởi vì một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoắc Đình thần sắc khó coi nhìn trước mắt người, trầm giọng hỏi, Thương Vân, ngươi làm sao không qua cầu? Thương Vân nói, ta đang chờ ngươi. Chờ ta. Hoắc Đình nghe vậy, trong lòng lộn bột một tiếng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chuẩn mẹ nó không có chuyện tốt phát sinh. Nhưng, hắn cố gắng chấn định, ta tất nhiên đến, vậy chúng ta liền cùng một chỗ qua cầu đi. Thương Vân lại chậm rãi lắc đầu, ta tại chỗ này chờ ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không quyết định dùng một chiêu kia? Một chiêu kia là cái kia một chiêu. Hoắc Đình hỏng mất, hảo hán, ta thật sẽ không ngươi nói một chiêu kia, ngươi thả qua ta đi. Chương 170, Thương Vân, ta cảm ơn ngươi 18 đời tổ tông. Chương 170, Thương Vân, ta cảm ơn ngươi 18 đời tổ tông. Ta đã sớm biết ngươi nhất định sẽ cự tuyệt ta. Đối mặt Hoắc Đình cầu xin tha thứ, Thương Vân trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Vậy ngươi có thể để ta đi qua sao? Không được. Thương Vân hờ hững lắc đầu. Người này là có cái gì bệnh nặng a? Hoắc Đình đối Thương Vân vô cùng im lặng. Không hiểu Thương Vân còn muốn ồn ào loại nào. Nếu không phải đánh không lại Thương Vân, hắn đã sớm cho Thương Vân hai cái trưởng tâm lôi để hắn nằm xuống. Tất nhiên ngươi không muốn cùng ta giao thủ, ta đã không nghĩ lại cùng ngươi giao thủ. Thương Vân sẽ ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên mặt hồ, thong thả nói, hồ nước này bên trong có một cái có thể so với hóa thần kỳ giao long yêu thú, thực lực rất mạnh. Nơi đây bí cảnh có thể vào tu vi cao nhất người là nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng là cái này trong nước lại có giao long, đây không phải là có chủ tâm không cho người ta vượt sông sao? Triệu Thiên Phàm nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Cùng Triệu Thiên Phàm kinh ngạc khác biệt, nghe xong Thương Vân lời nói, trong lòng Hoắc Đỉnh bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Vân, tính toán từ đối phương vẻ mặt bắt được một chút manh mối, nhưng Thương Vân trên mặt nhưng thủy chung như một, để người đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn. Cái này Thương Vân tuyệt đối không có kìm nén tốt cái rắm. Hoắc Đỉnh ở trong lòng mắng thầm, ta nhất định muốn cẩn thận. Hắn tin tưởng Thương Vân sẽ không vô duyên vô cớ cho chính mình giải thích những chuyện này. Hắn tất nhiên nói, đó nhất định là có mưu đồ. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe Thương Vân nói, ta tính toán sẽ ngươi ném đến trong hồ đi. Đối mặt ta ngươi không đành lòng hạ thủ, đối mặt giao long ngươi có thể thỏa thích phóng thích ngươi thuật pháp thần thông cùng thủ đoạn. Ta sẽ tại bên bờ nhìn xem, nhìn ngươi cùng giao long đối chiến, đến lúc đó ta liền có thể biết ngươi thực lực đến cùng là mạnh hơn ta vẫn là so ta yếu. Cái gì đồ chơi? Hắn muốn đem Hoắc Đỉnh sư huynh ném trong hồ. Triệu Thiên Phàm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi là ma quỷ sao? Vì cái gì ngươi vẫn không chịu buông tha ta? Hoắc Đỉnh nội tâm sụp đổ, thậm chí thân thể đều đang lùi lại. Hắn muốn cách Thương Vân cái này biến thái xa một chút, càng xa càng tốt. Hừ. Nhưng mà không đợi Hoắc Đỉnh kịp rời xa Thương Vân, Thương Vân đột nhiên thân hình lóe lên, hướng hắn đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như thuấn di, để người căn bản không kịp phản ứng. Hoắc Đỉnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Thương Vân liền đã lấn người đến trước người mình, hai tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc lộ ra, lòng bàn tay bên trong, linh lực như mãnh liệt sóng lớn bành trướng khuấy động. Không tốt. Trong lòng Hoắc Đỉnh kinh hãi, muốn trốn tránh đã không kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Thương Vân hai bàn tay hung hăng đập vào Hoắc Đỉnh trên ngực. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng từ Thương Vân hai bàn tay bên trong phun ra ngoài, nháy mắt sẽ Hoắc Đỉnh đánh bay ra ngoài. Sư Minh, cẩn thận a! Triệu Thiên Phàm trừng to mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua phát sinh trước mắt một màn. Tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh. Hắn trơ mắt nhìn xem Hoắc Đỉnh giống như là một khối đá đập vào trên mặt hồ, hồ nước bị đập đến nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, một đoàn bóng đen to lớn từ dưới nước chậm rãi nổi lên. Sư Minh cẩn thận a! Triệu Thiên Phàm nhịn không được lần thứ hai nhắc nhở. Hoắc Đỉnh không cần nhìn, cũng có thể cảm giác được dưới nước nguy cơ ngay tại lặng yên tới gần. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, ở trong nước vùng vẫy mấy lần về sau, đột nhiên giống như mũi tên bình thường từ trong hồ nước bắn ra. Nhưng mà, liền tại hắn vừa vặn nhảy ra mặt nước ngay mắt, một cái khiến người dùng mình thân ảnh theo sát phía sau từ trong hồ nước bay lên. Thân ảnh này cao tới vài trăm mét, trên thân bao trùm lấy đen bóng lân phiến lóe ra kim loại sáng bóng. đầu của nó sinh trưởng một cái tráng kiện mà vặn mẹo mọc sừng, không hề nghi ngờ, đây chính là Thương Vân nói đầu kia giao long. Đầu kia có thể so với hóa thần kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố ra hỏa. Ngay tại lúc này, giao long phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, thanh âm kia giống như lôi đỉnh, đinh tai nhức óc. Nó căm tức nhìn Hoắc Đỉnh, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, chất vấn, nhân tộc. Tất nhiên cầu ánh sáng đã mở ra, muốn vượt sông nên từ cầu ánh sáng bên trên thông qua, vì sao ngươi còn muốn tới quấy rầy ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng từ thủ hạ của ta càng dễ dàng thông hành? Ai nguyện ý cùng ngươi động thủ a? Đối mặt giao long chất vấn, trong lòng Hoắc Đỉnh run lên bần bật, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn vội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta căn bản không nghĩ quấy rầy ngươi a, ta cũng là bị người cưỡng ép đẩy tới hồ, tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm. Đời sau lại giải thích đi. Cái kia có thể so với hóa thần giao long, tính tình cũng không khá lắm. Kèm theo gầm lên giận dữ, cái kia giao long mở ra miệng to như chậu máu, vậy mà phun ra một đạo cỡ thùng nước kia chớp màu đen. Đây là âm thủy lôi. Trước mắt đầu này mực giao thiên phú thần thông, cực kỳ khủng bố, liền xem như cùng là hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng phải tránh né mũi nhọn. Cái này để ta làm sao ngăn cản a? Trong lòng Hoắc Đỉnh run lên bần bật, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng cỗ này thổ tức bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cứ việc công kích này còn không có chân chính rơi vào trên người hắn, nhưng hắn đã biết, lấy chính mình thực lực trước mắt, tuyệt đối không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này xung kích. Cũng chính là nói, tử cục khó giải. Đồ chó hoang Thương Vân, ngươi làm đủ trò xấu. Cả nhà ngươi làm đủ trò xấu. Ngươi tổ tông làm đủ trò xấu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Đỉnh trong đầu phi tốc hiện lên Thương Vân thân ảnh. Hắn không khỏi ở trong lòng sẽ Thương Vân tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Hắn đối Thương Vân oán niệm đã đạt đến cực hạn. Đúng, còn có cái kia đối Thương Vân nói chính mình thực lực rất mạnh âm so cũng không thể chết tử tế. Ta đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi vậy mà hết lần này tới lần khác nhằm vào ta, hướng dẫn Thương Vân đối ta thống hạ sát thủ. Hoắc Đỉnh đã hai mắt nhắm nghiền, triệt để nhận mệnh. Giang giác. Liên tại cái này thời khắc xuống còn, Hoắc Đỉnh trên thân một khối ngọc bội đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy dạn nước âm thanh. Đây là Âm Dương Thánh Điệu ban cho đệ tử bảo mệnh ngọc bội, tại Hoắc Đỉnh nhận đến chí mạng uy hiếp lúc vỡ vụn bảo vệ. Ngay sau đó, trên ngọc bội bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang chói sáng, nháy mắt sẽ Thương Vân thân thể bao vây lại, tạo thành một cái kiên cố vòng bảo hộ. Cái kia mực dao thả ra âm thủy lôi, cũng vừa lúc vào lúc này hung hăng đánh vào Thương Vân trước người vòng bảo hộ bên trên. Oeng! Tia chớp màu đen bổ vào lồng ánh sáng bên trên, không thể sẽ vòng bảo hộ đánh nát, nhưng sinh ra cường đại lực trùng kích để Thương Vân giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại trên bờ. Hoắc Đỉnh âm thầm thở dài một hơi, nguy hiểm thật, kém chút vẫn lạc. Mà lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm kinh ngạc, cái nào tông môn đệ tử như vậy dũng mãnh, vậy mà nghĩ đến vượt qua hồ nước, đến bờ bên kia. Xem bộ dáng là Âm Dương Thánh Địa đệ tử, thật sự là đầu sắt ta. Có cầu không đi, cái này không thuần hai tệ sao? Lãng phí một cách vô ích tông môn ban thưởng bảo vật. Rất nhiều người cũng không biết tiền căn hậu quả, chỉ là bị trong hồ thật lớn uy thế hấp dẫn, sau đó liền thấy Hoắc Đỉnh bị giao long đánh lui. Có một ít ma tu càng là thừa cơ châm chọc Hoắc Đỉnh. Hoắc Đỉnh, luôn có điều dân muốn hại ta a.